Chương 340, bị vây đánh hành hung nhân vật chính đồng chí 1 chương 340, bị vây đánh hành hung nhân vật chính đồng chí 1 nhân vật chính đã lâm vào hôn mê, hiện tại nên làm sao đây? Đương nhiên là trông coi. Không bảo vệ, vậy coi như không có vợ kịch nhìn nha. Cho nên Sở Huyền trốn ở hồ nước phụ cận, tự thân hoàn toàn dung nhập trong núi rừng, lặng lặng chờ đợi những người khác. Đến đang lúc hoàng hôn, Diệp Phàm ư một tiếng, cuối cùng từ trong hôn mê thanh tỉnh. Ngẩng đầu mở mịt nhìn xem bốn phía, tựa hồ còn không có hoàn toàn hoàn hồn. Vô vô đầu, cố gắng nghĩ lại trước đó phát sinh sự tình. Rốt cục, khi nhìn đến cách đó không xa hồ nước thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi lớn, không nói hai lời liền nhảy dựng lên, rời xa hồ nước. Hồ nước, Hoàng Kim Mãng. Ở trong hồ có đại khủng bố, mặc dù không biết nguyên nhân gì không có đem hắn ăn, nhưng người nào biết đồ chơi kia có thể hay không tâm huyết dâng trào, lao ra thật đem hắn ăn hết. Vẫn là rời xa tương đối tốt, không phải coi như nguy hiểm. Chỉ là chờ hắn đứng bước sau, mới cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như xương cốt đều bị đập nát. Hoàng Kim Mãng sau đó một chiêu kia thần long bái vĩ, thật đúng là để hắn chịu nhiều đau khổ. Cũng may mắn có một chiêu kia, không phải vậy hắn khả năng đã chết đuối trong hồ, trở thành cái thứ nhất bị dìm nước chết nhân vật chính. Đáng giận a, nhân ra đến điều dưỡng thời gian thật dài mới có thể khôi phục, quá phận vậy mà dạng này đối với người ta. Có cơ hội nhất định đem ngươi nấu. Diệp Phàm bi phẫn vô cùng, thậm chí thẳng dậm chân, cái kia tư thái thật sự là càng lúc càng giống nữ nhân. Sở Huyền thấy đều cảm thấy cay con mắt, như thế nương pháo nhân vật chính, thật sự là không có người nào. Có phải hay không nên cho nhiều một chút hóa âm đan, để hắn khi tiến vào tiên thiên trước đó liền chân chính biến thành nữ nhân đâu? Ngược lại bây giờ đối phương tu vi kẹt tại cửu phẩm, muốn đi vào cảnh giới tiên thiên vẫn phải dựa vào cái khác cơ duyên. Ăn lại nhiều hóa âm đan cũng sẽ không tăng lên tu vi gì, nhưng tác dụng phụ vẫn sẽ có. Trung Vu lai liễu. Đột nhiên, Sở Huyền phát giác được có số lớn nhân mã nhanh chóng tới gần, Hoàng Kim Đồng nhìn sang, phát hiện là phải chờ đợi người. Lúc này ở núi rừng bên trong, số lớn võ trang đầy đủ người cấp tốc tới gần, trùng trùng điệp điệp, chừng gần 200 người. Nhìn thấy những người này thời điểm, đều phải nhịn không được cảm khái bọn hắn đối với chuyện này coi trọng. Chạy tới tự nhiên chính là Đỗ gia, cùng bọn hắn tìm đến giúp đỡ. Đỗ gia trưởng lão môn cùng đặc chiến tiểu tổ, lại thêm Hắc Đao bộ đội người. Bọn hắn tổ kiến thành đội ngũ đến đây, đặc chiến tiểu tổ cùng Hắc Đao bộ đội người đã nạp đạn lên nòng. Ngoài ra còn có người của Đỗ gia, vậy mà cũng là cầm súng. Thoạt nhìn là phi thường chuyện bất khả tư nghị, nhưng quả thật phát sinh. Hồi tưởng Đỗ gia trước kia bối cảnh, giống như cũng không có gì quá kỳ quái. Đỗ gia trước kia xác thực đã giúp Ma Đô chính thức rất nhiều chuyện, cũng chính bởi vì có Đỗ gia trợ giúp, Ma Đô tài năng tại loạn cục trung duy nắm lấy kinh tế. Dù sao niên đại đó, cổ võ giả trải qua đại chiến sau, cũng là tổn thất nặng nề. Cho nên xem ở trước kia Đỗ gia giúp Ma Đô chính thức phân thượng, đối Đỗ gia rất nhiều chuyện cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá đồng dạng sẽ có một chút quý củ, không phải Đỗ gia cái đôi đã sớm bệnh đến bầu trời. Đỗ Thăng Nguyệt mang người chạy đến, rất nhanh liền nhìn thấy tại hồ nước phụ cận nổi giận Diệp Phàm, lập tức liền xác nhận mục tiêu. Không sai, khẳng định liền là gia hỏa này. Có thể đến cái hồ này tuyệt đối liền là cái kia trong mộ. Bởi vì tại Sơn Lâm phía dưới có phức tạp cơ quan, người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào nơi này. Liền là hắn, vây quanh. Đỗ Thăng Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đặc chiến tiểu tổ cùng Hắc Đao bộ đội người cấp tốc tiến lên. Đồng thời người Đỗ gia cũng cầm súng xung phong. Đối với bức ra bọn hắn mộ tổ người, Đỗ gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Diệp Phàm phát giác được có người tới gần, với lại còn giống như là người bình thường, trong lòng cười lạnh. Hắn đang khó chịu đâu, hiện tại những này cặn bã liền xông lại chịu chết. Rất tốt, thỏa mãn các ngươi. Xem người ta làm sao đem các ngươi đánh chết. Ôi ngoại tảo, đặc chiến tiểu tổ, còn có Hắc Đao bộ đội người, vậy mà đều cầm vũ khí. Một màn trước mắt trực tiếp đem Diệp Phàm nhìn mộng, hắn hiện tại mặc dù là cựu phẩm võ giả, thực lực rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy vũ khí nóng nha. Nhất là Hắc Đao bộ đội người lại còn khiêng súng phóng tên lửa. Năm chiếc súng phóng tên lửa, thật sự là rất phản dễ người thân thiết ta đang chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm không dám vọng động, cùng đừng nói chạy trốn. Nếu là chạy trốn, nói không chừng cái kia đạn hỏa tiễn liền đánh tới, trực tiếp tiến hắn thượng thiên. Hắn cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra, hẳn là tòa này mộ táng chủ nhà phát hiện có người trong mộ, cho nên liền giết tới. Chỉ là hắn rất không minh bạch, hắn bằng vận khí lấy được tàng bảo đồ, những người này dựa vào cái gì tới đối phó mình? Giơ tay lên, đặt ở sau đầu. Hắc Đao bộ đội tiểu đội trưởng Kiên Bà Dẹt, trực tiếp nhắm ngay Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm khẽ miệng hung hăng rút mấy lần, súng nhắm. Ngươi thật đúng là ưu tú. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là giơ tay lên đặt ở sau đầu, căn bản vốn không dám phản kháng. Không có cách nào, cái kia súng nhắm nếu tới một cái, coi như không chết, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chúng chi còn có nhiều như vậy súng phóng tên lửa, chịu nổi. Kỳ quái, làm sao khá quen. Hắc Đao bộ đội tiểu đội trưởng hơi nghi hoặc một chút, người trước mắt thoạt nhìn bề ngoài như có chút nhìn quen mắt nha. Ai nha, cái này chẳng phải trước đó để tần giáo quan thu thập qua cổ võ giả sao? Khá lắm, vậy mà chơi trộm mộ một bộ này. Còn biết được là như vậy người, lúc này để đội viên xuất ra đặc chế còng tay, trực tiếp đem Diệp Phàm hai tay hai chân còng lại. Lần này nhận được mệnh lệnh xuất kích, biết rất có thể là cổ võ giả trộm mộ tình huống dưới, cho nên hắn chuẩn bị đặc chế còng tay, chuyên môn đối phó tiên tiên trở xuống cổ võ giả. Hiện tại xem ra, đến là mình cơ trí điểm cải tán. Hai tay hai chân bị còng ở, Diệp Phàm thử vùng bên dưới, lại không có thể tránh thoát, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Xem ra là chuyên môn đối phó cổ võ giả còng tay nha. Bọn gia hỏa này, quá không phải đồ vật, dựa vào cái gì như thế đối với mình? Thu thập hắn. Đỗ Thăng Nguyệt mấy người cũng chạy tới, không có chút gì do dự, chào hỏi tộc nhân liền tiến lên. Diệp Phàm còn nghĩ đến làm chút gì lý do thoái thác đâu, liền thấy một đám người hướng hắn xông lại. không có cái gì ra dáng chiêu thức, liền theo bọn lưu manh đánh nhau một dạng, quyền đấm cước đá. Hắc đao bộ đội người xem như biết cái gì gọi là thô lỗ. Người Đỗ gia đánh nhau hoa sống thật nhiều, cái gì hắc hổ đào tâm, thần tiên hái quả nho, hầu tử thâu đào các loại thủ pháp, tất cả đều dùng được. Trong đó thích nhất hầu tử thâu đào không ai qua được Đỗ Thăng Nguyệt. Chỉ là, a, không có bắt lấy. Lần thứ nhất hầu tử thâu đào, giống như không hiệu quả gì, căn bản chưa bắt được đồ chơi kia. Chẳng lẽ là thất thủ? Đỗ Thăng Nguyệt tự lẩm bẩm, tận lực bồi tiếp phát thứ hai. Nhưng một dạng không có bắt lấy đồ chơi kia, sắc mặt hơi đổi một chút, không dám tin nhìn xem Diệp Phàm. Dĩ nhiên là nữ. Không đối, chẳng lẽ là Phàm phát hiện chuyện thần kỳ? Đỗ Thăng Nguyệt cầm lên ạc 47, trực tiếp làm quả bóng gôn gậy dùng, dọn xong động tác, trực tiếp hướng Diệp Phàm yếu hại chào hỏi. 3. A. Chương 341, nhân vật chính không có chim bí mật muốn cho hấp thụ ánh sáng rồi. Hai chương 341, nhân vật chính không có chim bí mật muốn cho hấp thụ ánh sáng rồi. Hai người Đỗ gia đánh nhau thật sự là du côn lưu manh, mặc dù biết Diệp Phàm là cổ võ giả, nhưng bọn hắn hoảng sao? Hoàn toàn không hoảng hốt. Có hắc đao bộ đội cùng đặc chiến tiểu tổ tại, chỉ cần đối phương dám vận động, tuyệt đối tiến hắn bên trên Tây Thiên. Lại nói, còn trẻ như vậy cổ võ giả, tu vi lại có thể tới trình độ nào đâu? Không chừng liền là từ đâu nhận được tin tức cặn bã, chạy tới bọn hắn Đỗ gia tổ mộ kiếm chuyện. Nếu là bọn hắn biết Diệp Phàm đã là cửu phẩm võ giả, đoán chừng liền luống cuống. Diệp Phàm bị một trận bạo nện, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể co do thân thể, liều mạng bảo vệ yếu hại. Lúc đầu đồ chơi kia liền không có rồi, bây giờ lại còn để cho người ta trọng điểm chào hỏi, còn dùng chính là bắn súng. Liên hỏi ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Tại lần thứ nhất hắc hổ đào tâm thời điểm, hắn cũng biết phải xong đời. Hắn không có chim sự tình muốn bị lộ ra ánh sáng a. Trong lòng còn có như vậy ném một cái ném ngượng ngùng, lúng túng. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà lại bắt nghiệm chứng một chút, để hắn thẹn quá hóa giận. Cực kỳ để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương tay đã vậy còn như thế đen. Đang nghiệm chứng hắn xác thực không có chim tình huống dưới, lại còn trọng điểm chào hỏi nơi đó. Quá không phải đồ vật. Đây chính là ma đô Đỗ gia sao? Thật quá phận rồi. Hối hận nước mắt trượt xuống, nếu như lúc trước không có gặp được nữ trang đại lão, thật là tốt biết bao à. Đồ chơi kia móc ra, tuyệt đối để người Đỗ gia tự ti. Hiện tại, chỉ có hắn tự ti cùng thống khổ phần. Đỗ Thăng Nguyệt một trận bạo ngược xuống tới, trọn vẹn 10 phút đồng hồ, mọi người mới dừng lại. Chỗ mộ. Nói rõ ràng tình huống, không phải đừng trách ta không khách khí. Đỗ Thăng Nguyệt lanh lanh nhìn xem, mộ tổ bị người tới, trời mới biết bên trong bị mất bảo vật gì. Trọng yếu nhất là, lão tổ tông thi cốt ta. Trộm mộ thường thường đều sẽ phá hư thi cốt, lão tổ tông đều đã chết nhiều năm như vậy, nếu là hài cốt bị phá hư, vậy bọn hắn những này tử tôn hậu đại sau khi chết còn có mặt mũi đi gặp lão tổ tông sao? Diệp Phàm thật vất vả có thể thở một ngụm, liền nghe đến đối phương hỏi những này, lập tức ủy khuất ba ba. Hắn cái gì đồ chơi đều không mò lấy, còn kém chút mất mạng a. Nhưng mà vẻ mặt như thế tại Đỗ Thăng Nguyệt xem ra liền là muốn giảo biện, trong lòng tức giận, cầm lên AK 47 lại là một trận chào hỏi, đánh cho Diệp Phàm oa kêu to. Nói rõ ràng, lão tử không có thời gian đùa với ngươi. Đỗ Thăng Nguyệt giống giận, hắn không thể đem Diệp Phàm ăn. Ta. Nhân gia căn bản là không có cầm tới đồ vật gì, cho nên Diệp Phàm tự lẩm bẩm, hối hận tại sao lại muốn tới nơi này tầm bảo. Đỗ Thăng Nguyệt sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, không có cầm tới đồ vật gì. A, nếu không phải lão tử có đầu óc, vẫn thật là không có người lắc lư. Các vị, người này chúng ta mang về, không có vấn đề a. Hắn quay đầu hỏi thăm đặc chiến tiểu tổ cùng hắc đao bộ đội người. Lão tổ mộ táng thế nhưng là có cơ quan tại, hơn nữa còn có cảnh cáo linh. Một khi có người chui vào bên trong, cảnh cáo linh liền sẽ vang lên. Qua nhiều năm như vậy, cảnh cáo linh cho tới bây giờ đều không vang lên qua, chỉ có Diệp Phàm đi vào thời điểm vang lên. Như vậy, năm đó lão tổ lưu lại nhiều đồ như vậy, khẳng định bị hắn lấy đi. Về phần dấu ở địa phương nào, hiện tại thật không tốt nói. Đặc chiến tiểu tổ người có chút khó khăn, lúc đầu lần này Đỗ gia cầm ra hỏa đi ra, bọn hắn liền rất khó chịu. Dù sao bọn hắn là giữ gìn trật tự người, Đỗ gia có được dạng này vũ khí, đối với xã hội an toàn cái to lớn thai hoàng ẩm. Hiện tại lại muốn đem người mang đi, có thể tưởng tượng đến, một khi bị mang đi, có thể muốn náo ra nhân mạng. Ngược lại là hắc đao bộ đội tiểu đội trưởng nói ra, Đỗ gia chủ cứ việc mang đi liền là, chúng ta lần này lấy được nhiệm vụ là phối hợp Đỗ gia. Đã nhận ra Diệp Phàm, hắn lại thế nào có thể sẽ ngăn cản đâu. Để Đỗ gia mang đi, Diệp Phàm khẳng định phải nếm chút khổ sở. Đang lúc nói chuyện, hắn để đội viên đem còng tay chìa khóa giao cho Đỗ gia chủ, thiếu dung ôn hòa. Đỗ gia chủ kiềm chế một chút, cáo tử. Nói xong cũng dẫn đội rời đi, đặc chiến tiểu tổ người xem xét lấy tình huống, cũng quả quyết rút lui. Nói đùa, hắc đao bộ đội đều không muốn quản, bọn hắn quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại xảy ra sự tình có hắc đao bộ đội định lấy, bọn hắn không chút nào hoảng. Trong nháy mắt chỉ còn lại người Đỗ gia cùng Diệp Phàm tại hiện trường, mấy chục người chằm chằm vào Diệp Phàm, cái kia ánh mắt không có hảo ý, để Diệp Phàm dọa đến run lẩy bẩy. Không nói thật đúng không? Ha ha, rất tốt, rất tốt. Đỗ gia chủ trong mắt loạn chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc nói, nhóc con, thành thật một chút bằng dao, không phải coi như đảo người quần. Ân. Gia chủ đại nhân, ngài lúc nào nặng như vậy khẩu vị? Người Đỗ gia một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngày bình thường rất bình thường gia chủ, làm sao này lại liền tinh thần thất thường? A, có thể là bởi vì lão tổ phân mộ bị đảo, cho nên bị kích thích quá độ. A, gia chủ a, đối lão tổ thật sự là trung thành tuyệt đối. Mà Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đào hắn quần. Mẹ nó, đây là muốn kiếm chuyện tiết tấu a. Nếu là thật làm, vậy hắn, chó đồ chơi, miệng thật đúng là cứng rắn. Đỗ gia chủ không có chút gì do dự, trực tiếp đem Diệp Phàm quần lột xuống tới. Cái này một động tác, trực tiếp nhìn ngốc tất cả người Đỗ gia, cũng làm cho Diệp Phàm triệt để mộng bức.
Ngươi thật sự làm?
Nhân gia cũng còn không nói chuyện đâu. Nhưng mà Đỗ gia chủ biểu thị, nói hay không cho sau lại nghĩ, hiện tại liền muốn nhục nhã ngươi, không có chim đồ chơi. Quả nhiên, rất nhanh mọi người ánh mắt bị Diệp Phàm vị trí kia hấp dẫn, từng cái sắc mặt cổ quái rất. Cái này, là thật không nghĩ tới a. Nguyên lai gia chủ sớm biết loại tình huống này, cho nên làm cái này vừa ra. Ngoa tạo. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thầy tướng số. Là xạ vạ đi cả quốc trở về sao? Người Đỗ gia kinh ngạc, cũng liên tưởng đến vừa rồi Đỗ Thăng Nguyệt thi triển hầu tử thâu đào lúc biểu tình kia, nguyên lai là chuyện như vậy á, quả nhiên là rung động lòng người. Thời đại trước đi qua sau, cũng không biết bao nhiêu năm chưa nghe nói qua loại chuyện này nha. Nguyên lai, thầy tướng số cho tới bây giờ đều không biến mất, chỉ là tại ngươi ta không biết địa phương mà thôi. Tận gốc đoạn thủ pháp rất thành thạo, không sai. Mang về, không dùng được thủ đoạn gì, đều để hắn nói rõ ràng. Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, theo ta tiến vào tổ mộ, những người khác trở về đi. Đỗ Thăng Nguyệt hắc hắc cười không ngừng, chợt để tộc nhân đem Diệp Phàm mang lên, trực tiếp áp hướng Đỗ gia trang vườn. Sở Huyền xem hoàn toàn trình, đối Đỗ gia chủ thủ đoạn đều cảm thấy thật sâu bội phục. Nhìn xem, giết người chu tâm, mắng người chửi xéo, đánh người chuyên đánh mặt. Cái này một đợt xuống dưới, Diệp Phàm không chiếm được đóng. Với lại thật là sống lâu gặp, nhân vật chính lại còn có bị phối hợp diễn bắt đi một ngày sao? Lúc này Diệp Phàm xác thực tự bế hắn bí mật lớn nhất bị lộ ra a. Về sau hắn thật sự là không mặt mũi la lộn. Chương 342, bị trao phúng đến hoài nghi nhân sinh nhân vật chính 3 chương 342, bị trao phúng đến hoài nghi nhân sinh nhân vật chính 3 bất kể nói thế nào, nhân vật chính vẫn là bị bắt được Đỗ gia trang vườn, trực tiếp nhốt tại tầng hầm. Sở Huyền tự nhiên là đi cùng xem kịch, dù sao nhân vật chính đến Đỗ gia trang vườn, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Người Đỗ gia biết được mộ tổ bị tới, với lại giống như có đại lượng bảo vật mất tích, đối Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Từ tiến vào người đối diện trang viên bắt đầu, liền chiêu đến liên tục lục mạng, thậm chí còn một đống người nổ nước miếng. Các trưởng lão sẽ không ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng là nhổ nước miếng người thứ nhất, hẳn không thể dùng nước bọn đem người chết lối. Hiện tại bọn hắn không thể đối Diệp Phàm ra tay, coi là cần chờ gia chủ trở về, xem rốt cục là tình huống như thế nào. Chờ đợi trọn vẹn 4 cái giờ đồng hồ, trời đều đã đen, Đỗ gia chủ cùng hai vị trưởng lão mới trở về Đỗ gia trang vườn, toàn thân đều ướt nhẹp, sắc mặt phi thường khó coi. Gia chủ, tổ mộ tình huống như thế nào? Đại trưởng lão dẫn đầu hỏi thăm, tổ mộ gia chủ mộ vẫn là bị cổ võ giả chỗ cướp, nếu là bọn hắn không làm một ít chuyện bán hồi một cái, về sau Đỗ gia chân cũng không cần tại Ma Đô lăn lộn. Nếu để cho người bên ngoài biết, vẫn phải cho là bọn họ Đỗ gia đã nghèo túng tới trình độ nào, liên tổ mộ bị người đối đều vô kế khả thi. Đỗ gia chủ mặt lạnh lấy, để cho người ta đem Diệp Phàm áp tới, âm thanh lạnh lùng nói, tổ mộ đồ vật đến cùng bị ngươi giấu cái nào? Gia chủ cùng hai vị trưởng lão đều nhanh điên rồi, cũng đem đại khái sự tình nói ra. Thiên địa lương tâm, bọn hắn vừa tiến vào tổ mộ bảo khố thời điểm, thật sự là kém chút liền điên mất. Tại bọn hắn điển tịch ghi chép bên trong, tổ mộ là có đại lượng bảo vật, đại lượng vàng bạc châu báu cơ hồ chất đầy toàn bộ mộ thất. Nhưng bọn hắn tới đó thời điểm, lại phát hiện một cái dương đều không có, chớ nói chi là vàng bạc châu báu gì. Mang theo một chút xíu cuối cùng hy vọng, hợp lực mở ra nắp quan tài thời điểm, điên rồi. Nắp quan tài bên trong cái gì đồ chơi đều không có, trống rỗng, tựa như bọn hắn tiểu tâm tạm mở dạng, vắng vẻ. Không chỉ có vàng bạc châu báu không có rồi, ngay cả lão tổ thi cốt cũng đều không cánh mà bay. Đáng chết cho mộ, thủ đoạn thật sự là rất ác độc đó a, không chỉ có lấy đi vàng bạc châu báu, ngay cả lão tử tại trong quan tài cổ lưu lại bảo vật cũng tất cả đều mang đi. Thậm chí ngay cả lão tổ thi cốt đều không buông tha, hắn vẫn là cá nhân sao? Diệp Phàm nghe được Đỗ gia chủ nói tới, cả người đều choáng váng. Mẹ nó, hắn đi vào thời điểm chính là cái gì đồ chơi đều không nha, làm sao liền thành hắn cầm đi đồ đâu? Người, nhân gia thật không có cầm, thật không có cầm a. Diệp Phàm điên cuồng lắc đầu, cũng không muốn có nổi. Có trời mới biết có phải hay không trước kia gia chủ mộ đem đồ vật cho chuyện không. Hiện tại Đỗ gia kiếm cớ hướng về thân thể hắn rội nước bẩn. Không có. Hôn trướng nhóc con. Tổ mộ có cảnh cáo linh, nếu có người tiến bảo, cảnh cáo linh liền sẽ vang động. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có tiếng vang, chỉ có ngươi tiến bảo, cảnh cáo linh mới phát ra tiếng vang. Ngươi còn nói không phải ngươi. Đỗ gia chủ giận không kèm được, đến bây giờ lại còn muốn giảo biện. Xem xét ngươi cũng không phải là vật gì tốt, chết thầy tôn số, trộm cướp mộ táng còn dám giảo biện. Cái gì? Thật không có a. Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, còn có, nhân gia mới không phải thầy tôn số, mới không phải. Đây là một điểm rất trọng yếu. Mặc dù người Đỗ gia đã biết hắn không có chim, nhưng loại chuyện này có thể thừa nhận sao? Tuyệt đối không thể a. Thừa nhận, cái kia chính là đang đánh mình mặt. Không phải thầy tướng số. Ha 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 ha, không có chim đồ chơi không phải thầy tướng số, chẳng lẽ còn là chân hắn tử? Tuy là thiếu thông minh sự tình làm quá nhiều, cho nên đồ chơi kia cũng bị mất a. Liên là, nhìn dung mạo ngươi tặc mi thử nhãn, liền biết tuyệt đối không phải đồ tốt. Không phải là có nhân sinh không ai nuôi cô nhi a. Người Đỗ gia lập tức mở ra máy hát, từng cái bắt đầu trào phúng. Diệp Phàm nẹn họng nhìn chân chối, cái này mẹ nó là đỉnh tiêm thương nghiệp thế gian nên có tố chất sao? Từng cái miệng đầy âu ngôn ngữ, hắn đỏ bừng mặt, cả giận nói bậy. Các ngươi mới không ai nuôi, các ngươi mới không ai nuôi. Quan hệ đến cha mẹ của hắn, hắn chỗ đó có thể chịu nổi. Từ nhỏ đã là cô nhi hắn, đối với cái này loại sự tình phi thường mẫn cảm. Phàm là có người nói một điểm, hắn đều sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Dù là bây giờ bị người Đỗ gia bắt lấy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở phương diện này thỏa hiệp. Hắn nhất định phải chứng minh mình. Thiếu thông minh đồ chơi, còn không thành thật bàn giao. không ai nuôi đồ chơi, cha mẹ của ngươi không phải là bị ngươi khắc chết a? Nha Hoắc xem ra là nói chúng a, thật sự là không ai nuôi đồ chơi. Thiên sát cố tình, mệnh trung chú định khắc chết phụ mẫu. Người Đỗ gia phát hiện Diệp Phàm đối với việc này vậy mà phi thường kích động, một cái liền minh bạch hắn vẫn thật là cô nhi. Cho nên, bọn hắn rất vui sướng chào phúng. Người có người nuôi, cái kia ngược lại là đem ngươi phụ mẫu lôi ra đến đi hai bước a. Cũng liền cô nhi mới có thể làm ra trộm cắp người khác mộ táng dơ bẩn sự tình. Cha mẹ ngươi lúc còn sống nhất định cũng rất bẩn a. Liên tục chào phúng, thật là làm cho Diệp Phàm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí có chút cảm thấy bọn hắn nói sẽ không phải là thật. Chẳng lẽ nói mình thật sự là thiên sát cô tinh, phụ mẫu là bị mình cắt chết? Hán, nhất định liền là cô nhi sao? Thật sự đâm tâm nha Sở Huyền lúc này ngay tại Đỗ gia trang trong viên, nghe được người Đỗ gia miệng phun hương thơm, đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới a, người Đỗ gia thật sự là cho hắn to lớn kinh hỉ. Liên tục chào phúng xuống tới, ngay cả nhân vật chính loại người này đều chịu không được. Nhìn cái kia tái nhợt sắc mặt, ánh mắt hoài nghi, sẽ không phải thật sự coi chính mình liền là thiên sát cô tinh đi. Tú Nhi chuyện này muốn hay không thông chi Trần Nhược Băng đâu? Tin tưởng nàng biết, biểu lộ sẽ rất đặc sắc a, ha ha ha, như thế vui sướng sự tình sao có thể không cùng nhân vật chính yêu nhất mồm mỉ chia sẻ đâu. Ngẫm lại làm Trần Nhược Băng biết tự mình đại hiếu tử bị người như thế chào phúng thời điểm, nàng tâm tính có thể hay không nổ. Mở miệng liền là cô nhi, mở miệng liền là thiên sát cô tinh, khắc chết phụ mẫu. Lời tương tự chỉ cần rơi vào Trần Nhược Băng trong hai, nàng yếu ớt tiểu tâm linh khẳng định nhịn không được. Cứ như vậy quyết định, nhất định phải nói cho nàng. Có thể làm cho nhân vật chính trận doanh khó chịu sự tình, hắn vô cùng vui lòng làm. Tại Sở Huyền vội vàng thông chi Trần Nhược Băng thời điểm, Diệp Phàm cũng đã bị người Đỗ gia chào phúng đến kéo vươn thẳng đầu. Đối người Đỗ gia tới nói, Diệp Phàm tội ác tày trời. Đối bọn hắn mộ tổ, trộm cắp vô số bảo vật, bây giờ lại còn bị chết mạnh miệng. Xem ra miệng rất lao a, coi là dạng này lão tử liền không có biện pháp sao? Người tới, ra hình tra tấn. Đỗ gia chủ nổi giận, đến bây giờ còn không chịu tiết lộ nửa chữ, vậy thì nhất định phải đại hình phục dịch. Đỗ gia trước kia thế nhưng là có hắc đạo bối cảnh, đối nghiêm hình bức cung loại hình sự tình, gọi là một cái thuận tay. Rất nhanh, đại lượng hình cụ bị đẩy lên phía ngoài trên bãi cỏ. Trên trăm tên Đỗ gia tử đệ tất cả đều chạy đến quan sát. Chương 343, Trần Nhược Băng, đại hiếu tử bị bắt. Vẫn là trước điều tra A4 chương 343, Trần Nhược Băng, đại hiếu tử bị bắt. Vẫn là trước điều tra A4 các ngươi. Thật không phải đang náo lấy chơi sao? Nhìn thấy hình cụ đi lên, Diệp Phàm cả người đều choáng váng. Hình cụ rất nhiều, có rất tàn nhẫn, tỉ như chừng 30 cm chừng dài, cưa phiến, chỉ kẹp, đồng nhân các loại. Cũng có chút tương đối mê hoặc, tỉ như mật ong, con kiến, trời lông gà loại hình. Đủ loại hình cụ, chủng loại vô cùng đầy đủ. Mặc dù không biết chổi lông gà loại hình đồ chơi có thể làm cái gì, nhưng có thể được xưng là hình cụ, khẳng định liền có nhất định tác dụng. Nhiều như vậy hình cụ, Diệp Phàm có thể không mua a? Trong truyền thuyết Đỗ gia bách hình cụ a? Có chút ý tứ mà. Xem chừng nhân vật chính đồng chí sẽ không chịu được nổi, Trần Nhược Băng, ngươi đại hiếu tử nhanh xong con bê rồi, còn không mau mau cứu giá. Sở Huyền ngược lại là nhận ra rất nhiều hình cụ tác dụng, bao quát thập đại cực hình các loại hình cụ tất cả đều có. Có thể thấy được tại nghiêm hình bức cung phương diện, Đỗ gia vẫn là vô cùng có tâm đắc. Xin đi lên, làm hắn. Đỗ gia chủ chỉ vào một trương giường gỗ, trực tiếp an bài. Có loại quen thuộc đã xem cảm giác nha. Khá lắm, lần trước Trần Nhược Băng liền bị bày thành loại này tư thế, hiện tại nàng đại hiếu tử cũng giống vậy. Hồi từ dưới, trước đó Trần Nhược Băng đến đàn cung tìm đường chết, cũng không phải liền là để hắn cho an bài đến rõ ràng. Bây giờ thấy cái kia giường lớn, liền có loại vô cùng cảm giác quen thuộc nha. Lại nói lúc này Trần Nhược Băng, máy tính đông nhiên bắn ra một chút video, để nàng giật nảy mình. Chờ về thần quan sát thời điểm, cả người đều mở mịt. Đại hiếu tử đi ra ngoài một chuyến, tại sao lại xảy ra chuyện? Lần này lại còn là bị Ma Đô Đô gia bắt lại. Đỗ gia chân là đang tìm cái chết. Bất quá nàng vẫn là để ý, là ai cho nàng phát video đâu. Nàng trước tiên liền nghĩ đến Sở Huyền, có phải hay không là cái kia hôn đảng tại cả nàng. Lần trước bị Sở Huyền thu thập một trận, nàng thật sự là trung thực rất nhiều. Tại bị hung hăng ngược sau một khoảng thời gian, mặc dù đưa nàng thả, thậm chí còn rất tốt bụng giúp nàng chữa trị xong. Nhưng mỗi lần nhớ tới tại đàn cung tao ngộ, nàng đều trong giấc mộng bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được, nếu như mình còn vẫn như cũ tìm đường chết, Sở Huyền thật có thể sẽ giết chết mình. Có lẽ tại Sở Huyền trong mắt, nàng cũng chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến, tùy thời đều có thể cạo chết. Diệp Phàm trong mắt hắn, cũng có lẽ liền là rất rưởi. Có một chuyện nàng không thể không thừa nhận, đem Sở Huyền cùng Diệp Phàm đặt chung một chỗ so sánh, Diệp Phàm bị treo lên đánh 1800 con phụ à, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng không có cách nào, ai kêu Diệp Phàm là nàng đại hiếu từ đâu, nàng chỉ có thể tiếp tục che chở, nghĩ biện pháp tăng lên Diệp Phàm. Có phải hay không là Sở Huyền cái kia hỗn đản phát video? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trần Nhược Băng hiện tại cũng có bị hại chứng vọng tưởng, bất kỳ vật gì đều có thể liên tưởng đến Sở Huyền trên thân. Mặc dù biết rất điên cuồng, nhưng nàng liền là sẽ không tự chủ làm như vậy. Đối với cái này Sở Huyền chỉ muốn nói, ngươi thật sự là rất thông minh, vẫn thật là bản thiếu gia làm. Muốn hay không đi cứu Diệp Phàm? Có thể hay không lại bị hố? Trần Nhược Băng đang suy nghĩ chuyện này, cứu Diệp Phàm, đến cùng có đáng giá hay không đến, có cái gì nguy hiểm? Không được, vẫn là trước điều tra một cái, không phải có thể sẽ ra đại sự. Mang theo cẩn thận tâm tính, nàng để Trương Tiên Phong ra ngoài hỗ trợ điều tra. Nghĩ đến lấy Trương Tiên Phong năng lực, rất nhanh liền có thể tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trần Nhược Băng tâm thái, Diệp Phàm hiện tại là không biết, hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu, bởi vì cả người đã bị trói buộc tại giường gỗ, hiện lên hình chữ đại. các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm hoảng sợ, năm đó ở hải ngoại hắn đều không có trải qua loại chuyện này. Tại hải ngoại chinh chiến thời điểm, vậy đơn giản liền là Lao Thiên tự mình giúp hắn chinh chiến, sự tình các loại cũng rất thuận lợi, dễ dàng đánh xuống Long Vương điện lớn như vậy giang sơn. Có thể nói đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, là không người có thể địch tồn tại. Đồng thời tại thời điểm này, cũng chưa bao giờ cổ võ thế lực tìm hắn để gây sự, cho nên hắn tự nhiên là không có khả năng kinh lịch thống khổ gì, bây giờ cần trải qua không biết hình phạt, hắn có thể không hoảng hốt sao? Người rất nhanh liền biết. Đỗ gia chủ cười lạnh, để cho người ta đem Diệp Phàm giày cởi, bôi lên bên trên mật ong, chợt dắt một đầu dê tới. Người được mật ong hương vị, dê liền bắt đầu liếm ăn mật ong. Đầu lưỡi tại lòng bàn chân hoạt động cảm giác, để Diệp Phàm nhịn không được bật cười, thân thể không ngừng bặm mẻo muốn dãy rủa. Làm sao? Hoàn toàn không tránh thoát nha. Sở Huyền xem như xem minh bạch liền cùng hắn tra tấn người thủ pháp là giống nhau. Có chút bài cũ nha, nhưng không thể không nói, dạng này tra tấn thủ đoạn thường thường rất hữu hiệu. Đặc biệt là tại cười to thời điểm bỗng nhiên đến chút đau khổ cảm xúc kịch liệt biến hóa, rất dễ dàng liền đem người chỉnh thành bị điên. Nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là qua loa. Cười, ngươi còn có tâm tư cười? Cha mẹ ngươi đều bị ngươi khắc chết, ngươi thế mà còn cười được? Bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, tài năng sinh ra ngươi dạng này đồ chơi? Bọn hắn tại địa ngục, hẳn là cũng sẽ không an tâm a. Đỗ gia chủ châm chọc khiêu khích, cô nhi liền là cô nhi, không có chút nào minh bạch thân tình là cái gì. Người như ngươi a, nên đoạn tử tuyệt tôn. A, thật có lỗi, quên ngươi đã không có đồ chơi kia, không có cách nào nối dõi tông đường nha. Thật sự là ông trời mở mắt, chết thời tương số, biến thái đồ chơi. Sở Huyền nhìn trợn mắt hốt hoồm, chưa từng muốn đến Đỗ gia chủ vậy mà có thể ác miệng như vậy. Đáng thương nhân vật chính đồng chí, hiện tại hẳn là rất ngượng bức a. Quả nhiên, bởi vì ngứa mà cười to Diệp Phàm đang nghe những lời kia về sau, tiếng cười có trong nháy mắt đình trệ. Nhưng ngay sau đó, ngứa để hắn tiếp tục cười to, nhưng trên mặt biểu lộ lại vô cùng cổ quái, hình như có phẫn nộ, lại như có hối hận các loại. Ngươi có thể tưởng tượng đến một người vừa khóc lại cười dáng vẻ sao? Nói thật, rất xấu, đặc biệt là hiện tại Diệp Phàm, thật sự là xấu đến sâu trong linh hồn cái chủng loại kia. Ngươi nhân gia sẽ không, sẽ buông tha. Ngươi? Diệp Phàm nội tâm là vô cùng phẫn nộ, vậy mà bắt hắn đau nhức điểm tới trào phúng. Hắn cũng rất muốn biết cha mẹ mình rốt cuộc là ai, nhiều năm như vậy nói không nghĩ đây tuyệt đối là giả. Bởi vì đỉnh lấy cô nhi thân phận, luôn luôn rất dễ dàng lọt vào ánh mắt khác thường. Cái loại ánh mắt này a, hắn đã sớm chịu đủ. Ha ha, sẽ không bỏ qua lão tử. Ngươi làm sao sẽ biết lão tử có bỏ qua cho ngươi hay không? Đối lão tử mộ tổ, ngươi còn muốn tốt hơn. Không thành thật bàn giao, lão tử có thể đùa chơi chết ngươi. Ân, để một đám manh nam đùa chơi chết ngươi, biến thái lão. Diệp Phàm, vì sao cảm giác cục bộ có đau một chút? Lúc trước nữ trang đại lão cho hắn bóng ma tâm lý trong nháy mắt liền bạo phát nha, cả khuôn mặt đều trắng. Chương 344, nhân vật chính sắp bị chơi hỏng một. Chương 344, nhân vật chính sắp bị chơi hỏng một. Nhớ ngày đó nữ trang đại lão một đợt thao tác, trình Diệp Phàm tại bệnh viện chờ đợi bao lâu thời gian. Thậm chí còn có thể rõ ràng nhớ kỹ thời điểm đó y sĩ trưởng một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, và dây đều dùng mấy quyển a, cuối cùng chỉ có thể bội phục hắn chơi rất hoa, nữ trọng tâm trường thuyết phục. Bây giờ bị Đỗ Thăng Nguyệt nói chuyện, Diệp Phàm tự nhiên là hồi tưởng lại lúc trước Triệu Cương Hùng mang đến cho hắn tổn thương. Mỗi lần nhớ tới, cục bộ liền ẩn ẩn làm đau, giống như đã tạo thành một loại đặc thù phản ứng. Chỉ là, vì sao hiện tại đối Triệu Cương Hùng nhưng không có quá nhiều oán hận đâu? Có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đương nhiên sẽ không minh bạch đây chính là hóa âm đan mang tới tác dụng phụ, suy nghĩ của hắn đã hướng tới nữ tính hóa, hứng thú cũng giống như vậy, dù sao ngay cả giày cao gót cùng nữ trang đều có thể mua người. Như vậy, hắn còn đối Triệu Cương Hùng người như vậy có thể có cái gì oán hận đâu? Nói không chừng ở trong lòng một cái góc nào đó, còn có Triệu Cương Hùng nhất tịch chi địa. Các ngươi đừng làm loạn a. Diệp Phàm run lẩy bẩy muốn cầu xin tha thứ, nhưng đổi lấy lại là Đỗ Thăng Nguyệt cái kia âm trầm thiếu dung. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cứu mạng a. Áp lực to lớn trong lòng dưới, Diệp Phàm cảm giác cả người đều muốn vỡ ra. Đỗ Thăng Nguyệt ha ha cười to, kêu to lên, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi càng dãy rủa, lão tử liền càng hưng phấn. Đi bên ngoài tìm mười mấy cái mãnh nam tiền đến, lão tử hôm nay muốn để hắn thoải mái là trời. Là, Đỗ gia tử đệ giống như cũng rất hưng phấn, mặc dù hình tượng sẽ rất ồ, nhưng này lại như thế nào đâu? Ngược lại không phải bọn hắn chịu khổ. Diệp Phàm ngây dại, thật muốn tìm mãnh nam tới chơi hắn. Hỗn đản, ngươi thế nhưng là Đỗ gia chủ, Đỗ gia vẫn là đỉnh tiêm thương nghiệp thế gia, ngươi làm sao lại có thể làm bị ổi như vậy sự tình, cùng ngươi thân phận hoàn toàn không tương xứng á, nhưng đối Đỗ Thăng Nguyệt tới nói, mộ tổ đều bị người bới, còn muốn cái gì tố dưỡng đâu? Không có trực tiếp chửi đồng coi như hắn hàm dưỡng rất khá. Huống chi hiện tại đối mặt vẫn là đối hắn mộ tổ, đồng thời con bị chết mạnh miệng người đâu. Cùng dạng này người nói lương tâm, đó mới là thật không có lương tâm. Không cần. Van cầu các ngươi, không cần Diệp Phàm tự lẩm bẩm, hai mắt vô thần. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại muốn tiếp lần kinh lịch loại kia cực kỳ bi thảm sự tình sao? Mạng hắn làm sao lại đắng như vậy à? Đến Hạ Quốc đến nay, căn bản là không có gặp được chuyện gì tốt, tương phản còn tao ngộ các loại tai nạn. Càng là ngay cả Long Vương điện dạng này cơ cấu đều phế đi, bây giờ còn bị Đỗ gia dạng này thương nghiệp thế gia bắt lấy. Lao Thiên gia, ngươi làm sao lại như vậy không công bằng? Đã nói xong cổ võ giả xem thường thương nghiệp thế gia đâu? À, nguyên lai là Hắc Đao bộ đội ở phía sau hỗ trợ, dùng đặc chế còng tay bắt hắn cho hạn chế lại á Hắc Đao bộ đội. Đáng chết. Nếu như không phải Hắc Đao bộ đội, hắn như thế nào lại bị chỉ là thương nghiệp thế gia cho làm khó? vài phút liền đem Đỗ gia giẫm tại dưới chân, để bọn hắn quỳ xuống hô ba ba. Coi như đối các ngươi mộ tổ lại như thế nào, còn không đồng dạng rất đúng hắn cũng đúng. Rất nhanh mười mấy cái manh nam bị tìm tới, Sở Huyền xem xét những người kia, nhác hoắc, người Đỗ gia tay rất đen nha. Từ chỗ nào tìm mười mấy cái manh nam lưu lang hán? Cái kia mười mấy cái manh nam, từng cái bẩn thỉu, quần áo phá rất nhiều lỗ lớn, một chút liền có thể nhìn ra là lưu lang hán. Ngoa tạo, nhân vật chính không chỉ có muốn trải nghiệm bị mười mấy cái manh nam chơi, hơn nữa còn là lưu lang hán. Một đợt song trọng trải nghiệm, thật sự là tuyệt tuyệt tử. Đỗ Thăng Nguyệt đối tộc nhân tìm đến Lưu Lãng Hán rất hài lòng, nhẹ gật đầu, nói ra, hảo hảo chiêu đại hán, làm tốt, mỗi người ban thưởng 1 triệu. 1 triệu. Bị đi tìm tới Lưu Lãng Hán con mắt đều sáng lên, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn rất hoảng đâu, dù sao Đỗ gia uy danh, tại Ma Đô lẫn vào người ai chưa từng nghe qua đâu. Bị Đỗ gia tìm tới, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Thậm chí có người đã liên tưởng đến Đỗ gia có phải hay không muốn hái được bọn hắn khí quan đi buôn bán cái gì. Bây giờ nghe sự tình là như thế này, lập tức đến tinh thần rồi. Có 1 triệu, trực tiếp thoát ly Lưu Lãng Hán thân phận, trở thành cái tiểu phú ông a. Cầm tiền đến một chút huyện thành nhỏ, cái kia đều có thể cả một đời qua áo cơm không lo sinh hoạt. Lại nhìn muốn Diệp Phàm, có thể nha dáng dấp mi thanh mục tú, bất quá thân thể có chút kỳ quái. Ngoa tạo, nguyên lai là cái thầy tướng số. Như vậy muốn làm sao chơi hắn đâu? Lưu Lãng Hán lập tức hiểu, nguyên lai là chơi như vậy nha. Không thể không nói, gia hỏa này dáng dấp vẫn rất có thể, nếu như không chú ý hắn nam nhân thân phận, hẳn là không sai trải nghiệm. Trong lúc nhất thời, Lưu Lãng Hán đỏ ngầu cả mắt. Diệp Phàm trương đại trùy, ngươi, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Mẹ nó, muốn kiếm chuyện sao? Đừng tới đây, đừng tới đây, không phải, không phải nhân gia giết các ngươi, giết các ngươi. Diệp Phàm run rẩy nói ra, đáng tiếc không có nửa điểm lực uy hiếp. Thử hỏi, ai sẽ bị trói tại trên giường gỗ thầy tướng số cảm thấy hoảng sợ đâu? Huống chi đối Lưu Sóng Hán tới nói, tiền tài liền là hết thảy. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, vì 1 triệu, bị người uy hiếp hai câu lại coi là cái gì? Rất nhanh liền có Lưu Lãng Hán tiến lên, thuần thục đem Diệp Phàm quần áo toàn bộ lay xuống tới. Phi liền xem như thầy tướng số, vóc người này cũng quá cái kia đi. Đỗ Thăng Nguyệt nhìn thấy thân thể kia, nhịn không được nhổ nước miếng. Ngươi làm thầy tướng số trước đó dù sao cũng là cái nam nhân, vì sao ngươi bây giờ thân thể cùng nữ nhân không khác nhau nhiều lắm? Ngoại trừ cái kia thoáng yên ổn điểm, thật nhìn không ra địa phương khác có cái gì khác biệt nha. Có thể coi là tương đối bình, nhưng dầu gì cũng có a nha. Khá lắm, nếu là lại đi tát ngói địch thẻ quốc nhất lội, lượng cá nhân tạo tử cùng cái gì, không phải liền là thỏa thỏa nữ nhân a. Thật sự là tuyệt tuyệt tử. Lưu Lãng Hán cũng không cần nói, lúc nào cảm thụ qua dạng này thân thể. Kết quả là, không thể miêu tả 1 triệu chữ cứ như vậy lướt qua, đến dừng lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Diệp Phàm hoàn toàn chết lặng, liền cùng thi thể một dạng nằm tại trên giường gỗ, trên thân đều là ô bế bật. Chợt nhìn lại, so một ít phim còn kịch liệt ra có lẽ là bị Lưu Lãng Hán ngược đủ hung ác, hắn hiện tại hoàn toàn thất thần, con mắt đã mất đi quan mang, ngơ ngác nhìn xem phía trên, khỏe mắt còn có làm bệt nước mắt. Đỗ Thăng Nguyệt gật gật đầu, nói ra, làm rất không tệ, mỗi người 1 triệu, cho bọn hắn a. Là, gia chủ. Tộc nhân đáp lại, mang theo Lưu Lãng Hán rời đi. Có Lưu Lãng Hán hưng phấn, định mà nói, Đỗ gia chủ, về sau nếu là có chuyện tốt như vậy, ngài nhiều chào hỏi vài tiếng, bảo đảm để ngài hài lòng. Đỗ Thăng Nguyệt nghe được mặt đều đen mẹ nó, lao tử mộ tổ bị đới một lần không đủ, ngươi còn nghĩ đến bị nhiều người đào nhiều lần đúng không? Nếu không phải không có rảnh thu thập các ngươi, tuyệt đối tạo chết. Lưu Lãng Hán tựa hồ biết nói nhầm, sợ hãi rụt rè đi theo tộc nhân rời đi. Hiện tại, ngươi nên nói, ta không có cầm, cái gì đều không cầm. Ta thật cái gì đều không cầm a, cái gì đều không cầm. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, tựa hồ nghe đến Đỗ Thăng Nguyệt lời nói, lại tựa hồ cái gì đều không nghe được. Đỗ Thăng Nguyệt nghe xong, mặt lần nữa âm trầm xuống. Có thể nha, đều kém chút bị hắn cho lắc lư. Không nghĩ tới kinh lịch chuyện như vậy, miệng lại còn cứng như vậy, lão tổ trong hầm mộ đồ vật khẳng định rất chân quý, mới có thể để hắn như thế mạnh miệng. Vẫn là phải tiếp tục dùng hình, không phải lưu lạc những cái kia bảo vật, về sau còn mặt mũi nào đi gặp lão tổ tông. Chương 345, Đỗ gia lại còn có một vị nữ chủ. Hai chương 345, Đỗ gia lại còn có một vị nữ chủ. Hai tiếp xuống 2 cái giờ đồng hồ, Diệp Phàm thấy được cái gì gọi là cực kỳ bi thảm, diệt tuyệt nhân tính hình phạt. Đủ loại hình cụ toàn bộ chào hỏi ở trên người hắn, cơ hồ mỗi một cái Đỗ gia tử đệ đều có tham dự. Đối với cha tấn Diệp Phàm chuyện này, bọn hắn cho thấy vô cùng cao hứng thú. Thật hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không đời trước đối bọn hắn mộ tổ. Không đối, hiện tại liền đã đối bọn hắn mộ tổ, thu thập Diệp Phàm không phải phi thường bình thường sự tình a. Mà Sở Huyền lại tại suy nghĩ một chuyện khác, cái kia chính là Đỗ gia vị kia nữ chủ làm sao đến bây giờ còn không có nổi lên đâu. Không sai, tại Đỗ gia thật là có một vị nữ chủ. Kỳ thật nói thật, nếu như không phải có nữ chủ xuất hiện tại Đỗ gia, như vậy lấy Đỗ gia hiện tại phách lối tư thái, đã sớm bị làm chết. Cũng chính là lão Tặc Thiên Thiên bị mới khiến cho Đỗ gia tại nắm giữ vũ khí nóng tình huống dưới, còn có thể không bị chính thức thu thập. Hết thể công lao đều thuộc về kết tại nữ chủ, Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt thế nào còn không nổi lên đâu. Nhân vật chính ở trên người nàng cơ duyên không nên, đến nghĩ biện pháp chỉnh đốn xuống. Dù sao Đỗ gia phách lối quá mức, chính thức đã sớm thấy ngứa mắt á Đỗ Tiểu Nguyệt. Thật sự là tuyệt ta ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt kỳ thật cũng sớm đã đang chăm chú Diệp Phàm, chỉ bất quá nàng là tại trang viên biệt thự bên trong nghe hạ nhân báo cáo tình huống. Đối với Sở Huyền tiến vào Đỗ gia tổ mộ cướp đoạt bảo vật sự tình, nàng là phi thường rõ ràng. Nàng cũng không phải là không nghĩ nói cho Đỗ Thăng Nguyệt tương quan sự tình, làm sao Sở Huyền là dạng gì nhân vật. Coi như sự tình nói, Đỗ gia lại có thể đối Sở Huyền kiểu gì đâu. Lại nói, chứng cứ đâu. Không có chứng cứ liền muốn đối phó Sở Huyền, đây không phải là đang tìm cái chết à? Sở Huyền nếu là muốn thu thập bọn họ Đỗ gia, chỉ cần chuyện một câu nói, coi như mình là nữ chủ, đồng dạng sẽ bị làm chết. Nàng cho tới bây giờ cũng không tin Sở Huyền là cái gì thiện nhân, dù sao trung cực đại phản phái, tuyệt đối liền là không lương thiện hạng người. Một cái nữa liền là đối với Sở Huyền tiếng lòng tiết lộ ra ngoài, Đỗ gia lão tổ muốn phục sinh sự tình, nàng cũng là phi thường tò mò. Thậm chí cả đều liên tưởng đến lão tổ có thể hay không ngay từ đầu ngay tại tính toán bọn hắn. Phục sinh loại chuyện này nghe tới rất không thể tưởng tượng nổi, cũng không có thể sẽ thực hiện a. Kết quả là Sở Huyền tiếng lòng cho hấp thụ ánh sáng đi ra, lão tổ thi cốt đã sớm bị Thái Tuế thôn vệ hầu như không còn. Đối với Sở Huyền cái này đoạt đi tổ mộ bảo vật người, nàng hiện tại tâm lý rất phức tạp. Đau đầu a, căn bản cũng không phải là Đỗ gia năng đắc tội người, với lại cũng không nên đắc tội. Nếu có thể cùng Sở Huyền tạo mối quan hệ, đối Đỗ gia hẳn là tốt nhất. Chỉ là, bây giờ nghĩ thu thập nhân gia là chuyện gì xảy ra? Hồi tưởng Sở Huyền vừa mới xuất hiện tiếng lòng, nàng đều bó tay rồi. Mình còn chưa làm cái gì đâu, cũng bởi vì nhân vật chính khả năng ở trên người nàng có một ít cơ duyên, cho nên liền muốn thu thập mình. Ngươi đối với những khác nữ chủ cũng không phải dạng này a? Có lẽ Đỗ gia phải làm một ít chuyện để hắn bỏ đi lo nghĩ. Với lại, Đỗ gia xác thực nên làm ra cải biến, bằng vào tiền bối che chở mà phách lối bá đạo, nhất định không có kết quả tốt. Đỗ Tiểu Nguyệt là phi thường người thông minh, từ Sở Huyền tiếng lòng liền đoán được rất nhiều chuyện. Đừng nhìn Đỗ gia hiện tại giống như vẫn như cũ rất cường đại, nhưng ở Ma Đô thượng lưu xã hội bên trong đã sớm bị xa lánh đến biên giới. Trước kia Đỗ gia có hắc đạo bối cảnh, nhưng tại thời đại mới tiến đến sau, chính thức đối hắc nói chen ép là tương đối lợi hại. Đỗ gia cũng chính là từ cái kia thời gian điểm bắt đầu, trực tiếp thoát ly hắc đạo. Hộ tống thoát ly, nhưng dù sao đã từng có hắc đạo bối cảnh tại, cho dù là biến thành thương nghiệp thế gia, cũng giống vậy có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, để Ma Đô rất nhiều thượng lưu xã hội người đối bọn hắn bảo trì hoảng sợ. Thế nhưng chính là bởi vì điểm ấy, dẫn đến chính thức đối bọn hắn là có ngờ vực vô căn cứ. Không sai, Đỗ gia có cống hiến, nhưng qua nhiều năm như vậy chính thức đối Đỗ gia các loại chiếu cố, hẳn là cũng cùng cống hiến triệt tiêu không sai biệt lắm. Đỗ gia lại tiếp tục như thế, bằng vào chính thức chiếu cố mà ngang ngược càng rỡ, đặc biệt là nắm giữ vũ khí nóng điểm này, tất nhiên sẽ bị chính thức coi là cái đinh trong mắt, cuối cùng diệt trừ rơi. Đỗ Tiểu Nguyệt đem sự tình thấy rất thấu triệt, thậm chí so Đỗ Thăng Nguyệt những người này đều muốn thông thấu. Cuối cùng, không chỉ có bởi vì nàng đầy đủ thông minh, cũng bởi vì Sở Huyền tiếng lòng. Từ Sở Huyền trước kia tiếng lòng để phán đoán, chính thức cũng là có điểm mấu chốt. Đỗ gia gần nhất vài chục năm nay làm rất nhiều chuyện, kỳ thật đều đã chạm đến chính thức ranh giới cuối cùng. Làm quan vương không nghĩ lại dễ dàng tha thứ thời điểm, cái kia chính là Đỗ gia hủy diệt thời khắc. Lại nói cái khác nữ chủ, biết được Đỗ gia lại còn có một vị nữ chủ tồn tại, cũng đều là rất ngạc nhiên. Quả nhiên, đơn thuần ngược chủ lời nói, Sở Huyền như thế nào lại như vậy tích cực đâu? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại chậm đợi sự tình phát triển, nhìn Diệp Phàm có thể hay không từ Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân thu hoạch cơ duyên. Nếu quả thật thu hoạch cơ duyên, cái kia Sở Huyền chắc chắn sẽ không đối Đỗ gia lưu thủ, tất nhiên muốn diệt trừ rơi. Thậm chí cả, ngay cả Đỗ Tiểu Nguyệt cũng cho diệt đi. Sở Huyền từ trước đến nay đều là phân phi thường rõ ràng người, mặc kệ ngươi có phải hay không nữ chủ, chỉ cần đứng tại nhân vật chính trận doanh, kết quả kia đều phải là bi thảm. Huống chi, Đỗ Tiểu Nguyệt hắn cũng còn không tiếp xúc, càng chưa nói tới tình cảm gì. Cũng không thể bởi vì một cái nữ chủ thân phận, ngay tại hắn nơi này thu hoạch được đặc thủ chiếu cô a. Đang cung những cái kia nữ chủ sở dĩ có thể thu được hắn chiếu cố, đều là bởi vì các nàng cùng Diệp Phàm đã không có khả năng sinh ra cái gì gấp mắc, không có khả năng tại trên người các nàng đạt được cơ duyên. Thậm chí các nàng cũng còn tại đối phó Diệp Phàm đâu. Như vậy mỹ diệu sự tình, hắn có thể không nhiều chiếu cố điểm. Xem ra cần phải đi Đỗ gia một chuyến, cái kia Đỗ Tiểu Nguyệt thoạt nhìn có chút thông minh mà. Lý Nhan che miệng cười khẽ, ưu ảnh đã rất thẳng thắn đem Đỗ Tiểu Nguyệt màn hình giám sát điều lấy ra. Thấy được nàng ánh mắt lấp lóe, bao nhiêu có thể đoán được một ít chuyện. Vậy chúng ta lúc nào đi? Các loại Diệp Phàm sự tình qua đi rồi nói sau. Lý Nhan cấp tốc liền chế định tốt đối sách, Đỗ Tiểu Nguyệt dạng này nữ chủ nếu là có thể lôi kéo đến các nàng trận doanh, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu là không thể, có lẽ các nàng còn muốn tự mình xuất thủ đối phó đâu. Dù sao giữ lại có thể lắng nghe đến tiếng lòng nữ chủ, bỏ mặc đối phương tại đối địch trận doanh, đây chính là vô cùng chuyện nguy hiểm nha. Một bên khác Trần Nhược Băng, Trương Thiên Phong đã đem tình huống điều tra ra được. Biết được chuyện đã xảy ra, Trần Nhược Băng nổi giận. Cái gì? Chỉ là thương nghiệp thế gia, dám như thế quá phận. Giang cổ võ giả, đáng chết. Nàng đột nhiên đứng dậy, khí thế hùng hổ, nhìn xem cũng phi thường bá đạo. Trương Thiên Phong bó tay rồi, sao? Đối nhân gia mộ tổ bị bắt lại, ngươi kích động như vậy làm gì? Thật sự là cái mông lệch ra quá phận. A Đô gia mấy trăm năm trước đã từng là cổ võ thế gia. Hắn giải thích một câu, Trần Nhược Băng lại hoàn toàn không quan tâm, trầm mặt nói ra, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ là thương nghiệp thế gia. Thiên Phong, ta muốn đi Đô gia một chuyến. Trương Thiên Phong cau mày, nhặt tiếng nói, ngươi muốn đến thì đến a. Trần Nhược Băng không có cảm thấy cái gì, quả quyết đi ra ngoài. Chỉ là một cái thương nghiệp thế gia mà thôi, nhẹ nhàng liền nghiền ép. Ha ha, đắc đã từng quát tháo đế đô cổ võ giới nữ vương, lần này rốt cục có thể tại Ma Đô mở mày mở mặt một đợt, vui vẻ. Chương 346, Trần Nhược Băng, đại hiếu tử bảo bối không có rồi. Ba chương 346, Trần Nhược Băng, đại hiếu tử bảo bối không có rồi. Ba xác nhận không có gì nguy hiểm, Trần Nhược Băng hấp tấp hướng Đô gia đuổi đến đi. Đối với nghĩ cách cứu viện đại hiếu tử, nàng hiện tại thế nhưng là lòng tin mười phần. Không phải liền là đã từng cổ võ thế gia, hiện tại thương nghiệp thế gia á, tại nàng Trần Nhược Băng trong mắt, cái kia chính là cái rắm, vài phút cho nắm. Cùng loại Đỗ gia loại này đã từng cổ võ thế gia, bởi vì đủ loại nguyên nhân nghèo túng đến thương nghiệp thế gia nàng gặp qua rất nhiều rất nhiều. Trên cơ bản tôi nói, bọn hắn ra một điểm kinh tế thủ đoạn bên ngoài, liền không có cái gì khác năng lực. Bọn hắn muốn một lần nữa phát triển, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì có rất nhiều người không cho phép bọn hắn lần nữa phát triển. Tỷ như trước kia những cái kia cựu nhân, làm sao lại ngồi nhìn bọn hắn lần nữa trở thành cổ võ thế gia đâu? Còn có chính thức. Đối chính thức mà nói, cổ võ thế lực càng ít, lại càng tốt quản lý, quốc gia cũng sẽ càng ổn định. Điểm ấy không gì đáng trách. Cho nên nàng hiện tại đối với thu thập Đỗ gia chuyện này, nàng cảm giác mình một người quá khứ là được rồi. Nghĩ đến lấy nàng Trần Nhược Băng tên tuổi, vài phút đem Đỗ gia giải quyết. Coi như Đỗ gia không biết nàng, nhưng cũng sẽ nhận biết Đế Đô cả nhà. Đế Đô cảnh nhà tại toàn bộ Hạ Quốc trải qua tan vòng tròn tới nói, vậy cũng là cự vô phách cấp bậc. Đỗ gia muốn cùng cảnh gia đối kháng, cái kia chính là lấy trứng chọi với đá. Đỗ gia còn không biết một cái kinh khủng nữ nhân đang theo bọn hắn nơi này chạy đến, đem Diệp Phàm ngược chết đi sống lại về sau, Đỗ Thăng Nguyệt có chút buồn bực. Đều đã thời gian dài như vậy, miệng thế nào vẫn là như vậy cứng rắn đâu. Chẳng lẽ là hắn Đỗ gia bách hình mất đi tác dụng rồi? Cũng không khả năng mới đúng nha, đều đã từ nhục thể, tâm linh các phương diện tiến hành tra tấn, Diệp Phàm hẳn là không chống nổi mới đúng, sẽ đem tất cả sự tình đều phun ra. Nhưng kết quả chính là đối phương thủy trung kiên trì không có lấy đi bảo tàng thuyết pháp, để hắn đều sinh ra ném một cái ném hoài nghi. Thật chẳng lẽ không phải hắn cầm? Không, nhất định chính là hắn. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình hắn từng tiến vào Đỗ gia tổ mộ, bảo tàng bên trong còn tất cả đều biến mất, không phải hắn làm cái kia còn có thể là người nào đâu? Còn không bàn giao sao? Đỗ Thăng Nguyệt mặt tâm trầm, trên giường gỗ Diệp Phàm vẫn như cũ trần truồng, nhưng nguyên bản trắng non thân thể hiện tại đã che kín các loại vết thương, có là bóp đi ra, có là dùng dao đâm ra tới, có là dùng giấy giáp mài đi ra, đủ loại vết thương, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là phi nhân tra tấn, đổi lại cái khác thiết huyết mạnh hán cũng đã bị tra tấn điên, nhưng Diệp Phàm không có điên, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Tại trải qua tuyệt vọng về sau, cảm giác cả người đều đã vượt ra, lại nhiều thống khổ cũng vô pháp gây nên hắn cảm xúc bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, không phải liền là chết ta, hắn đi đến đang ngồi để mừng, căn bản sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì nói xấu. Đối, sẽ không tiếp nhận. Ánh mắt gì? Không phục làm sao? Rất tốt, vậy liền đem trong mắt móc ra. Đỗ Thăng Nguyệt bị cái kia lạnh lùng vô tình ánh mắt thấy có chút sợ hãi, trực tiếp cầm lên đao liền muốn động thủ. Diệp Phàm vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, hắn đã là khám phá sinh tử người, không phải liền là một đôi nhãn cầu. Ưa thích, vậy liền cầm lấy đi a. Nếu là hắn hô một tiếng, hắn liền là cháu trai. Đỗ Thăng Nguyệt nổi giận, đao trực tiếp đâm tới. Đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Dừng tay. Đinh. Đỗ Thăng Nguyệt trong tay đao bắn lên, rơi vào một cái Đỗ gia tử đệ trên thân, đau đến hắn chết đi sống lại. Mà Đỗ Thăng Nguyệt thì là liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía trước, kinh hãi muốn tuyệt. Phía trước, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ tử hiện thân. Nữ tử kia ánh mắt lạnh lùng, lại mang căm giận ngút trời. Nàng nhìn chăm chú trên giường gỗ Diệp Phàm, đau lòng đến nước mắt đều muốn rơi xuống. Nàng đại hiếu tử, lại bị người cha tấn đến loại trình độ này. Các loại, đại hiếu tử bảo bối đâu? Đột nhiên, nàng chú ý tới một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, cái kia chính là đại hiếu tử vậy mà không phải nam nhân rồi. Nhìn cái kia vết tích, tựa như là rất sớm trước đó cứ như vậy. Thế nào, chuyện ra sao đâu? Trần Nhược Băng ngậm, cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Phàm trên thân sẽ phát sinh bộ dạng này sự tình. Trước đó Thiệu Dương trưởng lão đang huấn luyện Diệp Phàm thời điểm, có để hắn tại tiểu khu chạy bộ. Khi đó nàng xem thấy không có gì, chỉ là cảm giác đại hiếu tử làm nam nhân, khả năng có chút kéo thấp phẳng đồng đều giá trị. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đại hiếu tử căn bản liền một thầy tôn số, có vẻ như vẫn là cô y a a a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu nhìn hằm hằm Đỗ gia đám người, ánh mắt toán độc cơ hồ muốn đem tất cả mọi người ăn. Người là ai? Đỗ Thăng Nguyệt nuốt nước miếng, nữ nhân này rất đẹp, rất có loại thành thục vật vị, tuyệt đối là cái nhận người hiếm có mỹ nhân. Nhưng đối phương ánh mắt lại phi thường dò người, hơn nữa còn là cái cổ võ giả. Vừa rồi Trần Nhược Băng xuất hiện thời điểm, tựa như là như U Linh bỗng nhiên xuất hiện, chỉ dùng một ngón tay liền ngăn trở hắn đao nhỏ, thậm chí đem tiểu đao đạp phi. Đến bây giờ, hắn đều cảm giác thủ đoạn run lên, hơn nữa còn có loại băng đá lạnh lạnh cảm giác. Giơ tay lên xem xét thời điểm, thủ đoạn vậy mà kết lên một tầng hàn băng. Cổ võ giả, hơn nữa còn là tu vi không kém cổ võ giả. Đỗ Thăng Nguyệt cảm giác sự tình giống như phiền toái, không nghĩ tới bắt một cái trong mộ, lại còn có thể liên lụy ra cái khác cổ võ giả, với lại đối phương khí chất thoạt nhìn tựa hồ thân phận không đơn giản. Khí chất thứ này có đôi khi rất mơ hồ, có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra nó thân phận là không tôn quý. Trần Nhược Băng nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, tại đối mặt thân phận không bằng nàng người thời điểm, vậy dĩ nhiên mà nhưng phát ra cao quý cảm giác, rất dễ dàng liền để người khuất phục. Đế Đô cảnh gia chủ mẫu, Trần Nhược Băng. Đế Đô cổ võ giới Trần gia chi nữ. Trần Nhược Băng lánh lánh nói ra, đưa nàng hai cái thân phận cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Đã từng Diệp gia chủ mẫu thân phận, nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện nói lung tung, rất dễ dàng liền gây nên phiền phức. Đỗ Thăng Nguyệt nghe được thân phận như vậy, trực tiếp liền choáng váng. Bao quát cái khác Đỗ gia trưởng lão cùng tử đệ cũng giống vậy rất mập mức. Đối bọn hắn tới nói, Đế Đô cảnh nhà chú ý thân phận là tôn quý nhất cổ võ giới Trần gia cái gì, bọn hắn không rõ ràng lắm. Mà Đỗ Thăng Nguyệt thì là ít nhiều biết một chút, cổ võ Trần gia tựa như là phi thường cường đại cổ võ thế gia, dạng này người, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Với lại cùng Diệp Phàm quan hệ thoạt nhìn còn thật không đơn giản. Trần nữ sĩ, tới nơi này làm gì? Đỗ Thăng Nguyệt có chút nhức đầu, mộ tổ bị đào phẫn nộ tại thời khắc này đều biến mất rất nhiều. Hiện tại Trần Nhược Băng sát thực rất phẫn nộ, đại hiếu tử bảo bối không có, để nàng tâm tình vô cùng hỏng bét. còn có liền là miệng vết thương trên người hắn, rõ ràng liền là bị Đô Gia trà tấn đi ra. Đặc biệt là một nơi nào đó vết thương, nàng tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ai chỉ có thể nói đại hiếu tử hiện tại dung mạo cùng dáng người cái gì, xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Liền xem như thoát y phục của hắn, biết hắn nam tính thân phận, cũng sẽ có một số người khống chế không nổi a. Như vậy, Đỗ gia làm sao lại như vậy ô, vậy mà đối nàng đại hiếu tử làm những chuyện này. Thực sự không thể tha thứ. Chương 347, nhân vật chính khóc chít chít cầu an ủi 4 chương 347, nhân vật chính khóc chít chít cầu an ủi 4 Trần Ngược Băng ý nghĩ ít nhiều có chút quỷ dị, có lẽ là tại tán thưởng mình con trai tốt coi như không có đồ chơi kia, cũng giống vậy rất ưu tú, rất hấp dẫn người ta. Thậm chí ngay cả nam nhân đều sẽ bị hắn hấp dẫn, biết nam mà lên. Thật sự là kinh khủng tư tưởng. Nhưng nàng hiện tại vẫn như cũ rất phẫn nộ, Đỗ gia đối nàng đại hiếu tử làm ra sự tình là tuyệt đối không thể tha thứ. Nhất định phải để Đỗ gia trả giá đắt, thậm chí phá hủy toàn bộ Đỗ gia. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy diệt đi Đỗ gia dạng này thương nghiệp thế gia có cái gì không tốt, ngược lại cũng không phải cổ võ thế gia, để ý nhiều như vậy làm cái gì. Trong lòng của nàng, kỳ thật có rất nhiều cổ võ giả bị chung, cái kia chính là cho rằng cổ võ giả cao cao tại thượng. Thế tục giới người chẳng qua là người hạ đẳng. Bản tiểu thư tới làm cái gì? Hỏi thật hay, hỏi rượu a. Trần Nhược Băng cười lạnh, đồng thời bấy tay, một vị Đỗ gia tử đệ treo ở trong tay áo khoác liền bay tới, trực tiếp đắp lên Diệp Phàm trên thân. Như vậy thủ đoạn, dọa đến rất nhiều Đỗ gia tử đệ nhanh đi tiểu. Gặp quỷ rồi. Rất nhiều Đỗ gia tử đệ cũng không phải là rất rõ ràng cổ võ giả sự tình, có thể biết loại này cơ mật nhất định chỉ là cao tầng nhân sĩ. Cho nên giờ phút này, những cái kia bình thường Đỗ gia tử đệ nhìn thấy tình huống như vậy, khó tránh khỏi liền sẽ suy nghĩ nhiều. Đem Diệp Phàm làm bị thương loại trình độ này, ngươi cảm thấy bản tiểu thư là tới làm cái gì? Đỗ Thăng Nguyệt nhìn thấy Trần Nhược Băng cho hấp thụ ánh sáng ra cổ võ giả thủ đoạn, dứt khoát cắn răng một cái, nói ra, coi như ngươi là cổ võ giả, vẫn là đế đô cảnh gia chủ mẫu, nhưng cũng không có tư cách đúng tay ta chuyện của Đỗ gia a. Bắt chủ mộ, vậy cũng không liền là Đỗ gia chính mình sự tình a, mộ tổ bị người bới, còn không cho nhân gia bắt chủ mộ. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Nếu như là cái khác cổ võ thế gia, Trần Nhược Băng có lẽ còn biết tìm một chút lý do đi ra. Nhưng đối mặt Đỗ gia dạng này thương nghiệp thế gia, nàng cũng không có bất luận cái gì ý khách khí. Bản tiểu thư chính là muốn nhúng tay, ngươi lại có thể thế nào? Hôm nay đã thương Diệp Phàm người, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái rất điệu thấp người, bằng không thì cũng không đến mức tại đế đô cổ võ giới chiêu phong dẫn điệp, trở thành để vô số lòng người tâm niệm đọc nữ thần. Nếu không phải không có chút thủ đoạn, lại thế nào khả năng làm đến loại trình độ kia đâu? Diệp Phàm trộm cướp ta Đỗ gia tổ mộ, còn con vịt chết mạnh miệng không chịu nói ra đồ vật giấu ở nơi nào. Ta Đỗ gia coi như đem hắn làm thịt, cũng không đủ a. Đỗ Thăng Nguyệt cũng là có người có tính khí, mới vừa rồi bị đè xuống phẫn nộ, giờ khắc này tất cả đều xông ra. Thậm chí hắn vung tay lên, đại lượng Đỗ gia tử đệ liền vì đi qua, họng súng trực tiếp đối Trần Nhược Băng. Hắn nhưng là biết đến, cường đại cổ võ giả căn bản vốn không sợ hãi súng ống. Nhưng Trần Nhược Băng nhìn xem cũng không nhiều lắm, súng ống khẳng định vẫn là có tác dụng. Đặc biệt là một chút Đỗ gia tử đệ trong tay đầu vẫn là súng nhắm, coi như không thể giết Trần Nhược Băng, cũng có thể cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ a, nhưng mà Trần Nhược Băng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, thậm chí trong mắt lộ ra nồng đậm kinh thường, đùa cợt. Ở trước mặt nàng chơi những này thủ đoạn, thật sự là khôi hài. Trừ phi cầm súng phóng tên lửa đi ra, không phải nàng cần hoảng. Như thế điểm xuống ống, ngay cả nàng tiên tiên cương khí vòng bảo hộ đều không thể phá bỡ. Ngay tại lúc sau một khắc, thật có Đỗ gia tử đệ khiêng súng phóng tên lửa liền đi ra. Trần Nhược Băng, quá mức a. Một cái nghèo túng Đỗ gia mà thôi, làm sao lại có thể nắm giữ nhiều như vậy vũ khí nóng, hơn nữa còn là hạng nặng hỏa lực. Thoạt nhìn liền rất không hợp thói thường. Trần Nhược Băng trầm mặc một lát, liền quay đầu hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi thật tiến vào Đỗ gia tổ mộ?" Diệp Phàm tại Trần Nhược Băng tới thời điểm, liền cảm thấy trong lòng ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Bất quá đang suy nghĩ đến mình bây giờ trần truồng bí mật lớn nhất đều đã bị nàng phát hiện. Nói như vậy, về sau nàng sẽ đối với mình vô cùng thất vọng. Dù sao cũng bị mất đại bà bối, ai sẽ đối dạng này người sinh ra hứng thú đâu. Nghĩ đến Trần Nhược Băng rất có thể sẽ rời hắn mà đi, hắn liền một trận ưu sầu, không biết nên làm sao bây giờ. Thật không nghĩ đến chính là, Trần Nhược Băng tại biết thân thể của hắn tình huống về sau, vậy mà lựa chọn làm như không thấy, giống như cái gì cũng không thấy. Là đang cho hắn một chút xíu an ủi sao? Không, nhất định là chân thành tha thiết tình cảm, để nàng không nhìn những này. Cũng đối. Tình yêu chân chính nhất định phải là có thể chiến thắng lục thể dục vọng. Coi như hắn không có đại bà bối, Trần Nhược Băng yêu nhất người vẫn là hắn. Đặc biệt tại nhìn thấy nàng vì chính mình ra mặt thời điểm, càng là cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Lúc này thấy đến nàng quay đầu hỏi thăm, ủy khuất nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được, báo táp a chàng diện kia, đơn giản cùng Đông Hải Long Vương muốn chìm thành trì mở dạng. Trần Nhược Băng lúc nào gặp qua tình hình như vậy, một cái liền luống cuống tay chân, vội vàng an ủi, đồng thời cũng đem súng phóng tên lửa mang tới bóng ma cho xua tan. Không khóc không khóc a, có chuyện nói với ta, ta nhất định giúp ngươi ra mặt. Không khóc, không khóc. Nàng cũng dỗ tiểu hài một dạng, Diệp Phàm còn tại liều mạng khóc, tràn diện có chút quỷ dị. Thậm chí nàng đều quỳ người xuống, đem Diệp Phàm từ trên giường gỗ cởi xuống, ôm trong ngực hắn tiếp tục an ủi. Đồng thời cũng thi triển tiên tiên chân khí, đem tay kia còng tay cho trực tiếp phá bỡ. Đối nàng loại này cảnh giới tiên tiên cổ võ giả tới nói, hắc đao bộ đội lấy ra đặc chế còng tay cũng không có bao nhiêu tác dụng. Các loại còng tay. Đương nhiên, nàng nghĩ đến Sở Huyền cái chủng loại kia còng tay. Khá lắm, ngay cả nàng đều không phá nổi nha. Có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Diệp Phàm trong lòng mừng thầm, giống như mình cái này bị thương bộ dáng đối Trần Nhược Băng có rất mạnh lực sát thương, để nàng loạn trận cước, cũng làm cho mình chiếm tiện nghi. Ân, trong ngực thật là thơm, thật nghĩ vĩnh viễn tiếp tục như thế. Không quan tâm hắn không có đại bảo bối nữ nhân, thật vô cùng để hắn hiếu có. Cái gì Tiểu Phương cùng Tiểu Lệ, không cần thiết. Trần Nhược Băng gì, không hổ là hắn đời này yêu nhất nữ nhân. Trần Nhược Băng nếu là biết Diệp Phàm tại loại này trước mắt còn nghĩ đến những chuyện kia, đoán chừng có thể tức chết. Ta thật đáng a. Ta mặc dù tiến vào Đô gia tổ mộ, nhưng căn bản đồ vật gì đều không cầm. Bọn hắn dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì tra tấn ta? Hắn không dám nói bị tra tấn quá trình, đặc biệt là mười mấy cái lưu lãng hán mánh nam đối với hắn thay nhau bạo ngược sự tình, càng là không nhắc tới một lời. Loại sự tình này, cả đời bóng ma tâm lý A Trần Nhược Băng có vẻ như cùng hắn thần giao cách cảm, cũng không nói ra nàng nhìn thấy một chút tình huống, không ngừng vỗ bả vai hắn an ủi. Hai người ở nơi đó tự lo an ủi, giống như đã quên đi cảnh vật xung quanh. Đỗ Thăng Nguyệt siết chặt nắm đấm. Cổ võ giả không tầm thường a. Cổ võ giả liền có thể khi dễ như vậy người. Phẫn nộ dưới, hắn cầm ra thương chỉ lên trời bắn một phát súng. Phanh! Tiếng súng đánh gãy hai người cảm xúc, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trần nữ sĩ, ngươi tựa hồ quên đi một việc. Diệp Phàm là ta Đô gia bắt được trộm mộ, trộm cướp Đô gia tổ mộ chính là sự thật. Trần nữ sĩ đem hắn thả, tựa hồ không có cái gì đạo lý a. Hẳn là Trần nữ sĩ muốn cùng ta Đô gia là địch. Chương 348, ngang ngược càn rỡ Trần Nhược Băng, Sở Huyền đăng tràng. Một chương 348, ngang ngược càn rỡ Trần Nhược Băng, Sở Huyền đăng tràng. Một liền không có gặp qua phách lối như vậy trộm mộ cùng nữ nhân. Với bọn hắn mộ tổ, tại bọn hắn trên địa bàn còn dám làm càn như vậy, thật là sống lâu gặp. Sống mấy chục năm, liền không có gặp qua như thế kỳ hoa sự tình. A Đỗ Thăng Nguyệt rất phẫn nộ, coi như ngươi là cảnh gia chủ mẫu lại như thế nào? Coi như ngươi đến từ đế đô cổ võ giới Trần gia lại như thế nào? Hiện tại chỉ có một người tiến đến, vài phút đem ngươi giết chết. Sau đó đến cái hủy thi diệt tích, lại có ai có thể phát hiện đâu? Lấy hắn Đỗ gia năng lực, muốn hủy diệt một điểm chứng cứ vẫn là rất nhẹ nhàng. Với lại hắn cũng biết, trộm mộ loại chuyện này, Diệp Phàm khẳng định không dám đối ngoại lộ ra, bao quát Trần Nhược Băng cũng là. Đã bọn hắn không dám lộ ra, lặng lẽ meo meo đi vào Đỗ gia, như vậy bọn hắn thế lực sau lưng khẳng định cũng không rõ ràng. Như thế, làm thịt hai người này lại coi là cái gì đâu? Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, như vậy bất cứ sự tình hắn có thể nhịn không được. Đỗ gia tử đệ nhìn thấy gia chủ đều như vậy, không nói hai lời họng súng nhắm ngay, chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, trực tiếp đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Diệp Phàm cùng Trần Nhược Băng đều bị kinh ngạc một chút, tại biết thân phận nàng tình huống dưới, lại còn dám cản rỡ như vậy. Nực cười đến cực điểm. Trần Nhược Băng lửa giận trong lòng điên cuồng tràn ngập, lạnh trầm mặt đứng lên. Đỗ Thăng Nguyệt, ngươi tốt nhất làm rõ ràng mình tại làm cái gì. Chọc giận ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đã thương Diệp Phàm mày may, ngươi liền đợi đến cảnh gia cùng Trần gia trả thù a. Thái độ vẫn như cũ phách lối, thậm chí so trước đó càng thêm lợi hại. Nàng cho tới bây giờ đều không đem Đỗ gia để vào mắt, lúc đầu nghĩ đến chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng đại hiếu tử bị bọn hắn tra tấn đến loại trình độ này. Càng quan trọng hơn là, hiện tại đại hiếu tử thật rất thương tâm, nàng làm sao có thể tùy tiện buông tha người của Đỗ gia đâu? Không cho Đỗ gia đánh đổi một số thứ, sự tình hôm nay không coi là xong. Chọc giận ngươi, xác định không phải ngươi đang chọc giận ta Đỗ gia. Đỗ Thăng Nguyệt cười, liền không có gặp qua loại này trả đũa người. Thì ra như vậy các ngươi trộm mộ còn lý luận thôi. Ngươi bây giờ vẫn là ngấp lại có thể hay không sống lấy rời đi rồi nói sau. Trần Nhược Băng biến sắc, thật lên mũi lên mặt. Làm cản. Ngươi đây là tại cùng cảnh gia cùng Trần gia là địch. Nàng giận dữ mắng mỏ lấy, dung nhan xinh đẹp đều trở nên có chút bặm mẹo. Nếu như nàng tu vi lại cao một chút, vậy khẳng định không cần sợ hai súng phóng tên lửa, có thể trực tiếp xử lý Đô gia tất cả mọi người. Làm sao nàng hiện tại tu vi cũng không cao, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tiên tiên thôi. Kỳ thật nàng thiên phú cũng là rất không tệ, tại tu luyện phương diện có thiên độc hậu ưu thế. Nhưng mà nàng giỏi về tâm kế, lâu dài chìm đắm tại âm mưu quỷ kế, phương diện tu luyện sự tình không phải để ý như vậy, cho nên tu vi chỉ trệ không tiến. Thậm chí trước kia còn xuất hiện qua tu vi rút lui tình huống. Nếu như nàng từ trước kia liền chăm chú tu luyện, bây giờ nói không chừng đã là đại tông sư cấp bậc cường giả. Năm đó thiên phú của nàng tại đế đô cổ võ giới vậy cũng đều là công nhận đỉnh tiêm cấp bậc. Mộ tổ bị người đối, lại ngay cả phản kháng cũng không dám, người làm đến loại trình độ này, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Đỗ Thăng Nguyệt thanh âm trở nên bình tĩnh, để Trần Nhược Băng cảm thấy rất khó giải quyết. Làm sao đều không nghĩ đến sẽ phát triển thành dạng này, là cái gì khâu xảy ra vấn đề sao? Theo đạo lý tới nói, người Đỗ gia cũng không dám cùng với nàng đối nghịch, nàng thế nhưng là cảnh gia chủ mẫu, hơn nữa còn có Trần gia bối cảnh. Chỉ là một cái Đỗ gia, tại cái kia hai cái quái vật khổng lồ trước mặt, liền cùng bùi bằng một dạng không đáng chú ý, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát. Đỗ Thăng Nguyệt hẳn phải biết những này, cho nên hắn cũng hẳn là hiểu được lựa chọn mới đúng. Nhưng mà, nàng lại không để ý đến một điểm. Vật cực tất phản. Đỗ Thăng Nguyệt tại nàng cho hấp thụ ánh sáng xuất thân phần thời điểm quả thật có chút hoảng, lo lắng đối phương lại đối phó Đỗ gia, Đỗ gia không có năng lực chống cự. Nhưng đối mặt nàng hùng hổ dọa người, nàng thái độ phách lối, Đỗ Thăng Nguyệt cuối cùng vẫn là chiến thắng hoảng sợ. Chỉ cần Trần Nhược Băng chết, vậy liền không có ai biết sự tình hôm nay. Người Đỗ gia sẽ không để lộ ra đi, hết thảy bí mật đều đem bị che giấu. Rất tốt, liền làm thịt nàng a. Ngươi không sợ ta thông chi cảnh gia cùng Trần gia? Trần Nhược Băng có thể cảm giác được Đỗ Thăng Nguyệt trong ánh mắt sát ý đối phương là thật nghĩ giết bọn hắn, đoán chừng còn biết hủy thi diệt tích a. Song con B, lần này nên làm cái gì tốt? Liêu mạng, nàng khẳng định là không đấu lại súng phóng tên lửa. Diệp Phàm hiện tại cũng bị thương nghiêm trọng, đứng lên cũng không nổi, căn bản không có chạy trối chết khả năng. Nếu để cho nàng mang theo đảm mệnh, cũng là không có khả năng. Chính mình cũng rất khó đối phó súng phóng tên lửa, huống chi là mang theo Diệp Phàm. Đỗ Thăng Nguyệt cười lạnh, hắn đương nhiên là sợ, cho nên mới sẽ muốn giết người diệt khẩu, a giết người diệt khẩu về sau, mọi chuyện đều đem kết thúc. Về phần tổ mộ bảo vật có thể hay không tìm về, cái kia chính là một chuyện khác. Việc cấp bách là trước bảo trụ Đỗ gia, bảo hộ tộc nhân an toàn. Ngay tại hắn muốn hạ lệnh diệt sát hai người thời điểm, một giọng nói truyền đến. Thông chi cảnh gia cùng Trần gia. Tại bản thiếu gia xem ra, ngươi thật đúng là không có cái kia lá gan. Người nào? Đỗ Thăng Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn, tại sao lại có người tới rồi? Hơn nữa còn là cổ võ giả dáng vẻ. Người Đỗ gia cũng là có chút điểm hoảng, lại tới cổ võ giả. Sẽ không phải vẫn là cái gì cao thủ hàng đầu a? Trần Nhược Băng cùng Diệp Phàm thì là quá sợ hãi, đạo thanh âm này bọn hắn cho dù chết cũng sẽ nhớ kỹ, bởi vì cái kia chính là Sở Huyền thanh âm a, Sở Huyền tên kia, làm sao lại xuất hiện tại Đỗ gia? Sự xuất hiện của hắn sẽ không phải muốn dẫn đến cái gì không tốt kết quả a? Hai người khẩn trương và phần, nhìn về phía Sở Huyền phương hướng. Người Đỗ gia cũng đồng thời nhìn sang, đám người hậu phương, Sở Huyền chậm rãi đi ra. Mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì cổ võ giả thủ đoạn, nhưng tự thân vậy tôn quý đến cực điểm khí tức, vẫn như cũ để người Đỗ gia hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Ngươi là? Đỗ Thăng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, nếu như lại là cổ võ giả, vậy coi như phiền toái nha. Bất quá nghe đối phương lời nói mới rồi, giống như cùng Diệp Phàm bọn hắn không hợp nhau lắm dáng vẻ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, người tuổi trẻ trước mắt sẽ là bằng hữu của bọn hắn a. Quên tự giới thiệu, Đế Đô Sở gia, Sở Huyền. Sở Huyền khẽ cười nói, "Sở Huyền, các loại, ngài là gần nhất thịnh truyền sở thiếu." Đỗ Thăng Nguyệt tinh tế nhai nuốt lấy hai chữ, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, hoàn toàn minh bạch. "Sở Huyền, Sở thiếu." Trong khoảng thời gian này Ma Đô Minh Tinh nổi bật nhất, cái kia nhất định phải là Sở Huyền a, đối phương liền là đến từ Đế Đô Sở gia, mà Đế Đô Sở gia, đây chính là đứng đầu nhất cổ võ thế gia nha. Làm người thừa kế duy nhất, hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Không biết Sở thiếu ngài tự mình đến đây là. Đỗ Thăng Nguyệt thái độ rất khiêm nhường, thậm chí đều trực tiếp cúi đầu xuống. Hai tướng so sánh, có thể làm cho Diệp Phàm tức hộc máu. Chương 349, Trần Nhược Băng thừa nhận bao nuôi tiểu Bạch Kiếm. Hai chương 349, Trần Nhược Băng thừa nhận bao nuôi tiểu Bạch Kiếm. Hai Đỗ Thăng Nguyệt thế nhưng là nghe nói qua Sở Huyền danh tự, hiện tại nghe xong, tự nhiên là cùng nghe đồn liên hệ tới. Ma Đô tới một đầu mãnh long quá giang, hung mãnh vô cùng, khoảng chừng giới kinh doanh cùng thế giới dưới đất, liền đã xông ra uy danh hiển hách, để vô số người vì đó run rẩy. Lúc này biết được Sở Huyền thân phận, hắn càng thêm kiêu ngạo. Đế Đô Sở gia thế nhưng là toàn bộ hạ quốc cổ võ giới đứng đầu nhất thế gia, coi như tại toàn cầu cổ võ giới, đó cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu. Nhân vật như vậy giá lâm, bên người khẳng định có rất nhiều cao thủ. Những cao thủ kia hẳn là giấu ở chỗ tối, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn cũng không dám cùng đối đai Trần Nhược Băng như thế, lại nói, Sở Huyền thoạt nhìn giống như sẽ là không sai bằng hữu, hắn càng thêm không có khả năng đối phó Sở Huyền. Nếu là hắn biết người trước mắt mới thật sự là lấy đi Đỗ gia tổ mộ bảo tàng người, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Sở Huyền khẽ cười nói, bản thiếu gia đạt được Hắc Đao bộ đội tin tức, nói có người trộm cướp Đỗ gia tổ mộ, cho nên tới xem một chút. Không nghĩ tới a, vậy mà lại là hắn. Nói như vậy, Đỗ Thăng Nguyệt hoàn toàn có thể chắc chắn, Sở Huyền tuyệt đối không phải là địch nhân. Đối phương đang nói chuyện thời điểm, cái kia châm chọc khiêu khích biểu lộ thật sự là một điểm che lấp đều không có. Trần Nhược Băng cùng Diệp Phàm hai người tâm đều chìm đến đáy cốc, Sở Huyền đi vào Đỗ gia, đối bọn hắn chắc chắn sẽ không có chỗ tốt gì. Từ Sở Huyền lời mới vừa nói liền có thể đoán được. Làm nhiều như vậy dơ bẩn sự tình sau, lại còn trộm cướp người khác tổ mộ, có chút ý tứ. Còn có ngươi Trần Nhược Băng, ngươi thực có can đảm cùng cảnh gia chủ nói lên chuyện này. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười nói ra, để Trần Nhược Băng cảm thấy da đầu run lên. Nàng đương nhiên không dám nói chuyện này, một khi nói, cảnh gia chủ khẳng định sẽ hoài nghi. Thậm chí Trần gia chủ cũng giống như vậy. Đến lúc đó điều tra Diệp Phàm thân phận, rất nhiều chuyện có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Nếu như biết Diệp Phàm hiện tại không có cái gì nội tình, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay, đem Diệp Phàm cái này không ổn định nhân tố triệt để giết đi. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm đủ cường đại, có đầy đủ nội tình, cái kia cảnh gia cùng Trần gia thái độ sẽ không đồng dạng. Đối như thế đỉnh tiêm thế gia tới nói, lợi ích vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Trừ phi thế gia nội bộ không có minh tranh ám đấu, trên dưới đoàn kết, cùng Sở gia như thế, mới có thể trực tiếp tiếp nhận Diệp Phàm. Sở thiếu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trần Nhược Băng là rất phẫn nộ, nhưng nhìn đến Sở Huyền ánh mắt lạnh lùng, liền nhớ tới tại đàn cung bị nhục nhã sự tình, thân thể hung hăng run một cái. Sở Huyền tuyệt đối là ác ma, kinh khủng nhất ác ma. Tra tấn người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng là không thèm để ý chút nào thân phận của nàng. Mà nó mà tựa hồ biết rất nhiều chuyện, chẳng khác gì là nắm nàng mệnh mạnh. Chỉ là cho hấp thụ ánh sáng Diệp Phàm điểm ấy, liền để nàng sợ ném chuột vỡ bình, không dám bộc động. Sở Huyền cười ha hả nói ra, không có gì, liền là tương đối yêu kỳ, cho nên sang đây xem dưới. Không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Làm như vậy trộm cướp Đỗ gia tổ mộ người, Diệp Phàm, ngươi sẽ cho ra dạng gì giải thích đâu? Chẳng lẽ nói là có người báo mộng cho ngươi đi trộm cướp? Ngươi, ta. Diệp Phàm cứng họng, Sở Huyền một chiêu này thật sự là giết người chu tâm a, đúng thế, hắn là thế nào biết Đỗ gia tổ mộ vị trí? Chuyện này đương nhiên không thể tùy tiện ra bên ngoài nói, hoặc giả thuyết, coi như nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Như vậy cứ như vậy sẽ sinh ra dạng gì hậu quả đâu? Tất nhiên là người Đỗ gia sẽ hoài nghi hắn phải chăng thông qua cái gì ác liệt thủ đoạn đạt được Đỗ gia tổ mộ tin tức, không phải Đỗ gia tổ mộ qua nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện, làm sao hết lần này tới lần khác đến hắn nơi này liền xảy ra vấn đề đâu?
Làm sao?
Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Sở Huyền biết Diệp Phàm cuối cùng không phải không đầu óc người đâu, khẳng định sẽ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Cho nên, hắn khẳng định không dám nói làm thế nào chiếm được Đỗ gia tổ mộ tin tức. Còn có một điểm nữa, Diệp Phàm tất nhiên sẽ đi tìm cái kia bán tu luyện tâm đắc lão đầu. Có thể đưa ra trọng yếu như vậy tu luyện tâm đắc cùng Đỗ gia tổ mộ kỹ càng bản vẽ, ai biết trong tay hắn đầu phải chăng còn nắm giữ lấy càng thêm bảo vật chân quý. Tìm tới lão đầu kia, cướp đoạt hắn tất cả bảo vật, đó là sau đó phải hành động kế hoạch. Nhưng mà rất đáng tiếc, hiện tại hắn bị nghỉ ngơi bắt lấy, có thể hay không sống lấy rời đi còn rất khó nói. Sở Huyền không ngại ngay tại lúc này hung hăng giẫm hắn một cái. Đỗ Thăng Nguyệt nghe Sở Huyền lời nói, cũng liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Lại nhìn Diệp Phàm biểu lộ, mặt đều hoàn toàn lạnh xuống. Khá lắm, tiểu tử này thật sự là thông qua một chút không chính đáng thủ đoạn đạt được Đỗ gia tổ mộ tin tức. Có chuyện như vậy người nào truyền cho tin tức của hắn? Vì Đỗ gia tổ mộ, hắn đến cùng lưu đồ bao lâu thời gian? Hắn lại có hay không biết Đỗ gia tổ mộ có dạng gì bảo vật, những cái kia bảo vật đến tột cùng bị giấu ở địa phương nào? Quá nhiều vấn đề để hắn lựa giận càng ngày càng tràn đầy. Trước đó không có Sở Huyền, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một cái Trần Nhược Băng thế lực sau lưng. Nhưng bây giờ Sở Huyền hiện thân, vẫn là đứng ở bên phía hắn, hắn còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Luận nó thân phận, Sở Huyền điên cuồng vùng Trần Nhược Băng 18 con phố A có như thế đuổi để hắn ôm, sao có thể bỏ lỡ cơ hội đâu? Nói, ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được tin tức? Đỗ Thăng Nguyệt phẫn nộ quát, họng súng trực tiếp nhắm ngay Diệp Phàm. Trần Nhược Băng trước tiên liền ngăn tại Diệp Phàm trước người, cẩn thận đề phòng. Nha ngươi thật đúng là rất quan tâm Diệp Phàm mà, để bản thiếu gia không thể không hoài nghi ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Cảnh phu nhân, cảnh gia chủ yếu là biết ngươi ở bên ngoài bảo dưỡng tiểu bạch kiểm, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Sở Huyền có ý thức dẫn đạo, không có trực tiếp nói rõ thân phận của hai người, nhưng cũng đầy đủ để Trần Nhược Băng run như cây sấy. Sở Huyền vậy mà hoài nghi nàng cùng Diệp Phàm thân phận sao? Không nên không nên, nếu là đại hiếu tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hết thảy đều xong a, cho nên tổng hợp cân nhắc đến, nàng cũng không có giải thích, tựa hồ thừa nhận mình thật bao nuôi tiểu bạch kiểm. Đỗ Thăng Nguyệt bọn người trợn tròn mắt, mẹ nó, đây là thấy tận mắt hảo môn cầu huyết tình yêu cố sự sao? Làm cảnh phu nhân, nàng vậy mà bao nuôi tiểu bạch kiểm. Chỉ là bản thiếu gia rất không minh bạch, Diệp Phàm dạng này mặt hàng, ngươi đến cùng là thế nào thấy vừa mắt? Như thế cái nương nương hàng, hẳn là không đến mức a. Trần Nhược Băng khỏe miệng hung hăng rút dưới, không biết vì sao liền liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy Diệp Phàm thân thể một màn. Đại hiếu tử a, ngươi thật là làm cho vì mẫu rất khó làm. Thật tốt, ngươi làm sao liền thành đại thái giám nữa nha. Phàm là có một chút xíu đồ chơi kia, đều tốt qua không có nhà. Còn có Sở Huyền gia hỏa này, ngươi làm sao lại độc như vậy lưỡi đâu? Diệp Phàm, vì sao cảm giác nàng ánh mắt là lạ? Chương 350, Trần Nhược Băng quỳ xuống, nữ chủ hiện thân. Ba chương 350, Trần Nhược Băng quỳ xuống, nữ chủ hiện thân. Ba đại hiếu tử đã không phải là hoàn chỉnh nam nhân, Trần Nhược Băng hiện tại là rất buồn bực. Đối mặt Sở Huyền trào phúng, nàng thậm chí đều không biện pháp phản bác. Liên đúng vậy a, dạng này đại hiếu tử đến cùng sẽ có người nào để mắt đâu? Hoàn toàn không thể nào được chứ. Bình thường nữ nhân biết hắn tình huống như vậy, đều e sợ cho tránh không kịp. Thử nghĩ, ai nguyện ý cùng cái đại thái giám sống hết đời đâu? Bất quá Trần Nhược Băng còn có một loại khác ý nghĩ, cái kia chính là đại hiếu tử làm sao đều là chính xác. Không có đồ chơi kia lại như thế nào? Chẳng lẽ tình cảm liền nhất định phải xây dựng ở nhục dục phía trên sao? Thật sự là nực cười đến cực điểm. Nàng đại hiếu tử, mãi mãi cũng là ưu tú nhất. Lại nói, hiện tại y học phát đạt như vậy, với lại vạn đang các thủ đoạn cao minh, khẳng định sẽ có biện pháp có thể chữa trị. Thực sự không được, cũng chỉ có thể mời truyền thuyết kia bên trong thần y xuất thế. Có hắn xuất thủ, nhất định có thể chữa cho tốt Diệp Phàm thương thế, để hắn khôi phục lại nam nhân bình thường. Nhưng nàng cũng không có nghĩ đến, hiện tại không chỉ là không có đồ chơi kia sự tình, mà là Diệp Phàm từ thân thể, tâm linh, tư duy các phương diện đều đã hướng nữ nhân chuyển biến. Muốn trị liệu tốt những này, thật là không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tâm linh cùng tư duy phương diện, đó mới là khó khăn nhất làm, căn bản không phải bình thường dược vật liền có thể trị liệu tốt. Trần Nhược Băng không có phản bác Sở Huyền lời nói, đang yên lặng chịu đựng. Dù sao nếu là phản bác, Sở Huyền thật truy cứu Diệp Phàm thân phận, vậy coi như muốn sòng con bê nhà. Làm sao? Hẳn là cảnh phu nhân có cái gì đặc thù đam mê. Lại là liên tục ép hỏi, Trần Nhược Băng vẫn như cũ rất thông minh lựa chọn ngậm miệng không nói. Ngược lại là Diệp Phàm tựa hồ đã bị buộc gấp, nhìn hằm hằm Sở Huyền, quắc, ngươi thì tính là cái gì, dám thanh. Nhưng gặp điện quang lóe lên, kinh lôi rung trời, kinh khủng lôi điện rơi xuống, đem Diệp Phàm đánh bay ra mấy chục mét, đập ầm ầm tại dưới một thân cây. Tốc độ kia nhanh chóng, liền ngay cả ngăn tại trước mặt Trần Nhược Băng đều không kịp phản ứng. Các loại Diệp Phàm sau khi hạ xuống, Trần Nhược Băng mới kinh ngạc thốt lên lấy chạy hướng Diệp Phàm. "Tiểu Phàm!" Nàng hoảng sợ muốn tuyệt, sợ Diệp Phàm bị Sở Huyền một chiêu giết chết. Người Đỗ gia càng là trợn mắt hốt hoồm, bằng không triệu hoán lôi điện còn đi. Đây chính là cổ võ giả sao? Thật sự là thần bí mà cường đại. Trần Nhược Băng xem xét Diệp Phàm thương thế, gặp hắn thân thể cháy đen, nhưng tổng thể tới nói không có trở ngại, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nàng quay đầu, hung dữ trở lấy Sở Huyền. "Sở thiếu là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì đã thương người?" "Phanh!" Lại là một tia chớp đột nhiên tập đến, trực tiếp rơi vào Trần Nhược Băng trước mặt. Mặc dù không có trực tiếp mệnh trung, nhưng này bắn tung tóe ra hồ quang điện vẫn là để nàng cảm thấy toàn thân tê dại, băng lãnh. Dựa vào cái gì? Đối bản ít ấu ngôn với ngữ, ngươi nói có nên hay không đâu? Đều là người trưởng thành rồi, nên là mình hành vi phụ trách. Hướng về phía hắn câu nói này, bản thiếu gia giết hắn đều không đủ a. Cảnh phu nhân, ngươi là cảm thấy mình có thể che chở hắn? Hoặc giả thuyết, ngươi cảm thấy Cảnh gia, Trần gia sẽ bao che hành vi của ngươi như vậy? Sở Huyền Phong khinh vân đạm lời nói, đối Trần Nhược Vân tâm lý tạo thành kịch liệt trùng kích. Nàng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết nên trước tiên đem đại hiếu tử miệng chắn. Hiện tại để hắn nói ra những lời này, thật là rất gây phiền toái. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn Sở Huyền xử trí như thế nào. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là quỳ xuống, cảm giác phi thường thuần thục, trong lòng thậm chí không có bất kỳ cái gì bài xích, giống như rất thói quen bộ dáng. Nàng cúi đầu, nói ra, Diệp Phàm mạo phạm Sở thiếu, ta ở đây thay hắn hướng Sở thiếu xin lỗi. Nói xong đông 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 mấy cái khấu đầu, thấy tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cảnh phu nhân tốt xấu là thân phận tôn quý người, nhưng tại Sở Huyền trước mặt, vậy mà như thế không đúng. Sống lâu mới gặp nha. Sở Huyền liếc qua, từ tốn nói, đã như vậy, vậy chuyện này bỏ qua. Nhưng nhớ kỹ, nếu có lần sau, định trảm không buông tha. Đa tạ Sở thiếu khai ân. Trần Nhược Băng cắn răng nói ra, cảm thấy sau khi trở về nhất định phải hảo hảo giáo dục đại hiếu tử. Coi như nhìn Sở Huyền lại không thoải mái, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, đối mặt hắn thời điểm vẫn là đem miệng đóng chặt điểm, miễn cho họa từ miệng mà ra. Sở Huyền tuyệt đối là cái bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi liền triển khai tấn công mạnh người, bị hắn bắt lấy bím tóc sẽ vô cùng khó chịu. Liên cung mình một dạng, hiện tại giống như có thật nhiều bím tóc bị Sở Huyền bắt lấy, dẫn đến nàng phi thường bị động. Đối mặt Sở Huyền thời điểm, luôn luôn cảm thấy rất bất lực. Có lẽ hiện tại có thể đến giúp Diệp Phàm cũng chỉ có Thiệu Dương trưởng lão. Đối với Thiệu Dương trưởng lão người này, nàng cũng là có nhất định oán khí. Lần trước cho hắn thuốc bột, căn bản liền không có thể cầm chắc lấy Sở Huyền, ngược lại là nàng bị Sở Huyền hung hăng nhục nhã một trận, hơn nữa còn ghi lại các loại video cùng chứng cứ. Nếu như Sở Huyền đem những vật kia lấy ra, nàng tuyệt đối sẽ phấn thân vai cốt. Mặc kệ là Cảnh gia hoặc là Trần gia, hoặc là Diệp gia, cũng không dám đứng tại nàng bên này. Dù sao, đối Sở gia người thừa kế duy nhất hạ thủ sự tình, đã vi phạm các đại đỉnh tiêm thế lực lẫn nhau ở giữa ăn ý đánh vỡ ăn ý người, thường thường sẽ bị đẩy lên vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Diệp Phàm hối hận nước mắt trượt xuống, kết quả là vẫn là bị Sở Huyền tú một thanh. Tên đang chết này, thật sự là mình cả đời chi địch a. Sở Huyền nho nhỏ ngược nhân vật chính một thanh, đang nghĩ ngợi tiếp tục phát lực thời điểm, liền nghe được có thanh âm thanh thúy vang lên. Phụ thân, trộm cướp tổ mộ người tội đáng chết vạn lần, không bằng giết chết hắn a. Sở thiếu, người này việc xấu loang lổ, tội lỗi khó chứa, không bằng giết chết hắn, ngài cảm thấy thế nào? Hừ hừ, vị nào tú nhi có thể nói ra như vậy cao cấp lời nói, mới mở miệng liền phải đem người giết chết. Sở Huyền hiếu kỳ nhìn lại, nhìn thấy một người mặc màu đen váy liền áo nữ hài đi tới, nhìn xem cũng chính là chừng 20 tuổi dáng vẻ, dẫm lên nền đỏ màu đen giày cao gót, dáng người linh lung tinh tế, da như dương chi bạch ngọc, tròn trịa mặt trứng nóng tinh xảo tuyệt mỹ, có loại hắc ám hệ nữ thần đã xem cảm giác. Dĩ nhiên là Đỗ Tiểu Nguyệt đi ra, lại nói mới mở miệng liền muốn giết chết nhân vật chính, thật thích hợp sao? Ân, trộm cướp tổ mộ người, sát thực tội đáng chết vạn lần a. Đỗ Tiểu Nguyệt, đừng giả bộ, bản tiểu thư biết ngươi mới thật sự là trộm cướp tổ mộ người. Làm sao? Sở Huyền loại tồn tại này chỉ có thể giao hảo, căn bản không thể trêu chọc. Nàng tại mình nhà lớn bên trong nhìn một thời gian thật dài, rốt cục lựa chọn vào lúc này hiện thân. Nếu như không phải Sở Huyền đến, nàng thật đúng là sẽ không hiện thân, miễn cho Diệp Phàm tìm tới cơ hội. Dù sao lão tặc thiên mà, trời mới biết sẽ có hay không có cái gì tao thao tác, vẫn là có Sở Huyền ở thời điểm an toàn nhất. Tiểu Nguyệt ngươi sao lại ra làm gì? Còn không nhanh đi về, miễn cho thụ phong hàn. Chương 351, Diệp Phàm, là hắn, liền là hắn, nhất định là hắn. Bốn chương 351, Diệp Phàm, là hắn, liền là hắn, nhất định là hắn. Bốn Đỗ Thăng Nguyệt vừa nhìn thấy nữ nhi đi ra, liền vội vàng nên đón, cái kia cẩn thận a hộ thái độ, để hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đường đường đỉnh tiêm thương nghiệp thế gia đại lão, vậy mà đối nữ nhi cẩn thận như vậy cẩn thận. Sở Huyền ngược lại là biết nguyên nhân, nói trắng ra là liền là Đỗ Tiểu Nguyệt từ nhỏ thể cốt tương đối hư, một chút xíu phong liền có thể để nàng nhiễm lên phong hàn. Thể cốt hư, tăng thêm từ nhỏ đã không có mẫu thân, cho nên Đỗ Thăng Nguyệt đối nữ nhi này là phi thường trọng thị, vẫn luôn cẩn thận che chở lấy. Sở Huyền còn biết nàng thân thể hư là nguyên nhân gì, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Làm sao? Điều dưỡng phải dùng đến cổ võ giả thủ đoạn, cho nên Đỗ Thăng Nguyệt mới vô kế khả thi. Dù sao không phải tùy tiện liền có thể tìm tới cổ võ giả, nhất là tinh thông ý đạo. Điều này sẽ đưa đến Đỗ Tiểu Nguyệt bệnh tình hết kéo lại kéo, đến bây giờ đã 20 tuổi. Nếu là không có chính xác điều dưỡng phương pháp, tuyệt đối sống không quá 25 tuổi. Nguyên tắc nội dung cốt truyện dây bên trong liền là để nhân vật chính điều dưỡng tốt, còn chỉ dùng một tháng mà thôi. Sở Huyền có lòng tin, nửa tháng liền cho nàng điều dưỡng tốt, thậm chí có thể làm cho nàng trong vòng một đêm liền khôi phục, chỉ bất quá phải vận dụng mình năng lực luyện đan, cho nàng luyện chế chuyên môn trị liệu đan dược. Có những đan dược kia, một viên xuống dưới, triệt để giải quyết. Phụ thân, ta không sao. Nghe tộc nhân nói bắt được trộm cướp tổ mộ trong mộ, không biết Sở thiếu có thể hay không đem cho hắn chết. Đỗ Tiểu Nguyệt mặt tương đối tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc, có loại bệnh mỹ nhân cảm giác. Hắc ám hệ bệnh mỹ nhân, cái này không được để cho người ta lên lòng thương hương tiếc ngọc. Nàng rất thông minh, đi lên liền trực tiếp cho thấy thái độ mình. Cùng Diệp Phàm sinh ra cái gì gấp mắc? Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Từ Sở Huyền tiếng lòng liền đã biết, nếu như mình thật cùng Diệp Phàm sinh ra quan hệ, đồng thời để Diệp Phàm từ trên người nàng đạt được cơ duyên, cái kia Sở Huyền tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa nàng làm thịt, đồng thời liên quan toàn bộ Đỗ gia đều phải gặp nạn. Đối với mình trên người có cơ duyên gì có thể cho Diệp Phàm thu hoạch, nàng hiện tại cũng mơ hồ đâu. Sở Huyền nghe được Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói, con mắt có chút híp một cái. Có chút ý tứ, vị này nữ chủ bây giờ nhìn lại đối Diệp Phàm ý kiến rất lớn nha, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì trộm cướp Đô gia tổ mộ, cho nên ước gì Diệp Phàm chết? Có khả năng, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Bất quá, quản nhiều như vậy đâu, Đỗ Tiểu Nguyệt chán ghét Diệp Phàm là được rồi. Về phần hai người đằng sau có thể hay không sinh ra cái gì gấp mắc, liền nhìn tiếp xuống Đỗ Tiểu Nguyệt thao tác. Nếu như có thể duy nhất một lần cùng Diệp Phàm triệt để chặt đứt quan hệ, đây tuyệt đối là tốt nhất. Đỗ Tiểu Nguyệt tựa hồ có thể minh bạch Sở Huyền tâm tư, lại nói tiếp, Diệp Phàm chuyện làm tiểu nữ tử bao nhiêu có nghe nói qua một chút, như thế dơ bẩn người, chết một vạn lần đều không hiểu hận. Sở thiếu, ngài cảm thấy thế nào? Ưu tú. Sở Huyền trực tiếp cho nàng một cái ngón tay cái, nhìn xem, nữ chủ giác ngộ rất cao a. Trực tiếp liền đem lại nói chết, biết Diệp Phàm từng làm qua sự tình, hiện tại còn chủ động nói ra, cái kia chính là triệt để căm ghét. Nghĩ đến Diệp Phàm cũng sẽ bởi vì chuyện này mà đối Đỗ Tiểu Nguyệt rất có ý kiến, dù sao hiện tại là thỉnh cầu giết chết hắn người nha. Không sai biệt lắm. Sở Huyền khẽ gật đầu, nói ra, xác thực chết một vạn lần đều không hiểu hận. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải giết chết hắn thời điểm. Hừ hừ. Đỗ Tiểu Nguyệt sai lệnh phía dưới, Đỗ gia chủ mấy người cũng đều như thế. Trần Nhược Băng cùng Diệp Phàm cảm thấy buồn bực, sao, có cơ hội ngươi còn không đem nắm chặt? Không quá giống tính cách của hắn nha. Đỗ gia chủ, mượn một bước nói chuyện. Tốt, Sở thiếu. Đỗ Thăng Nguyệt tự nhiên không dám phản kháng, trực tiếp đi theo Sở Huyền rời đi. Qua vài phút hai người liền trở về, Đỗ Thăng Nguyệt sắc mặt rất cổ quái, đặc biệt tại nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm, cái kia mang theo vẻ khiếp sợ để cho người ta càng thêm mê hoặc. Đến cùng nói là cái gì, mới khiến cho hắn khiếp sợ như vậy? Khu cụ mặc dù Diệp Phàm trộm cướp tổ mộ, nhưng nghệ tình nó là vi phạm lần đầu, liền cho cái lập công chuộc tội cơ hội. Diệp Phàm, tìm về tổ mộ lưu lạc bảo vật, sự tình hôm nay coi như xong. Nếu là không thể tìm về, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi tại Ma Đô sống không bằng chết. Đỗ Thăng Nguyệt làm cái làm cho người mộng bức quyết định, lại muốn đem Diệp Phàm thả. Đến cùng là nguyên nhân gì nha? Trần Nhược Băng không minh bạch, Diệp Phàm cũng không hiểu. Nhưng bọn hắn đều biết, sự tình khẳng định cùng Sở Huyền có quan hệ. Nhất định là hắn nói cái gì để Đỗ Thăng Nguyệt kiêng kỵ, mới có thể để hắn làm ra như thế quyết định. Rất ngạc nhiên đến cùng nói cái gì, nhất là Trần Nhược Băng. Nàng tò mò nhất Sở Huyền đến tột cùng nói cái gì, dù sao hắn biết đến sự tình quá nhiều, nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra một chút không thể cho hấp thụ ánh sáng sự tình, vậy coi như sòng con bê nha. Đáng tiếc sẽ không có người cùng bọn hắn nói là cái gì, bí ẩn này để cũng chỉ có thể để bọn hắn mình đi suy đoán. Bản thiếu gia cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi có thể còn sống rời đi. Diệp Phàm, ngươi nhưng phải đem Đỗ gia tổ mộ đồ vật tìm trở về a. Sở Huyền cười ha hả nói ra, biểu tình kia nha, liền cùng cái người hiền lành giống như. Diệp Phàm không nói một lời, Trần Nhược Băng đỡ lấy hắn cấp tốc rời đi. Có thể lập tức rời xa Sở Huyền, nàng tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự. Diệp Phàm một mực rất trầm mặc, các loại gia Đỗ gia trang vườn thời điểm, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, là hắn, liền là hắn, nhất định là hắn. Thế nào? Trần Nhược Băng quay đầu hỏi. Diệp Phàm cắn răng nói ra, nhân gia tiến vào Đỗ gia tổ mộ thời điểm, nơi đó căn bản liền không có bất kỳ vật gì. Dựa theo Đỗ Thăng Nguyệt thuyết pháp, qua nhiều năm như vậy chỉ có nhân gia đi vào qua, bảo tàng hẳn là còn tại bên trong mới đúng. Nhưng vấn đề là bảo tàng không có. Nhất định là có người trước ở nhân gia trước đó liền tiến vào tổ mộ. Nhân gia tại hồ nước cầu gãy thời điểm liền nghe đến một chút kỳ quái tiếng vang, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Sở Huyền sớm tiến vào tổ mộ, cướp đoạt bảo vật. Tên hôn đảng kia, a a a. Diệp Phàm điên cuồng gầm thét, Trần Nhược Băng sắc mặt khó coi. Đại hiếu tử, nhân gia loại này tự xưng, thật rất để cho người ta muốn nói nha. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Không có, nhưng nhân gia có thể xác định liền là hắn. Diệp Phàm rất lưu manh lắc đầu, chứng cứ hắn đương nhiên không có, nhưng không trở ngại hắn nhận định liền là Sở Huyền lấy đi nha. Trần Nhược Băng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a, vậy liền nhận định là Sở Huyền cướp đoạt bảo vật. Cái kia tiểu hỗn đản, thật sự là quá phận. Nghĩ đến vừa rồi Sở Huyền còn trêu cho mình, nói Diệp Phàm là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm, lửa giận của nàng liền vụt đưa ra. Tìm thời gian thăm dò một cái, nhất định có thể từ trong tay hắn đạt được bảo tàng. Diệp Phàm không hiểu hứng phấn, ngay cả Sở Huyền đều để ý bảo tàng, vậy nhất định có vô số bảo vật, nếu như có thể cướp lấy, vậy mình cũng liền đi thượng nhân sinh đỉnh phong sao? Trần Nhược Băng cảm thấy lòng tham mệt mỏi, đại hiếu tử a, có thể hay không đừng có lại làm loạn sự tình rồi. Người đi dò xét Sở Huyền, đây không phải là cho người ta ngược ngươi một trận lấy cớ a. Sở Huyền tên kia tu vi, căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng chống cự nha. Chương 352, nữ chủ điên cuồng lấy lòng. Một chương 352, nữ chủ điên cuồng lấy lòng. Một Trần Nhược Băng thật sự là không nghĩ lại tiếp xúc đến Sở Huyền, chí ít trong thời gian ngắn không nghĩ. Tại Diệp Phàm không có thu hoạch được đủ nhiều nội tình trước đó, đặc biệt là Trần gia cùng Diệp gia, còn có Thanh Vân kiếm tông cùng ẩn thế Trương gia ủng hộ, tuyệt đối không thể cùng Sở Huyền ngạnh đụng cứng rắn. Chỉ có đạt được những cái kia ủng hộ, tài năng chân chính cùng Sở Huyền ngạnh đụng cứng rắn. Đến lúc đó, Sở Huyền bằng vào một cái cổ võ Sở gia, làm sao có thể cùng nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực đối kháng đâu? Cho nên mà, Diệp Phàm hiện tại đến thành thật một chút, cước đạp thực địa tăng lên tu vi, đó mới là mấu chốt. Làm sao đại hiếu tử tựa hồ đối với Sở Huyền sự tình rất cố chấp, để nàng là không có biện pháp nào. Vẫn là trước tìm bạn đăng cát, nhìn có thể hay không chữa cho tốt thương thế của hắn, ai Trần Nhược Băng rất thất vọng, đại hiếu tử đại bảo bối không có, nàng cái này làm mẹ chỉ có thể hỗ trợ tìm người trị liệu. Chính nàng là không có cách nào tại ý đạo phương diện, nàng là thất khiếu thông lục hiếu, nhất khiếu bất thông. Hai người cuối cùng trầm mặc rời đi Đỗ gia trang vườn, trở lại trước đó tiểu bình phòng. Sở Huyền bên này, Đỗ gia đã thu xếp đến hội, chính là vì nên đón Sở Huyền đến. Mặc dù rất hấp tấp, nhưng quy mô thật sự là không nhỏ. Tại Đỗ gia trang vườn hậu phương sân đánh gôn bên trên, từng trương cái bản đã bày ra tốt, có Đỗ gia tử đệ xuyên qua trong đó, còn có lâm thời mời tới rất nhiều đỉnh tiêm đầu bếp. Trên cơ bản tất cả Đỗ gia tử đệ đều tới tham gia, khắp nơi đều là hoan thanh thiếu ngữ, không khí nhìn xem rất tốt. Ở giữa nhất cẩm thạch bàn tròn, Đỗ Thăng Nguyệt rất bắt mắt nhường ra chủ vị. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra Đỗ Thăng Nguyệt có bao nhiêu thông minh, kỳ thật hắn coi như không nhường ra chủ vị cũng rất bình thường. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhường lại, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng đối Sở Huyền coi trọng trình độ. Sở Huyền ngược lại là rất thói quen loại tràn diện này, tại Ma Đô bất kỳ một thế lực nào, hắn ngồi chủ nhân vị đều không cái gì, bởi vì bất luận cái gì biết thân phận của hắn người, đều sẽ điên cuồng nịnh bợ. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ a, không bao dài thời gian, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến hội chính thức bắt đầu. Đỗ Thăng Nguyệt cầm chén rượu lên, đưa lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, khó được Sở thiếu đại gia quang lâm, hôm nay không thể sớm chuẩn bị, thực sự xấu hổ, ta tự phạt ba chén. Nói xong một chén rượu liền làm xuống dưới, tấn 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 ba chén vào trong bụng, gọi là một cái hào sảng. Sở Huyền bưng chén rượu, mỉm cười nói, đâu có đâu có, cũng là bản thiếu gia không có nói trước cáo chi, không mời mà tới, bản thiếu gia tự phạt một chén. Nói xong cũng uống một chén, Đỗ gia tử đệ liền hoan hô lên. Cả trang không khí thoạt nhìn rất tốt, chí ít Đỗ gia tử đệ điên cuồng nuốt mông ngựa, hơn nữa còn là hoa thức, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đỗ Tiểu Nguyệt an vị tại Sở Huyền bên người, lúc đầu dạng này yến hội nàng là sẽ không tham gia. Bởi vì thân thể khó chịu, các loại yến hội cơ bản cùng với nàng vô duyên, cho nên nàng tại Ma Đô thượng lưu xã hội nổi tiếng rất thấp, liền không có mấy cái nhận biết nàng người. Nhưng lần này nàng kiên trì muốn tham gia, để Đỗ Thăng Nguyệt ánh mắt đều trở nên mờ, trực giác hán, nữ nhi rốt cục trưởng thành, đều biết khát vọng tình yêu nha. Đỗ Tiểu Nguyệt rất bất đắc dĩ, phụ thân nha, ngươi thế nào cứ như vậy có thể đoán đâu? Nữ nhi đây không phải cho Đỗ gia mưu cầu phúc lợi mà, cho nên nhiều cùng Sở Huyền tiếp xúc một chút là tốt. Mắt thấy Sở Huyền cùng những người khác nói chuyện phiếm, căn bản không thấy phía bên mình ý nghĩ, không khỏi có chút nhục trí. Mặc dù mình dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng tốt, nhưng Sở Huyền giống như không có nhiều hứng thú dáng vẻ, là bởi vì bên cạnh hắn cực phẩm nữ thần quá nhiều, cho nên đã sinh ra một loại nào đó miễn dịch sao? Gia hỏa này a, thật là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Nên tìm dạng gì chủ đề trò chuyện tốt đâu? Nàng rất xoắn xuýt, bởi vì không cùng người nào tiếp xúc, cho nên căn bản không biết nên trò chuyện cái gì tốt. Sở Huyền kỳ thật có trong bóng tối chú ý nàng, tốt xấu là cái nữ chủ, lần này đối nhân vật chính lại như vậy dứt khoát, để hắn có nhất định hảo cảm. Cái này muội tử là cái ưu tú nữ chủ a, đều biết đối nhân vật chính thật giỏi đồng. Ân, cái này muội tử cái gì ánh mắt đâu? Làm sao lại một bộ khuê phòng oán phụ dáng vẻ, bản thiếu gia cũng không có cặn bã qua nàng nha, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là thân thích tới rồi? Người mới thân thích tới. Đỗ Tiểu Nguyệt khó thở, chính mình cũng còn không có nghĩ đến cái gì chủ đề đâu, ngươi làm sao lại như vậy có thể muốn đâu? Các loại, giống như có một cái chủ đề có thể trò chuyện. Diệp Phàm. Đối, liền cho chuyện Diệp Phàm tên kia. Binh đi nước cờ hiểm sẽ không có sai. Nghĩ đến liền làm, nàng lúc này cầm chén rượu lên, khẽ cười nói, Sở thiếu, không biết hôm nay cái kia trộm mộ, ngài thấy thế nào? Sở Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao lại nói tới Diệp Phàm tên kia? Chẳng lẽ nói lao tặc thiên động cái gì tay chân, để Đỗ Tiểu Nguyệt đối Diệp Phàm sinh ra hiếu kỳ? Không thể được nha, nữ nhân một khi sinh ra lòng hiếu kỳ, rất dễ dàng liền sẽ luân hãm. A, Đỗ Tiểu Thư nói lên cái kia Diệp Phàm, là vì sao đâu? Sở Huyền hơi hơi hí mắt, nếu là Đỗ Tiểu Nguyệt trạng thái không đối, vậy hắn liền phải quá quyết điểm. Ân, trực tiếp đánh chết, vẫn là trước ngược một trận tốt. Trong đầu hiện ra 18 loại tàn khốc trừng phạt, liền nghe đến Đỗ Tiểu Nguyệt nói thẳng, bởi vì cái kia trộm mộ rất chán ghét, trộm cướp ta Đỗ gia tổ mộ, tội đáng chết vạn lần. Với lại nghe đồn, hắn làm rất nhiều buồn nôn sự tình, đầu âm bình đài cũng cho hấp thụ ánh sáng ra rất nhiều, là cái buồn nôn đồ chơi. Phúc Sở Huyền kém chút một ngụm rượu phun cho nàng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn đối phương. Muội tử, ngươi hiểu rõ như thế thấu triệt sao? Đỗ Tiểu Nguyệt tựa hồ kịp phản ứng, đỏ mặt nói ra, cái kia, bởi vì bình thường không có người nào cùng ta nói chuyện tiếng, cho nên nhàm chán cũng chỉ có thể soát điện thoại. Khá lắm, vẫn là cái trạch nữ. Nếu là như vậy, vậy liền rất tốt giải thích. Diệp Phàm tên kia xác thực có rất nhiều sự tình bị lộ ra tại trên internet, Đỗ Tiểu Nguyệt nếu như thường xuyên soát điện thoại, cái kia hẳn là sẽ chú ý tới. Rất tốt, giải thích thông được. Nghe nói tên kia còn thường xuyên cùng Sở thiếu tác đối, cũng nghĩ không thông, Sở thiếu ưu tú như vậy người, hắn làm sao lại muốn cùng Sở thiếu tác đối đâu? Sẽ không phải là ghen ghét Sở thiếu a? Kỳ thật Sở thiếu muốn thu thập hắn, hẳn là vô cùng đơn giản. Các phương diện đơn giản liền là hàng duy đặc kích, nhưng Sở thiếu vì sao còn giữ hắn đâu? Đỗ Tiểu Nguyệt một phen nói xuống, để Sở Huyền đều mở bức. Vị này nữ chủ có điểm gì là lạ à, đã vậy còn như thế thổi phồng hắn, điên cuồng đối với hắn lấy lòng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá có mị lực rồi? Ai cái này đáng chết bị kéo căng không chỗ sắp đặt mị lực a? Ngươi nếu nói như vậy, bản thiếu gia liền rất có hứng thú cùng ngươi nói chuyện tên kia sự tình. Sở Huyền xoay người, vẻ mặt tươi cười. Chương 353, giới này nữ chủ rất tốt mang nha. 2 chương 353, giới này nữ chủ rất tốt mang nha. 2 cỡ nào bên trên nói nữ chủ, cái kia không được hảo hảo phiếm vài câu. Từ Đỗ Tiểu Nguyệt nói gần nói xa đều có thể nghe được, nàng hiện tại là phi thường chán ghét Diệp Phàm, thậm chí cảm thấy đến Diệp Phàm người như vậy muôn lần chết không đủ để triệt tiêu hắn phạm vào sai lầm. Rất hoàn mỹ, trên cơ bản tới nói đã không có khả năng cùng nhân vật chính sinh ra cái gì gấp mắc. Lại một điểm rất trọng yếu, chính là nàng ngay trước nhân vật chính mặt muốn giết chết nhân vật chính. Chỉ là điểm ấy, liền đã có thể làm cho nhân vật chính ghét. Đừng quên, nhân vật chính thế nhưng là cái bụng dạ hẹp hòi người. Đối với hắn ra tay độc các người, mặc kệ nam nữ, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù là cực phẩm mỹ nữ, nhân vật chính cũng sẽ quả quyết xuất thủ, hung hăng trả thù. Nói như thế nào đây, tên kia xem như tương đối chán ghét gia hỏa, mặc dù rất đáng chết, nhưng giữ lại làm đồ chơi cũng xem là tốt mà. Đỗ tiểu thư có hiểu qua hắn một ít chuyện?
Đúng vậy, thông qua đầu âm bình đài hiểu rõ đến một chút. Lừa gạt học sinh muội, hơn nữa còn náo ra Tân Duy Độ bệnh viện loại sự tình này, còn có khách sạn những chuyện kia.
Mẹ quá ác tâm rồi.
Vượt quá Sở Huyền dự kiến a, nàng vậy mà hiểu rõ đến nhiều chuyện như vậy.
Không thể không nói, mạng lưới thật sự là quá thuận tiện.
Có lẽ rất nhiều người sẽ lãng quên Diệp Phàm sự tình, nhưng chỉ cần phát sinh ở trên internet, liền sẽ có một số người nhớ kỹ.
Rất hiển nhiên, Đỗ Tiểu Nguyệt loại này thường xuyên hướng sóng người, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ những chuyện kia.
Cũng liền nói, nhân vật chính bị nữ trang đại lão làm qua sự tình, nàng cũng là biết đến.
Lại thêm lần này bị Đỗ gia tìm mười mấy cái lưu lãng hán mãnh nam chơi một trận, Đỗ Tiểu Nguyệt nếu là còn có thể đối với hắn sinh ra hứng thú, cái kia thanh liền thật sự là gặp quỷ.
Hai người một trận trò chuyện xuống tới, để Sở Huyền biết nàng quả thật có trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí tại trên internet dẫn đầu chống lại Diệp Phàm người, nàng lại còn là cái đoàn trưởng, một cái 2000 người bảy chủ nhóm ba.
Thật sự là tuyệt tử.
Để hắn đều không thể không cảm khái, giới này nữ chủ rất tốt mang nhà, đều biết chủ động tìm nhân vật chính phiền toái.
Rất ưu tú, cứ như vậy làm tiếp a.
Đỗ Tiểu Nguyệt là ma đô nội dung cốt truyện dây vị cuối cùng nữ chủ, nàng đều đã nổi lên, cũng liền nói ma đô nội dung cốt truyện dây lập tức liền phải kết thúc. Như vậy muốn mở ra đế đô nội dung cốt truyện tuyến.
Sở Huyền âm thầm cân nhắc, nhưng cũng biết còn cần một cơ hội, một cái để nhân vật chính triệt để không cách nào tại ma đô lẫn vào, không thể không rời đi, tiến về đế đô thời cơ.
Nguyên bản nội dung cốt truyện tuyến là nhân vật chính tại ma đô đại sát tứ phương, cầm xuống ma đô giới kinh doanh, thế giới dưới đất, cổ võ giới, về sau mới mang theo không thể địch nổi tư thái, tiến quân đế đô, mở ra đế đô nội dung cốt truyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân vật chính có thể tiến về đế đô lý do, nói chung cũng chỉ có hắn tại ma đô không sống được nữa, không thể không tiến về đế đô tìm kiếm cơ duyên.
Tin tưởng đến lúc đó, Trần Nhược Băng những người này cũng sẽ đi theo quá khứ.
Có Diệp Phàm giai đoạn trước tại ma đô sự tình, tin tưởng Trần Nhược Băng lần này sẽ một tấc cũng không rời, trực tiếp dẫn hắn đi đế đô. Về phần đến đế đô về sau, nàng có thể hay không tiếp tục đi theo Diệp Phàm bên người, vậy liền rất khó nói.
Bởi vì đến đế đô về sau, nàng đem bạo lộ tại Trần gia, Diệp gia, cảnh gia trong tầm mắt.
Một khi cùng Diệp Phàm đi quá gần, cũng rất dễ dàng gây nên các phương ngờ vực vô căn cứ, từ đó điều tra Diệp Phàm thân phận.
Muốn điều tra Diệp Phàm thân phận, thật quá đơn giản.
DNA xem xét là được rồi.
Liên rất muốn không minh bạch, một chút trong tiểu thuyết, rõ rệt liền có rất nhiều người hoài nghi nhân vật chính thân phận, vì cái gì không tiến hành DNA xem xét đâu.
Đó là nhiều sự tình đơn giản nha.
Với lại càng là thế lực cường đại, muốn tiến hành loại này xem xét, thì càng đơn giản, cơ bản một ngày liền có thể ra kết quả.
Lại nói, muốn làm đến nhân vật chính DNA rất khó sao?
Hoàn toàn không khó.
Chỉ cần tìm một cơ hội tiến vào nhân vật chính chỗ ở, cái kia chẳng phải dễ dàng làm đến một đống.
Về phần Trần Nhược Băng, đó cũng là đồng dạng đạo lý.
Cho nên một chút trong tiểu thuyết viết cái nhân vật chính cho hấp thụ ánh sáng thân phận, dùng các loại dài dòng cửa hàng, hắn liền rất khịt mũi coi thường.
Có thể hay không kết hợp điểm thực tế?
Sở Hiếu, lần này đến hội ngài nhìn xem còn hài lòng không?
Hai cái canh giờ đã qua, Đỗ Thăng Nguyệt rốt cục nhịn không được hỏi thăm.
Nữ nhi cùng Sở Huyền nói chuyện phiếm, hắn là thật vui vẻ, bởi vì Sở Huyền thân phận không đơn giản, nữ nhi lại lần thứ nhất đối nam nhân có hứng thú, hắn có thể không cao hứng à?
Nhưng mắt thấy hai cái giờ đồng hồ, bọn hắn không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, hoàn toàn đem những người khác xem như tiểu trong suốt, liền để hắn có chút không được tự nhiên.
Đặc biệt hắn vẫn ngồi ở hai người bên cạnh, nhiều lần muốn chen vào nói cũng không tìm tới cơ hội nha.
Thật là
tuyệt
a,
thật hài lòng, thật hài lòng.
Sở Huyền thuận miệng trả lời, biểu tình kia không che giấu chút nào đối Đỗ Thăng Nguyệt ghét bỏ, tựa hồ muốn nói ngươi không sao chứ,
không có việc gì liền tránh một bên mát mẹ đi.
Loại kia nhỏ biểu lộ, Đỗ Thăng Nguyệt là một điểm tính tình đều không có.
Tốt a, ngươi là đại lão, ngươi định đoạt.
Trông mong nhìn xem mình nữ nhi, lại phát hiện nữ nhi hoàn toàn không để ý hắn, để hắn có loại tự tay nuôi lớn cải trắng cho hắn một đại bức túi hảo giác.
Cái này mặt mo nha, đau rát.
Trên lệch thời gian không nhiều, bản thiếu gia cũng nên rời đi.
Lần này cùng Đỗ tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui, lần sau có cơ hội đến đàn cung ngồi một chút.
Đỗ tiểu thư thân thể tựa hồ có chút vấn đề, bản thiếu gia tại y đạo phương diện vẫn có chút năng lực, đến lúc đó cho Đỗ tiểu thư trị liệu liền có thể.
A.
Đỗ Thăng Nguyệt ánh mắt sáng lên, Sở Huyền lại còn tinh thông y đạo.
Vậy hắn nữ nhi thật có thể chữa cho tốt.
Đối với nữ nhi thân thể vấn đề, hắn thật sự là không có biện pháp nào.
Phương diện khoa học không được, muốn tìm tinh thông y đạo cổ võ giả, nhất là đơn giản như vậy.
Đỗ gia tảo đã xuống dốc, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu cổ võ giả nguyện ý tiếp xúc.
Vậy liền đa tạ Sở Hiếu.
Đỗ Thăng Nguyệt mừng khấp khởi nói ra, nếu như Sở Huyền thật có thể trị liệu tốt nữ nhi, đây tuyệt đối là hắn Đỗ gia ân nhân a khách khí. Đỗ gia chủ hôm nay bày xuống yến hội, bản thiếu gia tự nhiên muốn cho điểm đáp lại.
Thuận tiện nhắc lên, Đỗ gia lão tổ lập nên Giang Sơn, vì ma đô phát triển cung cấp trợ giúp rất lớn.
Nhưng năm gần đây Đỗ gia xuống dốc, đơn thuần bằng vào Đỗ gia lão tổ âm tí không thể được nha.
Có sự tình, có chừng có mực.
Đang lúc nói chuyện con mắt nhìn một chút Đỗ Thăng Nguyệt bên hông.
Đỗ Thăng Nguyệt thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng siết chặt.
Hắn có cái thói quen, cái kia chính là tùy thân súng lục.
Sở Huyền bây giờ nói chẳng lẽ là
hắn không phải người ngu xuẩn, bằng không thì cũng không có khả năng duy trì ở Đỗ gia.
Đa tạ Sở thiếu nhắc nhở.
Hắn đứng người lên, khẽ không người.
Lời nói đến tận đây, Đỗ gia chủ mình cân nhắc a.
Sở Huyền cũng đứng dậy, tại người Đỗ gia đưa tiền dưới, cuối cùng rời đi Đỗ gia trang vườn.
Cổng, Đỗ Thăng Nguyệt nhìn xem Sở Huyền đi xa phương hướng, ánh mắt biến ảo khó lường, suy nghĩ ngàn vạn.
Đỗ Tiểu Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, liên quan tới gia tộc tương lai phát triển một ít chuyện, nữ nhi muốn theo ngài nói một chút.
Chương 354, đi theo Sở Thiếu tuyệt đối sẽ không sai.
Ba chương 354, đi theo Sở Thiếu tuyệt đối sẽ không sai.
Ba Tiểu Nguyệt muốn nói gì?
Đỗ Thăng Nguyệt có chút buồn bực, nữ nhi đối với gia tộc phát triển sự tình cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi, hiện tại làm sao đột nhiên nhắc lên việc này?
Ngươi không phải đối với gia tộc phát triển sự tình không hứng thú sao?
Làm sao đột nhiên liền?
Đỗ Tiểu Nguyệt âm thầm thở dài, không có cách nào nha, gặp Sở Huyền cũng nên làm ra một chút cải biến. Nếu là gia tộc còn như trước kia một dạng, vậy nhưng thật muốn xong con bê.
Sở Huyền tiếng lòng đã cho thấy rất rõ ràng, Đỗ gia lại như thế phát triển tiếp, sẽ có một ngày bị chính thức xử trí.
Cho nên, thừa dịp còn có cứu vãn chỗ trống, làm nhanh lên ra một chút cải biến a.
Có chút ý nghĩ, có lẽ chúng ta nên có chỗ cải biến.
Phụ thân, chúng ta đi thư phòng nói chuyện a.
Tốt.
Đỗ Thăng Nguyệt không nghi ngờ gì, mang theo Đỗ Tiểu Nguyệt liền đến thư phòng.
Hai cha con nói chuyện rất nhiều, chỉ biết là cuối cùng Đỗ Thăng Nguyệt biểu lộ không thích hợp, cảm xúc tựa hồ cũng không cao.
Đỗ Tiểu Nguyệt cho hắn tiết lộ một điểm, Đỗ gia đi theo Sở Huyền đi chắc chắn sẽ không có sai.
Điểm ấy hắn là công nhận, nhưng chính là liên quan tới gia tộc chuyển biến, hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận.
Sở Huyền trước khi đi lúc cảnh cáo kỳ thật đã có thể cho thấy rất nhiều, Đỗ Thăng Nguyệt không phải người ngu, cũng nghe ra lời nói bên ngoài chi ý hắn là có nghĩ qua Đỗ gia muốn cải biến một chút, không phải thật có thể sẽ bị chính thức xử trí.
Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, Đỗ Tiểu Nguyệt không chỉ có muốn Đỗ gia làm ra cải biến, còn muốn làm ra vô cùng cải biến cực lớn.
Nói cách khác, chính là muốn cùng trước kia tất cả bối cảnh đoạn không còn một mảnh.
Không chỉ có trong tay vũ khí nóng muốn giao cho chính thức, liên quan trước kia có quan hệ thân thích cái chủng loại kia hắc đạo bối cảnh, hiện tại cũng muốn đoạn sạch sẽ.
Toàn bộ Đỗ gia hệ tâm đều hướng thương nghiệp thế gia phát triển, cũng không tiếp tục nhiễm nửa điểm hắc đạo.
Như thế thay đổi đến, cái kia chính là vô cùng to lớn, với lại sẽ đối với Đỗ gia tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, chí ít ngắn hạn tổn thất là khó mà lường được.
Nhưng bây giờ Đỗ gia thật đúng là nhất định phải làm như vậy, một khi làm, chính thức có thể sẽ không xử trí Đỗ gia, thậm chí sẽ nâng đỡ Đỗ gia.
Nên làm như thế nào, hắn thật phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng.
Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn xem phụ thân rời đi, luôn cảm thấy hắn giống như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi.
Mặc dù không đành lòng, nhưng nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào.
Đêm nay cùng Sở Huyền xem như trò chuyện với nhau thật vui, Sở Huyền thái độ đối với nàng cũng coi như rất không tệ.
Có lẽ lần sau có thể đi đàn cung nhìn một chút, chí ít có thể lấy rút ngắn một chút quan hệ.
Với lại đàn cung nhiều như vậy nữ chủ tại, hẳn là cũng có thể chung đụng được tới đi.
Rất tốt, cứ như vậy quyết định.
Sở Huyền cũng không biết Đỗ Tiểu Nguyệt hiện tại là như vậy ý nghĩ, nếu là biết cũng sẽ không nói cái gì.
Đem nữ chủ kéo đến bên cạnh mình khẳng định là lợi nhiều hơn hại, chỉ cần không cùng nhân vật chính sinh ra quan hệ, vậy làm sao làm cũng không đáng kể.
Lại nói, đàn cung đã ở nhiều như vậy cái kia nữ chủ, lại nhiều mấy cái cũng không có gì.
Coi như tất cả nữ chủ đều ở đến đàn cung bên trong, cũng tuyệt đối có gian phòng để các nàng ai.
Đối với những chuyện này, hắn đều đã chết lặng.
Ngược lại chỉ cần là cái nữ chủ, giống như đều rất ưa thích hướng đàn cung chạy bộ dáng.
Chẳng lẽ là hắn đàn cung có cái gì đặc thù mị lực, để các nàng từng cái hấp tấp chạy tới.
Ngoa tào,
rất có đạo lý bộ dáng a.
Trở lại đàn cung thời điểm đã là đêm khuya, nữ chủ nhóm đều đã ngủ, cũng không có quấy rầy các nàng, tự lo đi vào gian phòng, mở ra hệ thống theo dõi xem xét nhân vật chính tình huống.
Ân,
hiện tại nhân vật chính đồng chí vết thương cũ tâm, không chỉ có không thể đạt được bảo tàng, còn bị hung hăng làm nhục một trận.
Càng chết là, hắn không có đại bảo bối sự tình đã bị Trần Nhược Băng biết.
Tại Đỗ gia trang vườn thời điểm, bởi vì không khí khẩn trương, hắn còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là ngồi trên xe, hai người đều rất an tĩnh thời điểm, hắn liền không nhịn được sẽ muốn những chuyện này.
Không có đại bảo bối hắn, có thể hay không để Trần Nhược Băng rất thất vọng.
Nàng có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân mà chọn rời đi mình.
Nếu như Trần Nhược Băng rời đi mình, vậy mình nên làm cái gì?
Hắn luôn cuống, triệt để luôn cuống.
Hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào rời đi Trần Nhược Băng, tuyệt đối không thể mất đi nàng.
Vì cái gì?
Bởi vì Trương Thiên Phong.
Trương Thiên Phong là bởi vì Trần Nhược Băng mới lưu tại bên cạnh hắn, nếu như Trần Nhược Băng rời đi, Trương Thiên Phong khẳng định cũng sẽ đi theo rời đi.
Một cái nữa liền là Trần Nhược Băng phía sau có rất cường đại bối cảnh, là hắn vô cùng cần.
Nếu như mất đi Trần Nhược Băng, thật không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hán, thật không thể mất đi nàng a.
Đã mất đi nàng, mình còn thế nào sống a?
Đến tiểu khu bên ngoài, Trần Nhược Băng dừng xe xong, quay đầu nhìn Diệp Phàm rất trầm mặc.
Diệp Phàm trong lòng không khỏi khẩn trương, không phải là muốn cùng hắn ngã bài a?
Tính toán, vẫn là mình chủ động điểm a.
Tin tưởng ta, vậy cũng là cái ngoài ý muốn.
Ta đồ chơi kia là bị người hố, đối, liền là bị người hố.
Ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp trị tốt.
Hiện tại y học phát đạt như vậy, thực sự không được, tấy ghép cái khác cũng được.
Nói xong liền túi lầu xuống, rất là lúng túng.
Hảo hảo cái đại nam nhân, đồ chơi kia vừa tiến vào còn cần tấy ghép người khác sao?
Trần Nhược Băng khỏe miệng hung hăng rút dưới, đại hiếu tử suy nghĩ cái gì a, nàng thở dài, nói ra, ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này, yên tâm đi, vì sẽ tìm người giúp ngươi chữa khỏi.
Vạn đan các hẳn là sẽ có biện pháp.
Thực sự không được, ta mặt dạn mày dày cầu thần y xuất thế, tất nhiên có thể giúp ngươi chữa cho tốt.
Cái gì?
Diệp Phàm có chút ngộng, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng.
Chuyện ra sao?
Trần Nhược Băng nàng muốn tìm người giúp mình tấy ghép,
không chỉ có không có ghét bỏ, lại còn làm đến loại trình độ này.
Thật không hổ là hắn thích nhất nữ nhân, liền là không đồng dạng.
Cùng những cái kia dòng chi tục phấn căn bản không có cách nào so.
Tạ ơn.
Không, mãi mãi cũng không cần nói với ta tạ ơn.
Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt dưới, chuyện lần này liền quên đi,
coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng thực sự rất lo lắng lần này hình phạt sẽ đối với Diệp Phạm tạo thành cái gì bóng ma tâm lý. Không có cách nào, thật sự là những cái kia hình phạt quá mẹ nó làm người buồn nôn. Đặc biệt là mười mấy cái lưu lãng hán mánh nam sự tình, để nàng ngẫm lại đều run rẩy. Đỗ Thăng Nguyệt thật không phải là một món đồ. Vậy mà tìm lưu lãng hán mánh nam tra tấn nàng đại hiếu tử. Đại hiếu tử bị làm về sau, hẳn là sẽ lưu lại rất nghiêm trọng tâm lý thương tích a. Ai, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, nhưng phải hảo hảo bồi một cái đại hiếu tử, miễn cho hắn không nghĩ ra, làm ra cái gì việc ngốc. Hồn nhiên không biết, Diệp Phàm đã sớm đem chuyện kia cấp quên mất. Dù sao, cũng không phải lần thứ nhất bị người làm cho đã sớm thói quen. Huống chi những cái kia lưu lãng hán manh nam, căn bản liền không có nữ trang đại lao hung manh à. Chương 355, nhân vật chính bị ám vong truy sát. Long Vương tại Hạ Quốc Ma Đô. 4 chương 355, nhân vật chính bị ám vong truy sát. Long Vương tại Hạ Quốc Ma Đô. Bốn nữ trang đại lão cho Diệp Phàm bóng ma tâm lý mới thật sự là kinh khủng. Rõ ràng là xinh đẹp như vậy người, lại là cái mang đem. Hơn nữa còn là để rất nhiều nam nhân đều rất tự ti cái chủng loại kia, ngay cả hắn đều trông mà thèm trình độ. Ban đầu ở khách sạn thời điểm, nữ trang đại lao mang đến cho hắn thống khổ, đó là mãi mãi cũng không cách nào ma diệt ấn ký ác cực kỳ nghiêm trọng, đương nhiên chính là đem hắn biến thành thầy tướng số chuyện này. Mỗi lần nghĩ đến, ủy khuất nước mắt liền không nhịn được trở xuống. Nữ trang đại lão, kinh khủng như vậy. Hai người trong xe nói chuyện một hồi lời nói, cuối cùng tại Trần Nhược Băng ưu sầu dưới khuôn mặt, hai người đi vào tiểu khu. Chật chật muốn cho đại hiếu tử trang cái gì đồ chơi đâu. Có thời gian giúp hắn tìm ý đạo cao thủ, còn không bằng giúp hắn tìm kiếm điểm quần áo cái gì. Muốn cái gì nhi tử, muốn cái nữ nhi không tâm sao? Cái đồ chơi này nếu có thể đón về, tính bản thiếu gia thua. Sở Huyền xem hết hai người đối thoại, nói thẳng cay con mắt. Diệp Phàm vậy mà nói ra muốn giả cá biệt. Rất hoài nghi lúc trước hắn có phải hay không liền đã nghĩ kỹ, khả năng không chỉ là muốn cấy ghép người khác, thậm chí có thể là muốn làm cái khác giống loài, tốt đền bù một chút hắn trước kia khuyết điểm. Dù sao, hắn đều không nữ trang đại lao hung mãnh, làm sao có ý tứ nói mình là thiết huyết chân hán từ đâu. Đối với Trần Nhược Băng nói cái kia thần y liễu, Sở Huyền sờ lên cái cằm, muốn hay không tìm thời gian đem lão già kia lôi ra đến đánh cho một trận đâu. Hạ quốc cổ võ giới tại trăm năm trước đã từng ra một vị thần y liễu, tục truyền là có thể từ Diêm Vương ra trong tay cướp người chủ, thủ đoạn rất cao minh. Mặc kệ dạng gì nghi nan tạp chứng, đến trong tay hắn đều phải thuốc đến bệnh trừ. Nội dung cốt truyện dây bên trong liền xuất hiện qua nhân vật như vậy, bất quá là làm kinh nghiệm bảo bảo xuất hiện, làm nhân vật chính trang bức đánh mặt làm cửa hàng đồ chơi. Dù sao thần y mà, cái kia không được y đạo cao cấp nhất. Nếu là nhân vật chính có thể ở phương diện này vượt qua thần y liễu, thậm chí để thần y cam bái hạ phòng, cái kia chẳng phải thỏa thỏa đánh mặt ta. Đương nhiên, vẫn phải cửa hàng một chút rộng lớn tràn diện, không phải đánh mặt rất không ý tứ. Sở Huyền biết thần y vốn tại địa phương nào, lao già kia thế nhưng là có chút hèn mọn a, chờ trở lại đế đô, trước tiên đem hắn lôi ra đến đánh cho một trận, để hắn thành thật một chút mới tốt. Dù sao kẻ như vậy, liền là thích ăn đòn. Không thu thập một trận, hắn liền sẽ không đàng hoàng loại kia. Tại phía xa đế đô một góc nào đó bế quan thần y hung hăng dùng mình một cái, vuốt vuốt mũi, nói lẩm bẩm, kỳ quái, ai đang suy nghĩ ta? Thế không phải là vương quả phụ a? Không được không được, chạy trước đường lại nói. Tra xét xong nhân vật chính tình huống, Sở Huyền đang chuẩn bị lặng lẽ meo meo chạy tới Nhan Tỷ gian phòng, đến một trận mở ra mặt khác cực hạn quyết đấu, liền đột nhiên thu được hệ thống theo dõi cảnh cáo. Mẹ nó, cái gì đồ chơi? Bản thiếu gia đều chuẩn bị dạ tập Nhan Tỷ, ngươi mẹ nó cảnh cáo cái búa a? Lý Nhan, dạ tập tỷ tỷ, hiện tại cũng chơi như thế hoa sao? A tiểu tổ tông của ta a, ngươi thật là muốn tỷ tỷ mệnh tỷ tỷ không được thỏa mãn ngươi. Về phần cái khác nữ chủ, đó là hận đến hàm răng ngứa. Chết cặn bã nam, thế nào liền không thấy ngươi đến dạ tập chúng ta đây? Chẳng lẽ chúng ta không tâm sao? Thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, quá cặn bã a. Hệ thoại mở ra hệ thống theo dõi, rất nhanh liền làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hóa ra vẫn là cùng nhân vật chính có liên quan sự tình a. Lúc này ám võng, thứ nhất ủy thác nhiệm vụ lặng yên xuất hiện. Đó là nhằm vào Diệp Phàm truy sát nhiệm vụ, tiền thưởng cao tới chục tỷ đô la. Không sai, liền là chục tỷ đô la, hơn nữa còn là nhằm vào Diệp Phàm truy sát nhiệm vụ. Kỳ thật tại ám vong bên trên, vẫn luôn có quan hệ với Long Vương điện truy sát nhiệm vụ, chiến thần, Long Vương những này tất cả đều đang đuổi giết trên danh sách. Nhưng mà những cái kia bị thác nhiệm vụ một thằng đều không có người dám nhận lấy, bởi vì nhận lấy, cũng phải có mệnh đi hoàn thành a lại nói, cho tới bây giờ cũng không có ai biết Long Vương cùng chiến thần vị trí chính xác, nhận lấy nhiệm vụ cũng không len sợi dùng nha. Cho nên những nhiệm vụ kia vẫn luôn treo ở ám vong, ngược lại biến thành cho Long Vương điện đánh quảng cáo dùng. Vô số ám vong hội viên nhìn thấy những cái kia treo thưởng nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ cảm thán Long Vương điện cường đại. Bây giờ, liên quan tới Long Vương ám sát nhiệm vụ lần nữa đổi mới, tiền thưởng 10 tỷ đô la. Nếu như là bình thường xuất hiện nhiệm vụ như vậy, đoán chừng mọi người cũng chính là cười cười, căn bản không có khả năng có người đi nhận lấy. Nhưng bây giờ khác biệt, tuyên bố nhiệm vụ về sau, sát thần bảng đại lượng sát thủ nhận lấy nhiệm vụ, thậm chí còn có từng cái lính đánh thuê nhận lấy. Khá lắm, ngắn ngủi một cái giờ đồng hồ, liền đã hơn 1000 người lần nhận lấy. Lại còn lộ ra ánh sáng nhân vật chính vị trí. Xem ra là nhân vật chính người bên cạnh làm nha. Nhưng sẽ là ai chứ? Truy sát trong nhiệm vụ có kỹ càng địa chỉ, đồng thời còn liền là Diệp Phàm hiện tại ở có thể biết được cái này địa chỉ, nhất định là nhân vật chính bên người vô cùng người thân cận, thậm chí muốn so chiến thần còn thân hơn gần. Bởi vì đến trước mắt vị trí, còn lại mấy cái chiến thần còn không biết Diệp Phàm ở tại tiểu bình trong phòng. Thuật ám vong tung tích truy sát, rất nhanh liền khóa chặt một người. À cái sao bột? Dĩ nhiên là gia hỏa này ban bố bị thác nhiệm vụ. Sở Huyền cảm thấy có ý tứ, à cái không phải liều mạng muốn định nọt Diệp Phàm sao? làm sao hiện tại quay đầu liền muốn truy sát Diệp Phàm? Tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái là minh bạch. Hẳn là Long Vương Điện sự tình đã bị hắn biết được, biết Diệp Phàm mất đi Long Vương Điện tình huống dưới, à cái làm sao còn có thể sẽ cùng hắn hợp tác? Quay đầu liền chơi truy sát, đó là không thể bình thường hơn được. Dù sao cũng là phương Tây tư duy mà, làm ngươi cường đại thời điểm, ta sẽ không đúng. Nhưng làm ngươi nhỏ yếu ta liền nghĩ biện pháp đem ngươi ăn hết, đây chính là phương Tây tư duy. Một cái nữa, hẳn là hợp gia tộc bên kia phản hồi tình huống. Dù sao đại lượng gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả bị ám sát, đã giết đến lao hợp tê cả da đầu. À cái có lẽ là từ gia tộc nơi đó lấy được tin tức, biết là chọc tới ghê gớm tồn tại, cho nên liền nghĩ trả thù một cái. Tăng lên người thừa kế vị trí sự tình đã không cần suy nghĩ, hoàn toàn có thể đoán được, chờ hắn về đến gia tộc thời điểm, liền là hắn bị gia tộc cạo chết thời điểm. Như vậy tại trở về trước đó, nhất định phải kéo cá nhân xuống nước. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm liền là tốt nhất. Lúc này ám vong vô số người đều biết Long Vương tại vị trí nào. Tìm nhiều năm, hắn vậy mà tiềm ẩn tại Hạ Quốc Ma Đô. May mắn là có người cho hấp thụ ánh sáng hắn vị trí chính xác, nghĩ như vậy muốn ám sát lời nói, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Kết quả là, đại lượng nhận lấy nhiệm vụ sát thủ cùng lính đánh thuê bắt đầu lao tới Hạ Quốc. Có một ít, thậm chí còn là toàn bộ lính đánh thuê binh đoàn. Chương 356, Sở Huyền, nhỏ đạp nát cấm chỉ tiến vào Hạ Quốc. Một chương 356, Sở Huyền, nhỏ đạp nát cấm chỉ tiến vào Hạ Quốc. Một Sở Huyền xem hết ám vong tình huống, biết nhận lấy nhiệm vụ rất nhiều người rất nhiều. À cái tiểu tử này trực tiếp ban bố ủy thác nhiệm vụ, tiền thưởng vẫn là 10 tỷ đô la, quả thật làm cho rất nhiều người đều trông mà thèm. Cho nên từng cái đỉnh tiêm sát thủ cùng lính đánh thuê binh đoàn đều nhận lấy nhiệm vụ, chuẩn bị nhập cảnh Hạ Quốc, chém giết Long Vương. Bất quá còn có một chút gây nên hắn chú ý, cái kia chính là nhận lấy nhiệm vụ người, ngoại trừ hướng về phía tiền thưởng bên ngoài, còn có bản thân liền là muốn Diệp Phàm tính mệnh. Những này là người nào đâu? Có là Long Vương Điện cựu nhân. Lúc trước Long Vương Điện rất cường đại, bọn hắn không có cách nào báo thù, hiện tại Long Vương Điện đều đã phế đi, cái kia còn có cái gì tốt do dự? Có thì là Long Vương Điện đã từng hợp tác đồng bạn, đã bọn hắn đều đã từng bước xâm chiếm Long Vương Điện sản nghiệp, đã cùng Long Vương Điện bạch mặt, vậy khẳng định cũng phải giết chết Diệp Phàm. Không giết chết Diệp Phàm lời nói, đều lo lắng phía sau hắn sẽ đông sơn tái khởi, tìm bọn hắn thanh toán. Ở các loại nguyên nhân phía dưới, hiện tại phương Tây thế giới các thế lực lớn đều nhận lấy nhiệm vụ, liền đợi đến chém giết Diệp Phàm. Thậm chí còn có Hào Bột gia tộc nhận lấy nhiệm vụ. Hào Bột gia tộc tựa hồ cũng không biết ủy thác nhiệm vụ liền là ạ ban bố, cho nên bọn hắn cũng nhận lấy. Lần trước vì cùng Diệp Phàm hợp tác, điều động cung cấp nuôi dưỡng đại lượng cổ võ giả đến đây Hạ Quốc, nhưng mà còn chưa tới Hạ Quốc đâu, liền trực tiếp tại trên đảo nhỏ bị diệt sát, ngay cả một điểm cặn bã đều không cho bọn hắn lưu ba. Đằng sau Sở Huyền cho toàn thế giới các nơi Long Vệ ra lệnh, mỗi ngày tru sát một cái hợp gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả cao thủ. Cho dù là tiềm ẩn tại Hoa Hoa Đức Thành Bảo bên trong, một dạng có thể vượt qua trùng điệp trở ngại, đem mục tiêu chém giết. Thậm chí có mấy cái hay là tại Lao Hợt bên người cổ võ giả, một dạng giết đi. Đương thời dọa đến Lao Hợt trực tiếp liền đi tiểu. Ngay cả bên cạnh hắn cổ võ giả đều có thể ám sát, vậy có phải có thể nói rõ muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay? Nên chém giết số lượng đến về sau, Long Vệ không tiếp tục độc thủ, nhưng cho lão Hạ Bột bóng ma tâm lý là to lớn. Hạ Quốc cao thủ đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Hạ Bột gia tộc thật sự là tổn thất nặng nề a, mà tạo thành đây hết thảy căn nguyên liền là ạ kẻ cùng Diệp Phàm hợp tác. Cho nên lão Hạ Bột đem lửa giận tàn phá đến Diệp Phàm trên thân, tại đối Long Vương Điện xuất thủ thời điểm, hắn thật đúng là không chút nào nương tay. Thậm chí hắn còn muốn làm thịt Diệp Phàm, chỉ bất quá đằng sau đã liên lạc không được gạ kẻ. Một điều tra mới biết được, ạ kẻ vậy mà cuốn đi gia tộc đại lượng tài chính, cứ thế biến mất. Xem chừng là lo lắng bị gia tộc thu thập. Cho gia tộc tạo thành khổng lồ như vậy tổn thất, về đến gia tộc sẽ có hậu quả gì? Một con đường chết. À cái chính là minh bạch điểm ấy, cho nên mới mượn dùng thuận vị người thừa kế thân phận, mức độ lớn nhất triệu tập tất cả tài chính, chuyển rời đến cái khác tài khoản. Lao Hạ Bột gọi là một cái tức giận a, nhưng có biện pháp nào đâu? Hoàn toàn không có cách nào. Dưới mắt biết Long Vương liền giấu ở Hạ Quốc Ma Đô, ngay cả vị trí chính xác đều có. Cái kia Lao Hạ Bột còn có cái gì tốt do dự? Quả quyết nhận lấy nhiệm vụ, đánh giết Long Vương. Bao quát cái khác rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng đều là ý tưởng giống nhau, Long Vương phải chết. Bọn hắn thật là không nghĩ lại nhìn thấy một cái Long Vương Điện sinh ra. Lúc trước Long Vương tại phương Tây phát triển thời điểm, một chút thế lực là nhìn chúng hắn tiềm năng, cho nên muốn hợp tác. Có một ít thì là hoàn toàn việc không đáng lo, cho rằng một cái Hạ Quốc người có thể tại thế giới dưới lòng đất kiếm ra manh mối gì. Cho nên bọn hắn không thèm để ý, cùng bọn hắn muốn hợp tác, để Diệp Phàm đạt được tốt nhất phát triển thời cơ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, Diệp Phàm quả thực là dựa vào thủ hạ những cái kia trung thành tuyệt đối người, chế tạo ra một cái vô cùng cường đại Long Vương Điện. Thời điểm đó bọn hắn muốn ra tay, phát hiện đã không có cơ hội gì. Hoặc là thực lực không cho phép, hoặc là liền là cùng Diệp Phàm hợp tác rất nhiều, cưỡng ép kết thúc, tất nhiên tạo thành to lớn lợi ích tổn thất. Nhiều người như vậy đều nhận lấy nhiệm vụ, là muốn một lần nữa xâm lấn hành động sao? Sở Huyền tự lẩm bẩm, nhận lấy rất nhiều người, một chút thế lực còn điều động ra cổ võ giả. Khá lắm, nhiều người như vậy đi vào Hạ Quốc, đây không phải là muốn kiếm chuyện. Xem ra là sự tình lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ, nhanh như vậy liền quên sao? Nhỏ đạp nát cũng không thể tiến vào Hạ Quốc à, mặc dù rất muốn bức nhân vật chính một thành, nhưng để cho các ngươi nhiều người như vậy tiến vào Hạ Quốc, tất nhiên nhiễu loạn Hạ Quốc trật tự. Ma Đô hiện tại cũng là bản thiếu gia địa bàn, đến bảo vệ tốt mới được. Sở Huyền tự nhiên không muốn để cho nhiều như vậy ngoại cảnh lính đánh thuê cùng cổ võ giả tiến vào Hạ Quốc, một khi tiến vào, mặc dù mục tiêu là Diệp Phàm, nhưng cùng xâm lấn khác nhau ở chỗ nào? Thật sự cho rằng Hạ Quốc là phòng tuyến là như vậy mà đơn giản liền có thể phá vỡ sao? số ít một số người tiến vào Hạ Quốc đối phó Diệp Phàm, cái kia còn dễ nói, nhưng nhân số quá nhiều, tuyệt đối không cho phép. Nghĩ nghĩ, hắn gọi điện thoại cho Tần Thú. Sở thiếu ngài có cái gì phân phó? Lúc này Hắc Đao trong bộ đội, Tần Thú gọi là một cái đắc chí. Bây giờ hắn đã không còn là Hắc Đao bộ đội huấn luyện viên, mà là phó tư lệnh, quân hàm vì trung tướng. Về phần tư lệnh thì là phụ thân của hắn, Tần gia chủ, Tần Minh. Hơn 20 tuổi trung tướng, đơn giản liền là cái truyền kỳ. Đương nhiên, đây là sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra truyền kỳ, nhất định chỉ có thể ở quân bộ bên trong lưu truyền. Đối ngoại tuyên bố lời nói, cái kia ảnh hưởng coi như quá lớn. Tần Thú biết mình vì cái gì nhanh như vậy tấn thăng đến trung tướng, còn không phải Sở Huyền nguyên nhân. Nếu không phải Sở Huyền tại lần lượt hành động cho hắn trợ giúp, thậm chí kéo lên hắn đi hành động, hắn lại thế nào khả năng lần lượt lập công đâu? Phải biết, ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn thời điểm, hắn nhưng là thu được nhất đẳng công. Liên tục nhiều lần hành động đều thu hoạch được nhất đẳng công, quân hàm hoàn toàn ép không được qua, cuối cùng đặc biệt để thăng làm trung tướng, tiến về đế đô thụ hàm trở về, đi đường đều mang phong, thậm chí cũng dám cùng hắn phụ thân kề vai sát cánh, kém chút hô một tiếng, "Lao Tần à, nhìn ta cái này quân hàm sáng không sáng? Nhìn quen mắt không? Có cái hành động cần ngươi Hắc Đao bộ đội phối hợp, ám vong bên trên có cái nhiệm vụ, ngươi đi xem một cái. Nhớ kỹ một câu, nhỏ đạp nát cấm chỉ tiến vào Hạ Quốc. Tương quan mục tiêu vị trí sẽ phát cho ngươi, đến lúc đó bọn hắn rơi xuống đất, trực tiếp thu thập, đừng gây nên quá lớn rung chuyển." Lại có hành động. Tần Thú lập tức lên tinh thần, Sở Huyền nói hành động, mỗi lần đều là sóng ngầm mãnh liệt, mức độ nguy hiểm siêu tiêu nha. Mức độ nguy hiểm vượt chỉ tiêu, cũng liền mang ý nghĩa quân công. Đúng vậy, ta lập tức liền nhìn. Đang lúc nói chuyện đã mở ra ám võng, trước tiên liền chú ý tới ủy thác nhiệm vụ. Thô sơ giản lược nhìn xem đến, đại khái đã minh bạch. Nguyên lai là muốn tới Hạ Quốc đối phó Long Vương, nhưng này Long Vương đến tột cùng là cái nào con rùa con bê? Nếu như có thể bắt lấy Long Vương, cái kia không được thoải mái là trời. Chương 357, Trần Nhược Băng vậy mà cùng ma đạo có liên hệ. Hai chương 357, Trần Nhược Băng vậy mà cùng ma đạo có liên hệ. Hai mặc dù nhân số không có lần trước nhiều, nhưng vẫn là có thật nhiều người đang tại tiến về Hạ Quốc trên đường. Chục tỷ đô la dụ hoặc là to lớn có thể làm cho vô số nhân điên cuồng. Trước kia có lẽ không có năng lực giết Long Vương, nhưng bây giờ bọn hắn có nhà. Giết Long Vương không chỉ có thể đạt được chục tỷ đô la, thậm chí còn có thể thu hoạch được cực cao thanh danh, đối bọn hắn sau này nghề nghiệp kiếp sống đều có lớn lao trợ giúp. Đáng tiếc bọn hắn không biết là tin tức của bọn hắn đã bị Sở Huyền chuyển cho Hắc Đao bộ đội. Chỉ cần bọn hắn xuống phi cơ, nhất định có thể trước tiên đem bọn hắn giải quyết hết. Hạ Quốc cũng không phải bọn hắn có thể dương oai địa phương. Sở Huyền làm không chỉ là đem tình báo cho Hắc Đao bộ đội, Long Vệ cũng bị hắn điều động. Dù sao Long Vệ ngoại trừ giữ gìn Sở gia an toàn bên ngoài, đối Hạ Quốc an toàn cũng là có nhất định trách nhiệm. Cho nên để bọn hắn xuất thủ là hợp tình hợp lý. Long Vệ một cái khác tầng thân phận, Sở Huyền thế nhưng là tuyệt đối sẽ không quên. Về phần Ma Đô cổ võ giới bên này thì là không có thông tri, bởi vì căn bản liền không cần vận dụng bọn hắn. Lần này xem như tương đối sự tình đơn giản, liền làm một đám người tới thu thập Diệp Phàm mà thôi, không đáng đại kinh tiểu quái. Sở Huyền bên này phát hiện ám vong nhiệm vụ, Diệp Phàm bên kia cũng tương tự đã phát hiện. Nói cho hắn biết người vẫn là Trần Nhược Băng. Trần Nhược Băng thường xuyên đều tại chú ý ám vong, dạng này có thể làm cho nàng càng nhiều giải thế giới dưới đất sự tình. Cho nên nàng rất nhanh liền phát hiện ám vong ủy thác nhiệm vụ, cả khuôn mặt cũng thay đổi nhan sắc. Lại có người ban bố nhằm vào đại hiếu tử nhiệm vụ. Với lại ngay cả kỹ càng địa chỉ đều cáo chi, đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Sở Huyền tên kia? Không, hẳn không phải là. Nếu như là Sở Huyền lời nói, hoàn toàn không cần như thế đại phí khổ tâm đi ban bố ủy thác nhiệm vụ, chỉ cần điều động Sở gia ám vệ xuất thủ là được. Thậm chí hắn tự mình xuất thủ, đều có thể diệt đi Diệp Phàm. Còn có liền là trước kia rất nhiều lần hành động, Sở Huyền đều là buông tha Diệp Phàm. Nếu không, Diệp Phàm có 10 cái mạng đều không đủ chết. Cho nên quả quyết không phải là Sở Huyền ban bố ủy thác nhiệm vụ, nhưng đến tột cùng là người nào, vẫn phải hảo hảo điều tra một cái mới lạ. Nàng không dám nói cho Diệp Phàm, sợ Diệp Phàm sẽ bị chuyện này cho ảnh hưởng đến. Long Vương điện đều đã phế đi, bản thân đối Diệp Phàm đã kích liền vô cùng to lớn. Lúc này lại cho hấp thụ ánh sáng ra ủy thác nhiệm vụ, vậy hắn yếu ớt tiểu tâm linh chịu nổi sao? Căn cứ vào loại tình huống này, nàng lựa chọn giấu giếm xuống tới, nhưng lại đem Quyền Đồng cùng Trương Tiên Phong tìm tới, đem sự tình kỹ càng cùng bọn hắn nói. Vì sao cùng bọn hắn nói? Đương nhiên là muốn bọn hắn hảo hảo bảo hộ Diệp Phàm, nếu như có thể mà nói, điều động một ít nhân thủ bảo hộ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, Trương Tiên Phong căn bản không có khả năng điều động ẩn thế Trương gia người đến bảo hộ Diệp Phàm. Lý do cũng rất đơn giản, một khi gia tộc biết hắn điều khiển tộc nhân bảo hộ cái ngoại nhân, vậy hắn người thừa kế tư cách còn cần hay không? Về phần Quyền Đông mà, lý do càng thêm đơn giản. Tại Ma Đô hắn hiện tại đã không có cái gì có thể vận dụng người, có thể vận dụng quan hệ cũng đều tại Đế Đô. Chẳng lẽ để hắn đi Đế Đô tìm người đến giúp đỡ? Đừng làm rộn, về thời gian nơi nào đến được đến. Lại nói, trước đó mời Thiệu Dương trưởng lão tới, cái kia đã là động lớn nhất quan hệ. Hiện tại lại phải hắn mời Đế Đô cổ võ giới người đến giúp đỡ, chẳng phải là đem hắn nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh quan hệ đều cho dùng hết. Hắn còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ kia. Một khi chính mình quan hệ đều dùng hết, vậy mình còn thừa lại cái gì? Cái gì đều không còn sót lại, cuối cùng cũng đem bị Diệp Phàm những người này vứt bỏ, bởi vì hắn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Tìm kiếm hai người hỗ trợ không có kết quả, Trần Nhược Băng tức giận đến Tam Thi Thần Bảo Kiêu, hết lần này tới lần khác còn không dám trực tiếp phát tác. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng thống hạ quyết tâm, vẫn là vận dụng mình một chút quan hệ. Mà những quan hệ này, đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, nàng quả quyết không muốn sử dụng. Hiện tại không có cách nào, vì đại hiếu tử an toàn, nàng thật đúng là chính vận dụng mạng lưới quan hệ của mình.
A, thế mà mời những người này đến bảo hộ Diệp Phàm, có chút ý tứ, làm nhân vật chính lại muốn bị người trong ma đạo bảo vệ sao?
Chậc chậc chậc, vẫn phải là ngươi a, Trần Mực Băng. Thật sự là quan hệ thế nào đều có thể tìm tới, ngay cả những này bẩn tiểu hệ thống thoát nước chuột cũng có thể tìm ra. Phát hiện Trần Nhược Băng vận dụng quan hệ, Sở Huyền cười. Người trong ma đạo vẫn luôn là cổ võ giới truy sát đối tượng, bọn hắn cũng là cổ võ giả, nhưng tu luyện lại là ma công. Nói đơn giản điểm, liền là một chút bảng môn tà đạo, táng tận tiên lương tu luyện thủ đoạn. Người trong ma đạo một mực tồn tại ở cổ võ giới các ngóc ngách, bình thường rất khó phát hiện bọn hắn cùng phổ thông cổ võ giả khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có bọn hắn tại tu luyện, hoặc là vận dụng cổ võ năng lực thời điểm tài năng đoán được. Nhớ kỹ trước mắt còn có cái Thiên Ma Cung, danh xưng thống trị thiên hạ tất cả ma đạo cổ võ giả, thanh thế của quận đã từng cho cổ võ giới mang đến không nhỏ thương tích. Cổ võ giới khởi xướng thảo phạt, đem Thiên Ma Cung võ giả tiêu diệt. Nhưng mà bọn hắn tựa như ngoan cường cỏ non, không cách nào trừ tận gốc. Diệt một đợt, tiên lặng một đoạn thời gian lại sẽ xuất hiện. Mấy trăm năm qua, Thiên Ma Cung đều đã xuất hiện qua mấy chục lần. Lại hướng trước đó lời nói, đã không có bao nhiêu điện tịch ghi chép qua sự kiện tương quan. Nguyên tắc nội dung cốt truyện dây bên trong, Thiên Ma Cung làm nhân vật phản diện hiện thân, đương nhiên là muốn bị nhân vật chính giết chết mà lại là triệt để diệt tuyệt, dùng cái này hiện lộ rõ ràng nhân vật chính cường đại. Chỉ là nội dung cốt truyện dây bên trong không có tiết lộ qua Trần Nhược Băng cùng Thiên Ma Cung có liên hệ gì nha. Có chút ý tứ, vậy mà phát hiện nội dung cốt truyện dây bên trong không tồn tại sự tình. Hệ thống lao ca, sẽ không phải là nội dung cốt truyện xuất hiện cái gì sai lầm đi. Gặp được không hiểu sự tình, không được đem hệ thống lao ca lôi ra đến lưu lưu. Hệ thống, bản hệ thống đều đã yên lặng thời gian dài như vậy, liền không thể để cho ta tiếp tục lặn xuống nước sao? Túc chủ đừng lo lắng, cơ thao, cơ thao. Nội dung cốt truyện dây chưa từng xuất hiện sai lầm, hết thảy đều tại trong khống chế, Túc chủ cứ yên tâm là được rồi. Được thôi, xảy ra sự tình nhưng phải phụ trách, ra bản hệ thống là loại kia không chịu trách nhiệm hệ thống a. Vậy mà hoài nghi bản hệ thống. A. Ha 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 ha, bình tĩnh, bình tĩnh, cái kia nhất định phải tin tưởng hệ thống lão ca. Cáo từ đùa giỡn một đợt hệ thống, Sở Huyền mừng khấp khởi đem Trần Nhược Băng cùng người trong ma đạo liên hệ chứng cứ bảo lưu lại. Cái đồ chơi này nha, nếu là công bố ra ngoài, Trần Nhược Băng coi như không chỉ có sẽ bị cảnh ra, Trần gia cùng Diệp gia nhà vào, còn biết trở thành cổ võ giới công địch. Ma đạo võ giả, cổ võ giới tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tồn tại. Bọn hắn một khi xuất hiện, vậy sẽ tai họa thương sinh, đối cổ võ giới tạo thành to lớn trùng kích. Chương 358, vừa xuống phi cơ liền bị làm, mộng bức ca. Ba chương 358, vừa xuống phi cơ liền bị làm, mộng bức ca. Ba có dạng này chứng cứ nơi tay, muốn tạo chết Trần Nhược Băng đây không phải là dễ dàng. Mặc dù nói ngoại trừ những chứng cứ này bên ngoài, muốn giết chết Trần Nhược Băng cũng rất dễ dàng. Được rồi, liền xem như là nhiều nhất trọng bảo hiểm a, ngược lại hiện tại Trần Nhược Băng là bị mình nắm muốn đùa chơi chết đối phương, vài phút có thể làm được. Trần Nhược Băng liên hệ ma đạo võ giả sát thực rất cho lực, không đến nửa cái giờ đồng hồ liền đã có mười mấy người đi vào trong cư xá. Trần Nhược Băng trước tiên chạy tới cùng bọn hắn bàn bạc. Tiểu khu trong hành lang, mười cái mặc rất bình thường người tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng trao đổi cái gì. Không nhiều lúc, Trần Nhược Băng xuất hiện tại trong hành lang. Những người kia nhìn thấy Trần Nhược Băng, lúc này không lưng nói, "Trần tiểu thư, chúng ta tới. Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó." Thái độ gọi là một cái cung kính, để cái khác cổ võ giả nhìn thấy đều phải giật nảy cả mình. Ma đạo võ giả tính tình quái đản, mỗi một cái đều là đau đầu, rất khó liên hệ. Nhưng bọn hắn đối Trần Nhược Băng lại phi thường tôn kính, từ lần này liền có thể nhìn ra Trần Nhược Băng tại ma đạo võ giả trong lòng địa vị không thấp nha. Trần Nhược Băng ngược lại là rất quen thuộc, khẽ gật đầu, nói ra, "Hạ đường chủ để cho các ngươi tới, nhưng có nói là sự tình gì?" Hạ đường chủ cũng không nói rõ tình huống, chỉ là để cho chúng ta nghe theo Trần tiểu thư an bài. "Ừm, vậy là tốt rồi. Hắc Long đường gần đây vừa vặn rất tốt. Làm phiên Trần tiểu thư quan tâm, Hắc Long đường hết thảy mạnh khỏe." Ma đạo võ giả cung kính đáp lại, Trần Nhược Băng nói tiếp, "Lần này để cho các ngươi tới chủ yếu là bảo hộ một người." Ám Vong đem tình huống đại khái nói ra, ma đạo võ giả hiển nhiên có chút mà bức. "Long Vương, để bọn hắn đi bảo hộ phương Tây thế giới dưới đất cái kia có tiếng xấu Long Vương." "Quả thực là thú vị a." Long Vương điện theo bọn hắn nghĩ cùng bọn hắn tính chất không có gì khác biệt, ngược lại đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cơ cấu. Hiện tại cái kia Long Vương dĩ nhiên là bọn hắn muốn bảo vệ đối tượng, như vậy hắn cùng Trần tiểu thư là quan hệ như thế nào đâu? Trong lòng rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn thông minh không có hỏi tới, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Trần tiểu thư yên tâm, có chúng ta bảo hộ, quả quyết có thể bảo chứng Diệp Phàm an toàn. Hắc Long đường các huynh đệ khác rất nhanh liền đuổi tới, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Ma đạo võ giả rất có lòng tin, Thiên Ma cung kết cấu sơ nghiêm, chia làm cung chủ, trưởng lão đoàn, chấp sự, đường chủ, đàn chủ, cơ quan. Dạng này đẳng cấp phân chia phi thường rõ ràng, trong đó trưởng lão đoàn cùng chấp sự đều là tại tổng bộ. Trần Nhược Băng có thể điều động một cái Thiên Ma cung Hắc Long đường đến bảo hộ Diệp Phàm, có thể thấy được nàng ở trên trời trong ma cung địa vị cũng là phi thường không đơn giản. Về phần là dạng gì thân phận, hiện tại Sở Huyền cũng căn bản không rõ ràng. Muốn biết, đến ý càng điều tra mới được. Các loại sự tình lần này quá khứ, ta sẽ đích thân đến nhà bái tạ. Trần tiểu thư khách khí. Ma đạo võ giả căn bản muốn không dám kinh thường, đem tư thái thả rất thấp. Trần Nhược Băng rời đi hành lang, ma đạo võ giả thì là cấp tốc phân bố tại Diệp Phàm ở lâu tòa nhà phụ cận, đợi đến cái khác Hắc Long đường thành viên tới thời điểm, liền đối với cả tòa tiểu khu tiến hành giám sát. Muốn trốn qua ánh mắt của bọn hắn, độ khó vô cùng đại. Bình thường lính đánh thuê hoặc là sát thủ, căn bản không khả năng lẻn vào đến bên trong. Một khi tiến vào, tất nhiên lọt vào bọn hắn điên cuồng đả kích. Một bên khác, bởi vì Hắc Đao bộ đội cùng Long vệ xuất thủ, Ma Đô cùng phụ cận thành thị sân bay đã có thật nhiều Hắc Đao bộ đội thành viên cùng Long vệ đóng giữ. Lúc này một vị sát thần cao thủ trên bảng chính nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh sát, mang trên mặt đạm mạc biểu lộ, tóc vàng mắt xanh, mặc tây trang màu đen, như cái giày tây thân sĩ. Hắn là cái sát thủ, chớ đến tình cảm sát thủ. Am hiểu nhất sử dụng chính là súng ngắm, đặc chế súng ngắm để hắn có thể tại 5 km bên trong chính xác đả kích bất luận cái gì mục tiêu. Hắn cũng rất am hiểu chờ đợi, chỉ cần dựng lên ngắm bắn trận địa, liền có thể đợi đến dài đằng đẵng, bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ vì đợi đến mục tiêu xuất hiện, dành cho một kích chí mạng. Lần này nhận lấy nhiệm vụ, hắn có lòng tin tuyệt đối tại rất nhiều sát thủ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành ám sát Long Vương cuối cùng người thắng trận. Máy bay rơi xuống đất, tại chỉ định cơ bị đổ. Hắn không có trước tiên xuống phi cơ, mà là ngồi ở chỗ đó quan sát, cẩn thận quan sát bên ngoài, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị trạng về sau, lúc này mới đứng dậy, lấy hành lý dương xuống phi cơ. Trong dương hành lý là đã sớm bị hắn phá giải thành vài trăm khối súng ngắm. Chỉ có như vậy mới có thể đem súng ngắm mang lên máy bay. Dù sau đó là hắn đặc chế súng ngắm, mở ra về sau, liền xem như súng ống chuyên gia cũng không phân biệt ra được đến. Những năm này liền là dựa vào thanh này súng ngắm, hắn nên ngang tại toàn cầu các đại sân bay đeo súng nhập cảnh, cho tới bây giờ đều không có người có thể phát hiện. Đi xuống cầu thang bên sườn thuyền, hắn nhìn ra sang nguyện vọng, khóe miệng rốt cục kéo ra vẻ tươi cười. Long Vương, ta tới. Đi xuống cầu thang bên sườn thuyền một bước cuối cùng, đột nhiên mấy người vây quanh. Áo mật thắc nhĩ, ngươi bị bắt. Mẹ nó, tình huống gì? Hắn trầm mặc, cảm giác giống như có điểm gì là lạ, chẳng lẽ là ra sân phương thức sai lầm sao? Áo mật thắc nhĩ liền là tên của hắn, hơn nữa còn là chân chính danh tự, cũng không phải là sát thần trên bảng danh hiệu. Nhưng những người trước mắt này là thế nào biết hắn chân chính danh tự? Ảo giác, nhất định là một loại nào đó ảo giác ra. Các loại, vì sao các ngươi còn cầm thương? Nhìn thấy mấy người đen nhánh họng súng, hắn đem thả xuống dương hành lý. Hắn là cái tay bắn tỉa, cận thân bác đấu năng lực không mạnh mẽ, đối mặt mấy người vây quanh, hơn nữa còn có thương, hắn cũng không cho rằng tốc độ của mình có thể rất nhanh qua được tốc độ của viên đạn. Cho nên, tước vũ khí đầu hàng đi. Có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm. Bớt nói nhảm, lão tử là Hắc Đao bộ đội hiện tại chính thức đưa ngươi bắt. Nói xong sáng loáng còng tay rơi xuống. Sát thần trên bảng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ liền như thế bị bắt, toàn bộ hành trình một phát đạn đều không cần. Về phần bị bắt về sau muốn làm sao thu thập bọn họ, Sở Huyền đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng, những này nhỏ đạp nát cũng không có nhập cảnh hạ quốc tư cách, cho nên vẫn là đem bọn hắn bí mật giết là được. Tình huống giống nhau phát sinh ở nhiều cái sân bay, có một ít vẫn là lính đánh thuê binh đoàn, toàn bộ đoàn trực tiếp bị bưng. Muốn bắt lại toàn bộ lính đánh thuê binh đoàn khẳng định không dễ dàng, cho nên Hắc Đao bộ đội áp dụng sách lược liền là hỏa lực nặng uy hiếp. Thử hỏi đối mặt mười mấy rất súng phóng tên lửa, lính đánh thuê binh đoàn còn có lý do gì không đầu hàng đâu. Về phần nhận lấy nhiệm vụ những cái kia cổ võ giả, cơ bản đều là Long vệ giải quyết hết. Cổ võ giả có cổ võ giả phương thức xử lý, để bọn hắn dập máy, chờ đến địa phương không người về sau, trước một vòng súng máy bắn phá, đánh cho ngoại cảnh cổ võ giả một bước, sau đó lại vận dụng vũ khí lạnh. Liên hỏi Long vệ phương thức như vậy, những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả có thể chịu nổi sao? Hoàn toàn chịu không được a. Huống chi, còn có súng phóng tên lửa đâu. Đối mặt bình thường cổ võ giả, súng phóng tên lửa cái kia chính là tuyệt đối uy hiếp lực lượng. Vài phút để những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả đầu hàng. Mới không đến một ngày thời gian, Hắc Đao bộ đội cùng Long vệ xử lý ngoại cảnh địch nhân đã vượt qua 1000, mà cái số này còn tại không ngừng gia tăng. Chương 359, bị Sở Huyền dọa nước tiểu phương Tây thế giới dưới đất 4. Chương 359, bị Sở Huyền dọa nước tiểu phương Tây thế giới dưới đất 4. Tiêu diệt những này ngoại cảnh địch nhân rất khó khăn sao? Đối với người khác tới nói kỳ thật rất khó khăn, nhưng đối Long vệ cùng Hắc Đao bộ đội tới nói, một điểm áp lực đều không có, bởi vì bọn họ thu hoạch được đến từ Sở Huyền tình báo, mỗi cái vị trí của địch nhân, thực lực, tính danh, mang theo các loại vũ khí các loại, phi thường kỹ càng tư liệu giao cho bọn hắn. Có những tin tình báo này, muốn chế định sách lược ứng đối, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, hơn ngàn ngoại cảnh địch nhân đã bị bắt, nhưng còn có càng nhiều địch nhân đang đổi hướng Hạ Quốc. Chỉ là theo thời gian trôi đi, một số người tựa hồ cũng phát giác được không thích hợp. Kỳ quái, Lão Kiệt Khắc làm sao còn không có về tin tức? Trên máy bay, một cái khôi ngô tráng hán cầm vệ tinh điện thoại, rất là nghi hoặc. Bằng hữu của hắn Lão Kiệt Khắc đã trước một bước chạy tới Hạ Quốc, liền đợi đến hắn người quá khứ tụ hợp. Vì tốc độ nhanh nhất hoàn thành lần này ủy thác nhiệm vụ, hắn dòng binh đoàn còn chuyên môn thuê một khung chuyên cơ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Hạ Quốc. Đối với Hạ Quốc hiện tại là tình huống như thế nào, hắn chỉ có thể hỏi thăm Lão Kiệt Khắc. Nhưng mà 10 phút đồng hồ quá khứ, nửa cái canh giờ đã qua, 3 giờ đồng hồ quá khứ, Lão Kiệt Khắc từ đầu đến cuối không có hồi phục bất cứ tin tức gì, để hắn sinh ra bất an ý nghĩ. Đoàn trưởng, Lão Kiệt Khắc sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a? Giống như hắn bất an còn có cái khác dòng binh đoàn thành viên, Lão Kiệt Khắc mặc dù không phải dòng binh đoàn nhưng cùng dòng binh đoàn quan hệ phi thường tốt, lâu dài cho bọn hắn cung cấp một chút trọng yếu tình báo. Năng lực cá nhân phi thường xuất sắc, nếu như đối phương đến Hạ Quốc, cái kia hẳn là sẽ chủ động liên hệ bọn hắn, nói rõ ràng hiện tại Hạ Quốc là tình huống gì mới đúng. Mà bây giờ Lão Kiệt Khắc lại nửa điểm tin tức đều không có, vệ tinh điện thoại không có tiếp, ám vong tin tức cũng không có về, ai có thể không hoảng hốt đâu. Có lẽ là bị sự tình gì chậm trễ, không cần quá gấp. Đoàn trưởng ý đồ trấn an đoàn viên cảm xúc, ngay tại lúc này, có người hô lên. Đoàn trưởng, Lão Kiệt Khắc chết. Sát thần trên bảng, ảnh chân dung của hắn biến thành đen, ám vong xác nhận đối phương đã tử vong. Cái gì? Đoàn trưởng sắc mặt biến đổi lớn, lúc này vọt tới trước máy vi tính, nhìn xem ám vong cho ra tin tức, trong mắt đều nhanh đổ xuất đến. Lão Kiệt Khắc đồng dạng là một tên sát thủ, hơn nữa còn là ám vong sát thần trên bảng tương đối có danh tiếng sát thủ. Ở trong cơ thể hắn cũng có chìm, một khi tử vong, ám vong bên kia điểm sẽ trước tiên thu được tin tức. Hiện tại ám vong xác nhận Lão Kiệt Khắc tử vong, cái kia cơ bản cũng không sẽ có sai lầm. Đáng chết. Lão Kiệt Khắc đến cùng gặp được phiền phức gì, thậm chí ngay cả hắn đều đã chết. Đoàn trưởng trùng điệp đập xuống cái bàn, trong mắt lửa giận tiêu thăng, nhưng cũng có chút nhàn nhạt hoảng sợ. Không có Lão Kiệt Khắc tình báo, bọn hắn đến Hạ Quốc về sau, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Lần trước Hạ Quốc ma đều phát sinh sự tình, đến bây giờ còn để phương Tây thế giới dưới đất run rẩy. Cái kia nhiều người chết tại Hạ Quốc, khiến cho toàn bộ phương Tây thế giới dưới đất rung chuyển bất an, cơ hồ cải biến toàn bộ cách cục. Lần này cần không phải xác nhận Long Vương vị trí, hơn nữa còn có chục tỷ đô la tiền thưởng, thật không có người nào nguyện ý đến đây Hạ Quốc. Dù sao, nhập cảnh Hạ Quốc liền mang ý nghĩa có khả năng cùng Hạ Quốc cái kia yêu nghiệt đụng tới. Hạ Quốc ma đều ra một cái kinh khủng tuổi trẻ yêu nghiệt, đây là phương Tây thế giới dưới đất tất cả mọi người biết đến. Đối phương còn giống như là ma đô thế giới dưới đất, thậm chí cả là một chút nhân vật đặc biệt lãnh tụ. Chính là bởi vì đối phương chỉ huy, mới có thể làm trên lần xâm lấn người tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ là gia hỏa kia xuất thủ? Đoàn trưởng không khỏi liên tưởng, Lão Kiệt Khắc thần bí tử vong, sẽ không phải là cái kia yêu nghiệt ra tay. Đoàn trưởng, không chỉ có Lão Kiệt Khắc chết, còn có rất nhiều người đều đã chết. Ám vong xác nhận tử vong nhân số đã cao tới 1300 người. Đoàn trưởng cả kinh hít khí lạnh, lúc này mới một ngày thời gian, vậy mà liền có hơn 1000 người tử vong. Là hắn, nhất định là Hạ Quốc cái kia yêu nghiệt xuất thủ. Đáng chết Long Vương, vì cái gì ngươi muốn trốn ở Ma Đô? Đoàn trưởng hùng hùng hổ hổ, đối Diệp Phàm trốn nút vô cùng khó chịu. Hạ Quốc yêu nghiệt ngay tại Ma Đô, Khả Long Vương vậy mà cũng trốn ở Ma Đô, này làm sao làm? Đoàn trưởng, lại có tin tức. Phốc tin tức gì? Đoàn trưởng kém chút phun nước, cái này một hồi một tin tức, rất đáng sợ được chứ. Đoàn kia viên sắc mặt phức tạp, nói ra, tựa như là Hạ Quốc vị kia tại ám vong phát thiết mời, nói là mời chúng ta tiến về Hạ Quốc. Còn nói, đi Hạ Quốc, quản giết không còn trôn. Nào chỉ là phép lối. Quả thực là quá phép lối. Đoàn trưởng hiện tại thật sự là chửi mẹ tâm tư đều có cái kia Hạ Quốc yêu nghiệt cứ như vậy hung hắn sao? Lại còn mời bọn hắn đi Hạ Quốc, còn nói cái gì quản giết không còn trôn. Ha ha, nói ngươi thật giống như có thể giết người giống như. Tốt à, thật đúng là có thể giết người, với lại có thể giết số lượng còn vô cùng nhiều. Chí ít hiện tại đã thực nệ cho, hao tổn tại Hạ Quốc cái kia 1300 người, tuyệt đối liền là bút tích của hắn. Xem ra hắn hẳn là phát hiện ám vong ủy thác nhiệm vụ, biết sẽ có đại lượng nhân mã nhận lấy nhiệm vụ, cho nên sớm làm chuẩn bị. Thật sự là điên rồi à, lặng lẽ meo meo làm chuẩn bị, chờ bọn hắn đến lại trực tiếp giết đi. Đối với lính đánh thuê những người này tiến vào cảnh nội bị giết, đoàn trưởng bọn hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn những lính đánh thuê này bản thân liền là không ổn định nhân tố, đến bất kỳ địa phương cũng có thể gây nên rung chuyển. Dù sao bọn hắn xuất hiện, liền mang ý nghĩa tại thi hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ, không được mang lên ra hỏa. Cho nên thế giới các quốc gia đối lính đánh thuê đều rất không ưa, một khi phát hiện bọn hắn nhập cảnh, liền sẽ phái người xử trí. Cũng có một chút quốc gia rất ưa thích cùng lính đánh thuê hợp tác, tỉ như phiêu lượng quốc những này. Bởi vì lính đánh thuê có thể giúp bọn hắn xử lý rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một chút không thể bày ở ngoài sáng sự tình, giao cho lính đánh thuê là được rồi. Ngược lại chỉ cần đưa tiền là được. Lính đánh thuê phẩm đức nghề nghiệp cũng rất tốt, cơ bản bị bắt lại cũng sẽ không tiết lộ cố chủ tình báo. Coi như tiết lộ, thử hỏi cái nào cố chủ biết dùng thân phận thật sự cùng bọn hắn liên hệ. Trở về a, Hạ Quốc vô cùng nguy hiểm, chúng ta đi, khả năng phải chết ở nơi đó. Đoàn trưởng tại trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, rốt cục vẫn là ra lệnh. Hạ Quốc cái kia yêu nghiệt đều đã biết kế hoạch của bọn hắn, lúc này lại đi qua, vậy liền thật là muốn chết. Các đoàn viên hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra, xem ra mạng nhỏ tạm thời là bảo trụ, tại cái sau nhiệm vụ trước đó, tối thiểu còn có thể tiêu xài một đoạn thời gian. Có thật nhiều người đã lựa chọn dẹp đường hồi phủ, nhưng luôn có một chút kẻ tài cao gan cũng lớn tỉ như một chút tu vi cao thâm cổ võ giả, đối Sở Huyền phát thiếp mời gọi là cái khịt mũi coi thường. Mà những này cổ võ giả chính là tại Sở Huyền cho phép nhập cảnh trong danh sách. Bọn hắn, thế nhưng là rất hoàn mỹ quân cờ. Chương 360, Trần Nhược Băng cùng Thiên Ma Cung đến cùng là quan hệ như thế nào? Một chương 360, Trần Nhược Băng cùng Thiên Ma Cung đến cùng là quan hệ như thế nào? 100 cái cổ võ giả đã nhập cảnh Hạ Quốc Ma Đô, tại Sở Huyền tận lực cho đi dưới, rất nhanh liền đi vào Diệp Phàm chỗ tiểu khu phụ cận. Về phần những người khác, đã sớm bị Hắc Đao bộ đội cùng Long Vệ ngăn lại, trực tiếp cạo chết, một cái đều không lưu. Xâm lấn Hạ Quốc tất nhiên không có kết cục tốt. Vợ kịch hay muốn lên diện à, lần trước ngươi để ngoại cảnh địch nhân nhập cảnh đối phó Thánh An tập đoàn, hiện tại ngoại cảnh địch nhân nhập cảnh đối phó ngươi, ngươi sẽ có cái gì cách đối phó? Sở Huyền rất chờ mong, dưới mắt Diệp Phàm thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu ứng đối năng lực. Không nói trước hắn đã bản thân bị trọng thương, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Liên nói hắn hiện tại trong tay đầu có thể sử dụng người thực sự quá ít. Với lại những người kia cũng đều là hắn không có cách nào điều động, thử hỏi Triệu Dương trưởng lao những người này, hắn có năng lực điều động sao? Đương nhiên không có. Liền ngay cả Trương Tiên Phong cũng giống như vậy, cũng không nguyện ý điều khiển tộc nhân đến bảo hộ Diệp Phàm. Cũng chỉ có Trần Nhược Băng vận dụng chính mình quan hệ, mời tới ma đạo võ giả che chở. Dưới mắt mấy trăm cái ma đạo võ giả phân tán tại trong cư xá bên ngoài, hình thành kiên cố tuyến phòng ngự. Muốn xông phá ma đạo võ giả tuyến phòng ngự thật không có dễ dàng như vậy. Nhưng có thể tiến vào nơi này, ngoại cảnh cổ võ giả tất cả đều là cao thủ, muốn đối phó một cái Thiên Ma Cung Hắc Long Đường thành viên, giống như cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Sở Huyền không có tiến về tiểu khu nơi đó, cũng chỉ là thông qua hệ thống theo dõi quan sát mà thôi, đồng thời để Long Vệ tốt nhất chuẩn bị. Một khi những cái kia ngoại cảnh cao thủ muốn tại Ma Đô kiếm chuyện, vậy liền đem bọn hắn đều diệt. Có Long vệ chằm chằm vào, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Sai phái tới chằm chằm vào ngoại cảnh cao thủ Long vệ, tất cả đều là đội ngũ bên trong người nổi bật, năng lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Lúc này nữ chủ nhóm cũng đang chăm chú tiểu khu bên này động thái, Lý Nhan để ưu ảnh điều lấy video theo dõi, thời gian thực giám sát. Nhan tỷ, những cái kia ma đạo võ giả có cái gì chỗ đặc thù sao? Ưu ảnh dò hỏi, nàng đã biên soạn tốt chương trình, khóa chặt ma đạo võ giả cùng ngoại cảnh cổ võ giả. Chỉ cần bọn hắn có hành động, liền có thể lập tức giám sát. Lý Nhan ngồi ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp cùng một chỗ, vớ đen đôi chân dài khắp nơi hiện lộ rõ ràng đặc biệt mị lực. Ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, truyền ra rất có tiết tấu vận luật tiếng vang. Nàng suy tư một lát, sáng rỡ hai con ngươi mang theo ý cười. Ma đạo võ giả à, cái kia chính là một đám hệ thống thoát nước tối chuột mà thôi, người người có thể chu diện. Không nghĩ tới Trần Như Băng vậy mà cùng ma đạo võ giả có quan hệ, có ý tứ, có ý tứ. Nếu như sự tình bộc lộ lời nói, có thể đem Trần Nhược Băng kéo đến vực sâu vạn trượng, liên quan cùng nàng có quan hệ người, cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Đem ma đạo võ giả sự tình đại khái nói ra, nghe được chúng nữ chủ trận mắt hốt mồm. Vốn cho là chỉ là Trần Nhược Băng mời giúp đỡ, lại không nghĩ rằng bọn hắn thân phận vậy mà đặc thù đến loại trình độ này. Không chỉ có Hạ Quốc cổ võ giới, toàn cầu cổ võ giới đều tại truy sát ma đạo võ giả. Chỉ cần phát hiện ma đạo võ giả bóng dáng, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Trần Nhược Băng là gan cũng quá lớn a, ngay cả ma đạo võ giả cũng dám tiếp xúc. Hoắc Sắc Vi nháy mắt, là thật có chút ngoài ý muốn a. Lý Nhan cười cười, nói ra, không có gì không dám, chỉ cần làm kín đáo, ai có thể phát hiện đâu. Với lại cùng ma đạo võ giả hợp tác, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều có thể giao cho bọn hắn làm, không phải rất tốt sao? Về phần Trần Nhược Băng làm sao cùng Thiên Ma Cung dính líu quan hệ, vẫn phải điều tra mới được. Thiên Ma Cung là không thể khinh thường tổ chức, trốn ở chỗ tối tăm, đến nay không ai có thể tìm tới bọn hắn tổng bộ. Tiểu nói này, những người khác cũng đều minh bạch. Muốn đối phó Trần Nhược Băng, đằng sau tất nhiên sẽ cùng Thiên Ma Cung đối đầu. Mà muốn diệt trừ Thiên Ma Cung, tất nhiên cần làm toàn diện chuẩn bị. Bởi vì Thiên Ma Cung thế lực mặc dù là phát nguyên tại Hạ Quốc, nhưng lại tại toàn cầu các nơi đều có phân đàn. Muốn diệt trừ lời nói, tốt nhất là duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Không phải đến lúc đó lại là lửa rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ có cho bọn hắn nhất điểm không gian, bọn hắn lại có thể cấp tốc phát triển. Như vậy vì sao nhiều người như vậy sẽ trở thành ma đạo võ giả đâu? Nói đến rất đơn giản, liền là lực lượng cường đại. Ma đạo võ giả tại giai đoạn trước tốc độ tu luyện thật nhanh, thông qua các loại thủ đoạn đấm máu tăng cao tu vi, có thể trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn cảm nhận được lực lượng cường đại. Bất quá theo tu vi tăng lên, đằng sau ma đạo võ giả rất lớn xác suất sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, trở nên huyết tinh tàn bạo. Có thể coi là biết có những cái kia di chứng, vẫn là có thật nhiều võ giả dấn thân vào ma đạo. Nói trắng ra là, người đều có may mắn tâm lý, luôn cảm giác mình không phải là xui xẻo một cái kia, có thể an an ổn ổn tăng cao tu vi. Tiếp tục chầm chậm vào a, Thiên Ma Cung Hắc Long Đường tất cả thành viên, một cái cũng không thể buông tha. Lý Nhan thái độ cũng là phi thường minh xác, nhất định phải diệt trừ Thiên Ma Cung. Coi như hiện tại không cách nào làm đến đem Thiên Ma Cung chạm thảo trừ căn, nhưng cũng có thể trước suy yếu Thiên Ma Cung lực lượng. Tại Ma Đô phạm vi bên trong, Trần Nhược Băng có thể nhanh chóng như vậy triệu tập Hắc Long Đường mấy trăm tên thành viên, có thể thấy được Thiên Ma Cung đã trong bóng tối phát triển tới trình độ nào. Khi bọn hắn toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng lúc đi ra, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ cổ võ giới đều chấn kinh. Tiểu khu nơi này, Diệp Phàm bên cạnh đêm có ngủ. Suy đoán Sở Huyền khả năng đã được đến Đô Gia tổ mộ bảo vật, hắn liền kích động đến ngủ không được. Cái kia vốn nên là thuộc về hắn bảo vật, có thể làm cho hắn tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí cảnh giới cao hơn bảo vật, nhưng lại bị Sở Huyền cái kia hỗn đản cho cướp đi. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem đồ vật cầm về. Nếu như không thể gặp lại, vậy hắn có thể sẽ hối hận cả một đời. Nhưng nên dùng cái gì biện pháp đâu? Tạm thời tới nói là không có gì biện pháp, dù sao thực lực không cho phép a. Đáng chết. Đi trước đàn cung bên kia đi dạo a. Chính hắn hiện tại là không có gì biện pháp, vậy cũng chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm. Nhưng mà hắn còn không có đi ra ngoài đâu, Trần Nhược Băng liền đã ngăn lại hắn. Hiện tại không thể đi ra ngoài, bên ngoài thế cục phức tạp. Tiểu Phàm, trước an tâm đợi ở chỗ này. Trần Nhược Băng cũng không dám để Diệp Phàm vào lúc này ra ngoài mạo hiểm. Nếu là đi ra ngoài, bị ngoại cảnh những người kia bắt được, vậy coi như phiền toái nha. Dưới mắt Diệp Phàm tạm thời không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng, làm sao có thể là những người kia đối thủ? Chỉ sợ vừa đi ra ngoài, trực tiếp bị dẫn theo cổ áo liền đi, một chút cũng không cách nào phản kháng nha. A, nhân gia chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Diệp Phàm nháy mắt, rất buồn bực. Vậy cũng không được, ngươi vẫn là trước chữa khỏi vết thương, sự tình khác sau này hay nói. Cái gì đó, nhân gia còn không thể ra ngoài đi dạo, mỗi ngày đợi ở chỗ này, sớm tối biệt xuất bệnh đến. Trần Nhược Băng kèm chút không có đậu đen rau muống, ngươi mẹ nó hiện tại liền là bệnh nhân a. Thụ thương không nghĩ hảo hảo dưỡng thương, còn muốn ra ngoài nhảy cái quặng lông a. Đại hiếu tử nha, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu mẫu thân dụng tâm lương khổ đâu. Diệp Phàm không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể trước tiên phản hồi gian phòng. Nhưng hắn hướng tới phía ngoài tâm sao lại cứ như vậy dừng lại? Đương nhiên không thể nào. Không cho ra ngoài, vậy liền bụng trộm chuẩn đi dù sao cũng được đi. Chương 361, ngoa tảo, nhân vật chính vỏ chăn trong ba bố. Hai chương 361, ngoa tảo, nhân vật chính vỏ chăn trong ba bố. Hai sự thật chứng minh, có nhân vật chính luôn luôn ưa thích mù tản bộ, thuận tiện gây một ít chuyện đi ra. Giống như một ngày không kiếm chuyện, liền toàn thân khó. Diệp Phàm không thể nghi ngờ liền là loại chủ rất này, Trần Nhược Băng càng là không cho hắn đi ra ngoài, hắn thì càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn nhưng là người bình thường, thật tốt bị vây ở trong cư xá tính chuyện gì xảy ra. Sở Huyền bên kia thế nhưng là có được đại lượng bảo vật, những cái kia bảo vật là thuộc về hắn. Nếu là không cầm về, hắn căn bản là không có cách an tâm. Cho nên, vẫn là nghĩ biện pháp chuẩn đi tương đối tốt, làm rõ ràng Sở Huyền tình huống bên kia. Đỗ gia tổ mộ khẳng định có rất nhiều bảo vật, những cái kia bảo vật cũng đã bị Sở Huyền đặt ở đàn cung bên trong. Dù sao nhiều đồ như vậy, hắn dù sao cũng phải có một nơi cất giữ không phải. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, bảo vật khẳng định là đặt ở bên người tương đối phù hợp. Đàn cung có phi thường cường đại bảo an hệ thống, không thể nghi ngờ là cất giữ bảo vật tốt nhất nơi trốn. Cho nên, hắn phải đi đàn cung điều tra rõ ràng, tốt nhất là thừa dịp Sở Huyền lúc ra cửa chui vào đàn cung, đem đồ vật mang ra. Trần Nhược Băng là thế nào đều không nghĩ đến mình đại hiếu tử như vậy có thể kiếm chuyện, còn tưởng rằng hắn thật nghe mình lời nói, thành thành thật thật ở tại trong phòng. Tiểu Phàm vẫn là rất nghe lời a, thật tốt. Trần Nhược Băng cảm thấy rất vui mừng, có dạng này đại hiếu tử, thật sự là mình đời trước đã tu luyện phúc phận. Nàng yên tâm thoải mái cùng Trương Thiên Phong đánh quan hệ, hiện nay nàng muốn phát huy mình sở trường lớn nhất, cố gắng đem Trương Thiên Phong giải quyết, đến lúc đó Diệp Phàm liền có thể mượn dùng ẩn thế Trương gia lực lượng, cấp tốc vượt khởi. Tốt nhất là đang đi tới đế đô trước đó liền cầm xuống ẩn thế Trương gia, đồng thời còn có Thanh Vân kiếm tông. Nàng không phải không nghĩ tới lợi dụng mỹ mạo của mình đi hấp dẫn Thiệu Dương trưởng lão, nhưng đối phương là ai? Đây chính là cái sống hơn 100 năm lão quái vật, mỹ nữ hắn thấy cũng bất quá là bộ xương mỹ nữ, căn bản là không cách nào hấp dẫn hắn lực chú ý. Đối với như thế nào để Thiệu Dương trưởng lão toàn lực ủng hộ Diệp Phàm, nàng còn cần muốn cái vạn toàn kế sách. Chỉ có trước giải quyết Thiệu Dương trưởng lão mới có thể có đến Thanh Vân kiếm tông ủng hộ. Đang đi tới đế đô trước đó, mọi chuyện đều phải xử lý tốt, bởi vì đến đế đô về sau, nàng khẳng định không có nhiều thời gian như vậy hầu ở Diệp Phàm bên người, cũng không nên thời khắc đều tại bên cạnh hắn. Không phải bị những người khác phát hiện, đối bọn hắn hai người đều rất bất lợi. Diệp Phàm cuối cùng vẫn là lặng lẽ meo meo rời đi tiểu bình phòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ chạy ra ngoài. Đi vào bên ngoài, mặc dù còn bản thân bị trọng thương, nhưng không khí mới mẻ để hắn rất si mê. A là tự do hương vị. Lúc này, một cỗ hút xe chở phân ấp úng mở qua. Diệp Phàm rốt cục vẫn là đi ra. Thiên Ma cung người hiện tại rất đau đầu a. Nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, Sở Huyền lập tức liền hứng thú nha. Không nói hai lời biên soạn chương trình, cho những cái kia tiềm phục tại tiểu khu bên ngoài ngoại cảnh cổ võ giả phát tin tức. Tin tức này là cái gì? Tự nhiên chính là Diệp Phàm ảnh chụp. Kỳ thật rất nhiều ngoại cảnh cổ võ giả cũng không biết Long Vương dung mạo là cái gì, tại rất nhiều người ý nghĩ bên trong, Long Vương hẳn là một cái siêu cấp chẳng hán, chí ít không thể nào là rất trẻ trung người. Nếu là không có ảnh chụp, Diệp Phàm liền là từ bên cạnh bọn họ đi qua, cũng sẽ không gây nên bọn hắn chú ý tiếp vào ảnh chụp ngoại cảnh cổ võ giả đều động. Sao? Trong điện thoại di động động. Bất quá đang suy tư chỉ chốc lát sau liền minh bạch, là có người từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào Long Vương. Đã có Long Vương ảnh chụp, muốn tìm được đối phương coi như dễ dàng rất nhiều. Có tinh thông ẩn nút ngoại cảnh cao thủ hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào hệ thống thoát nước, từ chỗ tối chạm vào tiểu khu. Lúc ở bên ngoài hắn liền đã cảm giác được không thích hợp, giống như từ một nơi bí mật gần đó có không ít người chằm chằm vào. Muốn đi vào, đến tránh đi những người này nhãn tuyến. Hệ thống thoát nước không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mặc dù hương vị hơi bị lớn, nhưng hắn an toàn a 10 cái ngoại cảnh cổ võ giả đã chui vào hệ thống thoát nước, thông qua hệ thống thoát nước mạng lưới tiến vào tiểu khu, phân tán tại tiểu khu các nơi. Diệp Phàm còn không hề hay biết, đi tại tiểu khu trên đường, có trong nháy mắt cảm giác sinh hoạt là tốt đẹp như thế. Nhưng hắn còn thủy chung nhớ Sở Huyền trong tay đầu bảo vật, cho nên hắn trực tiếp hướng tiểu khu đi ra ngoài, trong lòng còn suy nghĩ hẳn là dùng cái gì biện pháp làm đến bảo vật. Trước mắt mà nói hắn còn không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng, một khi bị Sở Huyền phát hiện, khẳng định không thể thiếu một trận đánh đập. Thậm chí ngay cả Sở Huyền nữ nhân bên cạnh cũng đều có thể cho hắn mang đến chí mạng thương hại. Thân thể của hắn muốn khôi phục, khả năng còn cần 10 ngày nửa tháng. Vẫn là trước điều tra đàn cung, tốt nhất là lợi dụng ám võng điều tra. Diệp Phàm cũng nghĩ đến ám võng, Long Vương điện bị làm tàn tình huống dưới, ám võng liền thành hắn chủ yếu tình báo nơi phát ra. Trước kia còn rất chướng mắt ám vong đâu, cho rằng cùng hắn Long Vương điện mạng lưới tình báo so ra, vậy căn bản liền là cặn bã. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể lợi dụng ám vong. Nhưng mà còn không có lấy điện thoại di động ra, liền cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó chán liền lọt vào trọng kích. Phanh! Liên tục mấy cái trọng quyền xuống tới, để hắn đau đến hoa hoa kêu to, chỉ muốn giận dữ mắng mỏ đánh lén người không nói võ đức. Mang đi! Hai cái ngoại cảnh cổ võ giả rút lại bao tải lỗ hồng, trực tiếp đem dãy rủa bên trong Diệp Phàm kiêng. Nhẹ nhàng quá, Long Vương thân thể đã vậy còn như thế nhẹ sao? Cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Có người nói thầm lấy, tức giận đến Diệp Phàm cái kia tiểu tâm tạng kém chút ngừng. Cái gì gọi là cùng nữ nhân không sai biệt lắm? Hắn nhưng là hán tử, thiết huyết chân hán tử. Chỉ bất quá tạm thời mất đi đại bảo bối, chờ hắn có được đại bảo bối về sau, nhất định phải gọi những người này biết cái gì là chân nam nhân. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng nghe đi ra những người này nói là ngoại ngữ. Cũng liền nói, hắn bị cảnh ngoại người đánh lén. Tại sao muốn đánh lén hắn? Không đối, có chân khí lưu động khí tức. Diệp Phàm cấp tốc phát giác được đem hắn bọc tại trong bao bố người, trong cơ thể lại có chân khí lưu chuyển. Cũng liền nói, người đánh lén hắn dĩ nhiên là đến từ cảnh ngoại cổ võ giả. Điên rồi a. Ngoại cảnh cổ võ giả hấp tấp chạy đến Hạ Quốc Lai đánh lén hắn. Với lại muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Diệp Phàm không hiểu cảm thấy hoảng sợ, Long Vương điện mới ra tình huống, đã có người tới đánh lén hắn. Có thể là thân phận của mình bại lộ. Không đối, phương Tây thế giới dưới đất, thậm chí cả là ám vong cũng không biết hắn thân phận chân chính, cho nên hắn không phải là thân phận bại lộ, mà là nguyên nhân khác. Đáng chết hỗn đản, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm giận dữ mắng mỏ lấy, bị người kháng trên bờ vai chạy bội, đỉnh hắn dạ dày đều nhanh bay ra ngoài. còn có thể nói chuyện. Đánh hắn. Khiên cảnh giới của hắn bên ngoài cổ võ giả ánh mắt lấp lóe, bên cạnh đồng bạn không nói hai lời, liên tục mấy cái đại bước chụp xuống đi, đánh cho Diệp Phàm triệt để một vòng, rốt cuộc nói không nên lời nữa chứ. Chương 362, nhân vật chính kém chút tàn phế, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều A3. Chương 362, nhân vật chính kém chút tàn phế, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều A3. Sở Huyền đều kinh hãi a, không nghĩ tới ngoại cảnh cổ võ giả còn có như thế ưu tú thời điểm, lại đem nhân vật chính bộ trong ba bố. Với lại vì sao các ngươi thủ pháp thuần thục như vậy? Tại ngoại cảnh chỉ sợ là không làm thiếu loại chuyện này. Bị bọc tại trong bao bố nhân vật chính, Diệp Phàm đoán chừng là cái thứ nhất. Nói trở lại, nhà khác bộ bao tải, cơ bản đều là bộ cái mỹ nữ. Nhưng bọn hắn hiện tại bộ lại là cái thời tướng số, thế nào liền để người không rét mà run đâu. Bắt lấy Diệp Phàm ngoại cảnh cổ võ giả muốn cấp tốc chuyển rời đến tiểu khu bên ngoài, mặc dù ủy thác nhiệm vụ là giết Diệp Phàm, nhưng bọn hắn mục đích thực sự vẫn là bắt Diệp Phàm. Dù sao Long Vương trong tay đầu khẳng định nắm giữ lấy không ít tình báo, thậm chí còn có một ít công nghệ cao đồ vật. Lúc trước Long Vương Điện sở dĩ có thể tại phương Tây thế giới dưới đất cấp tốc của thời, rất lớn một cái phương diện liền là Long Vương Điện nắm giữ lấy phi thường tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí. Nếu như có thể đạt được những vật kia, đối bọn hắn thế lực sau lưng khẳng định có lớn lao trợ giúp. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, nắm giữ những này kỹ thuật cũng không phải là Diệp Phàm, mà là Long Vương Điện nhân viên nghiên cứu khoa học. Diệp Phàm bất quá là cái học cặn bã, chỗ đó khiến cho minh bạch những món kia. Ngoại cảnh cổ võ giả cấp tốc rút lui, nhưng Diệp Phàm là ai? Đây chính là nhân vật chính đồng chí nha. Chỗ đó khả năng tùy tiện bị người mang đi. Hiu hiu hiu. Từng đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại ngoại cảnh cổ võ giả bên người, đem mấy cái ngoại cảnh cổ võ giả dọa đến linh hồn đều chạy, đem người đem thả xuống. Hắc Long Đường phó đường chủ mặt lạnh lấy, phụ mệnh đến bảo hộ Diệp Phàm, kết quả Diệp Phàm tại dưới mí mắt bọn hắn bị người bắt đi, đây không phải là đánh bọn hắn mặt à? Xưa nay chỉ có bọn hắn ma đạo võ giả đánh mặt người khác thời điểm, hôm nay lại bị đảo ngược rồi. Mơ tưởng. Ngoại cảnh cổ võ giả mặc dù ngạc nhiên tại địch nhân ra sân phương thức, nhưng cũng sẽ không đem đến miệng còn bị bước. Bất kể nói thế nào, trước hướng một đợt lại nói. Nhưng mà, là ma đạo võ giả thi triển ra cổ võ kỹ năng thời điểm, trong nháy mắt liền để mấy cái này ngoại cảnh cổ võ giả chấn kinh. Chỉ thấy ma đạo võ giả bên người từng đạo chân khí màu đen bộc phát, màu đen bên trong mang theo tinh lực, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Cái kia chân khí như là giữ tợn ác quỷ, dương nhanh múa đuốt, che khuất bầu trời, như muốn đem hết thể đều thôn phệ. Ma đạo chân khí, các ngươi là ma đạo võ giả? Ngoại cảnh cổ võ giả sắc mặt biến đổi lớn, tuyệt đối sẽ không lầm, loại kia đen bên trong mang đỏ chân khí, còn có như thế làm cho người buồn nôn khí tức, tuyệt đối liền là trong truyền thuyết ma đạo võ giả. Coi như các ngươi có chút kiến thức. Phó đường chủ cười lạnh, Thiếu Dung cũng dần dần giữ tợn huyết tinh. Nếu biết thân phận chúng ta, vậy các ngươi cũng không có cơ hội sống sót. Bất luận cái gì biết được bọn hắn thân phận người, đều phải giết chết, không phải sẽ mang đến cho mình vô hạn tai nạn. Ma đạo võ giả xuất thủ rất thẳng thắn, cũng phi thường có ăn ý hơn trăm người tuần tự xuất thủ, ma đạo chân khí hóa thành kinh khủng ác thú, lưỡi đao, bảo kiếm, liên tiếp không ngừng hướng ngoại cảnh cổ võ giả đánh tới. Cẩn thận! Ngoại cảnh cổ võ giả bên trong, một cái tráng lao đầu hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang lấp lóe, giống như độ bền trên một tầng áo giáp. Chi chi kim quang tiếp xúc đến ma đạo chân khí liền truyền đến chói tai tiếng vang. Chân khí của hắn cường hành phi thường, có cố hạo nhiên chính khí cảm giác, giống như trong truyền thuyết Thái Dương thần Apollo. Nhưng hắn chân khí đối mặt trên trăm cái ma đạo võ giả thời điểm, nhưng như cũng lộ ra rất bất lực. Trong nháy mắt, kim quang chân khí bị thôn phệ, càng nhiều ma đạo chân khí biến hóa vật bay thẳng hướng bọn hắn. Lúc này, mấy cái khác ngoại cảnh cổ võ giả cũng chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng đơn thể sức chiến đấu tuyệt đối không phải Hắc Long Đường thành viên có thể so sánh. Có thể đi vào nơi này, đều là đạt được Sở Huyền tán thành, có đầy đủ tu vi người. Chí ít cũng phải là cảnh giới tiên thiên, mới có tiến vào nơi đây tư cách. Mấy người liên hợp xuất kích, khó khăn lắm ngăn trở ma đạo chân khí. Hừ. Phó đường chủ nhìn thấy ma đạo chân khí không nổi cái tác dụng gì, chính là trùng điệp hừ một tiếng. Thiên ma âm. Hắn khẽ quát một tiếng, mười mấy cái ma đạo võ giả cùng nhau đứng dậy, đột nhiên hút khẩu khí, tiếng gào chát chúa từ trong miệng phát ra, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Ngoại cảnh cổ võ giả càng là cảm thấy đau đầu muốn nức, đầu hình như có ngàn vạn cương châm tại đâm xuyên một dạng. Liên quan trong bao bố Diệp Phàm cũng không chịu nổi. Hắn bây giờ căn bản không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được thiên ma âm. Ở trên trời ma âm xuất hiện mấy mắt, liền cảm thấy đầu giống như bị xe tải lớn vừa đi vừa về nghiền ép, đau đến hắn không ngừng giống to, kịch liệt dãy rủa. Vẹn vẹn một đợt thiên ma âm, để hắn hai mắt màu đỏ tươi, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, xuyên thấu qua bao tải nhỏ xuống tới đất bên trên. Phó đường chủ đột nhiên giật mình, mẹ nó, bọn hắn là đến bảo hộ Diệp Phàm, mà không phải cạo chết Diệp Phàm đó à? Bao tải hiện tại cũng dớm máu, Diệp Phàm sẽ không đã bị bọn hắn giết chết à? Coi như không có giết chết, đoán chừng cũng tàn tật 7-8 phần. Hắn vội vàng để cho thủ hạ đình chỉ, cẩn thận chằm chằm vào cái kia tráng lao đầu. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thả người. Tráng lao đầu lúc đầu đã rất khó ngăn cản thiên ma âm, hiện tại nhìn thấy đối phương chủ động dừng lại, còn để hắn thả người, lập tức hiểu. Nguyên lai Long Vương đối với mấy cái này ma đạo võ giả mà nói, có không phải bình thường ý nghĩa. Đã như vậy, thế thì dễ nói chuyện rồi. Cho cười. Thả hắn, sợ là chúng ta cách cái chết không xa. Hừ. Lúc nào ma đạo võ giả cũng dám như thế quang minh chính đại hiện thân. Liền không sợ toàn cầu cổ võ giới đối với các ngươi triển khai thảo phạt. Tráng lao đầu rất rõ ràng ma đạo võ giả ý nghĩa, một khi xuất hiện, toàn cầu cổ võ giới nhất định truy sát. Nhưng mà phó đường chủ lại bất vi sở động, vẫn như cũ cười lạnh nói, thảo phạt. Vậy cũng phải toàn cầu cổ võ giới có thể biết ra, với lại, cũng phải các ngươi có năng lực thảo phạt mới được. Thiên ma cung yên lặng gần trăm năm, là thời điểm để cho người ta nhìn xem Thiên Ma Cung chân chính lực lượng. Ngoa tạo, bộ này đường chủ không được a. Đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đây chính là điển hình đại biểu. Vậy mà đều chủ động tiết lộ Thiên Ma Cung có to lớn âm mưu, đây không phải đổi tới cầu người ngược các ngươi a. Bản thiếu gia không giết chết các ngươi, cái kia đều đối không nổi ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thật nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Sở Huyền liền không rõ, nhân gia cũng còn không có hỏi thăm ngươi Thiên Ma Cung có âm mưu gì đâu, ngươi nha vậy mà hấp tấp trước để lộ ra đến. Thật là sống lâu gặp. Dạng này người là làm sao trở thành Thiên Ma Cung phân đường phó đường chủ? Thật sự là chấn kinh đến nhân vật chính mủm mị dựng ngược dạng thẳng chân a. Các ngươi Thiên Ma Cung đến cùng muốn làm cái gì? Tráng Lao Đầu và mấy người khác tựa lưng vào nhau làm thành vòng, phòng ngừa ma đạo võ giả đột nhiên tập kích, đồng thời cũng đang chờ đợi tiềm phục tại tiểu khu chung quanh những cái kia cổ võ giả. Một khi bọn hắn phát giác được ma đạo võ giả xuất hiện, tất nhiên sẽ hiện thân trợ giúp. Thảo phạt ma đạo võ giả là toàn cầu cổ võ giả cộng đồng trách nhiệm. Chương 363, Diệp Phàm, nhân gia Long Vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng rồi. Bốn chương 363, Diệp Phàm, nhân gia Long Vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng rồi. Bốn Diệp Phàm hiện tại cũng coi là làm rõ ràng một việc, ma đạo võ giả tựa như là đến giúp mình. Cụ thể tình huống như thế nào không phải hiểu rất rõ, nhưng cuối cùng có cơ hội sống sót. Không phải bị ngoại cảnh cổ võ giả bắt lấy, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn mong mỏi ma đạo võ giả mau đem mình cứu ra ngoài, về phần ma đạo võ giả tại sao muốn cứu hắn, vậy liền về sau suy nghĩ thêm. Việc cấp bách là cam đoan mình tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo võ giả trong tay. Làm phiền các vị bằng hữu cứu ta một mạng, xin đem những này đáng chết ngoại cảnh cổ võ giả giết. Diệp Phàm cao giọng nói ra, mặc dù thanh âm có chút suy yếu, nhưng nhiều ít còn có thể truyền lại đến mỗi người trong hai. Phó đường chủ, ngươi mẹ nó có thể hay không an tĩnh chút? Nếu không phải xem ở Trần tiểu thư trên mặt, ủy tài cứu ngươi. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì người thông minh, hiện tại loại cục diện này còn nói kích thích người khác, ngươi thế nào nghĩ đâu? Ý miệng, nên cứu tự nhiên sẽ cứu. Mắt thấy Diệp Phàm còn có tiếp tục lại nhảy ý tứ, phó đường chủ lúc này quát bảo ngưng lại. Nói thêm gì đi nữa, có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng còn rất khó nói. Thật dồn ép đến nóng nảy đối phương, trực tiếp tới cái cá chết lưới rách, vậy liền tất cả đều xong con bê. Diệp Phàm thật đúng là ngậm miệng, trong lòng rất biệt khuất. Mạng nhỏ không tại trong lòng bàn tay mình, thật sự là một điểm quyền lên tiếng đều không có. Song phương nhân mã rằng co không xong, ai cũng không chịu trước tiên lùi một bước. Tráng Lao Đầu tự nhiên muốn mang theo Diệp Phàm rời đi, mà Thiên Ma Cung người không có khả năng để Diệp Phàm rời đi tiểu khu, song phương một bước cũng không nhường, cũng liền không có khả năng có kết quả gì. Về phần đánh một trận, đừng làm rộn, Diệp Phàm mạng nhỏ còn tại người khác trong khống chế, ma đạo võ giả dám động thủ sao? Khẳng định không dám. Sở Huyền thông qua hệ thống theo dõi nhìn thấy những người này tiến vào tình trạng rằng co, có như vậy ném một cái ném khó chịu. Đánh nhau a, không đánh nhau, bản thiếu gia còn thế nào xem kỳ. Thật là, có thể hay không có chút tự giác. Song phương đều không phải là người tốt, Sở Huyền cũng vui vẻ phải xem bọn hắn đấu cái người chết ta sống, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, phía sau hắn lại để cho người thu thập tàn cuộc là được. Bất quá hắn cũng chú ý tới tiềm phục tại tiểu khu phụ cận những cái kia ngoại cảnh cổ võ giả, tựa hồ đã phát giác được có ma đạo võ giả chân khí ba động xuất hiện, đang nhanh chóng chạy về tiểu khu. Quả nhiên, tại đối mặt ma đạo võ giả thời điểm, toàn cầu cổ võ giả thái độ vẫn là rất nhất trí. Đều là bởi vì toàn cầu cổ võ giới bị ma đạo võ giả làm rất nhiều lần, trong lịch sử lần lượt ma đạo võ giả tàn phá bừa bãi, đều tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Càng đã từng có một lần ma đạo võ giả tàn phá bừa bãi toàn cầu, đánh cho toàn cầu cổ võ giới không thở nổi. Cuối cùng vẫn là một cái kia cái tị thế nhiều năm lão quái vật ra sân, mới đưa cục diện khống chế lại. Sở Huyền nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn tiến về tiểu khu. Hắc Long Đường mấy trăm cái thành viên khẳng định đã tại Ma Đô ẩn nút nhiều năm, trước đó hắn đều không có phát giác được. Hiện tại phát hiện, khẳng định phải tìm một cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nếu là có thể nói, đem bọn hắn tổng bộ tìm ra. Bất quá hy vọng xa vời, Thiên Ma cũng có thể ẩn nút nhiều năm một nguyên nhân, liền là bọn hắn đầy đủ ẩn nấp. Liền xem như bình thường đường chủ, cũng căn bản không biết tổng bộ ở nơi nào. Hệ thống theo dõi hoàn toàn không có phát giác được bất cứ dấu vết gì, chỉ sợ cái kia tổng bộ cũng không có cái gì thiết bị điện tử, không phải hệ thống theo dõi hẳn là có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Đi vào tiểu khu bên ngoài thời điểm, ngoại cảnh cổ võ giả đã xông vào trong tư xá, đang cùng ma đạo võ giả chém giết. Tiểu khu cư dân tạm thời còn không biết tình huống, mà bây giờ vẫn là ban ngày. Cổ võ giả ở giữa chiến đấu đều sẽ tránh đi đám người, dạng này có thể giảm bất bị phát hiện khả năng. Bất quá bây giờ ngoại cảnh cổ võ giả cùng ma đạo võ giả tại trong cư xá giao chiến, đây chính là mấy trăm người ai chân chính đánh nhau lời nói, chỉ sợ tiểu khu cư dân vẫn là sẽ phát hiện. Ai chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn. Sở Huyền bất đắc dĩ từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cây ống sáo. Huyền thần khúc. Du Dương trầm thấp tiếng địch tại chân khí thôi động dưới khuyết tán đến toàn bộ tiểu khu, trong nháy mắt, tiểu khu cư dân chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, không đến nửa phút thời gian cũng đã rơi vào ngủ say. Huyền thần khúc là hắn đánh dấu lấy được cổ võ kỹ năng, ống sáo cũng là thuộc về thần binh lợi khí cấp bậc. Thổi huyền thần khúc có thể tại trong khoảnh khắc xâm nhập tâm thần của người ta, đạt tới thôi miên hiệu quả. Đối tu vi cao thâm cổ võ giả khả năng rất khó trực tiếp thôi miên, nhưng nếu như là người bình thường, đây tuyệt đối là thổi một cái chuẩn. Xác nhận tất cả cư dân đã chìm vào giấc ngủ, Sở Huyền trước tiên liên hệ Long Vệ. Dù sao thôi miên nhiều người như vậy, cần phải có một số người giữ gìn trật tự. Với lại đến cùng chính thức câu thông một chút, miễn cho đến lúc đó cư dân tỉnh lại, biết được tất cả mọi người cùng một thời gian rơi vào ngủ say, cái kia không được chuyển ra cái gì sự kiện linh dị. Cho nên liền cần chính thức trước chủ động đi ra làm một chút giải thích, ngược lại chính thức nhất định có thể tìm xong lý do, không cần hắn lo lắng. Một lát sau, Sở Huyền tiến về giao chiến trung tâm. Trong khi giao chiến tự nhiên là Tráng lão đầu bên kia, lúc này có đại lượng ngoại cảnh cổ võ giả gia nhập chiến đấu, Diệp Phàm vẫn tại bọn hắn trong khống chế. Từ trước mắt tình huống đến xem, Diệp Phàm cơ bản không có thể chạy thoát. Tráng lão đầu tại một đám ngoại cảnh cổ võ giả hiểm hộ dưới, áp lực nhỏ rất nhiều, mang theo Diệp Phàm ý đồ lao ra khỏi vòng đây. Phó đường chủ thấy thế, gấp, đem người cho lão tử đem thả xuống. Nếu như Diệp Phàm thật bị mang đi, vậy coi như không phải đánh mặt đơn giản như vậy. Đường chủ nếu là truy cứu xuống tới, hắn tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Bởi vì Trần Nhược Băng ở trên trời trong Ma cung địa vị xác thực rất đặc thù. Tráng lão đầu cười lạnh nói, "Thả Long Vương." Nói đùa, đây chính là chục tỷ đô la a. Với lại Long Vương tiểu tử này, sớm chết. Hắn nên vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Hừ, mặc kệ ngươi có lý do gì, hôm nay nhất định phải đem người lưu lại. Tráng lão đầu khịt mũi coi thường, lười nhắc lại phản ứng đối phương, không ngừng trùng kích vòng đây. Trong ba bố, Diệp Phàm triệt để ngộp. Tình huống gì? Nhân gia Long Vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng rồi. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là nghe nhầm rồi. Đáng chết, vì cái gì nhân gia thân phận sẽ cho hấp thụ ánh sáng? Diệp Phàm nghĩ mãi mà không rõ, đi vào Hạ Quốc về sau, hắn đều không có chủ động cho hấp thụ ánh sáng qua thân phận. Biết thân phận của hắn đích xác rất ít người rất ít, còn tất cả đều là của hắn tâm phúc. Nhưng bây giờ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, là bị người nào cho tiết lộ sao? Chẳng lẽ nói, tâm phúc của hắn đã có người phản bội hắn? Là cái nào con rùa con bê? Là Ngân Hổ, vẫn là Mang Nhu? Lại hoặc là quả ra? Một cái cá nhân tại trong đầu hắn hiện lên, suy nghĩ đối phương phản bội khả năng. Cuối cùng hắn khóa chặt hai người, Ngân Hổ cùng Mang Nhu. Quản gia rất không có khả năng sẽ phản bội mình, bởi vì lúc trước có rất nhiều sự tình đều là quản gia cùng theo một lúc hoàn thành, phản bội mình, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vậy liên hẳn là Ngân Hổ cùng Mang Nhu, nhất là Ngân Hổ. Hai tay bởi vì hắn mà bị phế, đoán chừng ghi hận trong lòng a. Đáng chết Ngân Hổ, nhân gia nhất định phải giết chết ngươi, nhất định. Đừng để nhân gia tìm tới cơ hội a. Chương 364, Ma Đô không tiếp tục chờ được nữa, đến chạy trốn. Một chương 364, Ma Đô không tiếp tục chờ được nữa, đến chạy trốn. Một Diệp Phàm đã nhận định liền là Ngân Hổ phản bội mình. Người bên cạnh trừ hắn ra, còn có ai sẽ biết thân phận của mình đâu? Sở Huyền cũng nhịn không được muốn cho hắn điểm cải tán, nhìn, đây chính là ưu tú nhất nhân vật chính, trực tiếp hoài nghi người bên cạnh. Làm hợp cách nhân vật chính, ngươi không được đem bên người tất cả mọi người hoài nghi một lần, sau đó từng cái tạo chết. Từ dưới mắt tình huống đến xem, Diệp Phàm muốn an toàn thoát thân là phi thường khó khăn. Ma đạo võ giả kiêng kỵ ngoại cảnh võ giả làm bị thương Diệp Phàm, căn bản vốn không dám toàn lực thi triển. Nếu không, những này ngoại cảnh võ giả thật đúng là không có gì cơ hội có thể mạng sống. Tiểu khu phụ cận tất cả ngoại cảnh võ giả đã tiến vào tiểu khu, đang cùng ma đạo võ giả giao chiến, có vài chục người, mỗi cái đều là cao thủ. Hắc Long Đường cũng chính là nhân thủ đủ nhiều, cho nên mới có thể ngăn chặn. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, ma đạo võ giả cùng ngoại cảnh võ giả lần lượt tử vong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nếu là không có Sở Huyền Huyễn Thần Quốc, chỉ sợ động tĩnh của nơi này đã huyên náo toàn bộ tiểu khu cũng biết, nhất định gây nên to lớn khủng hoảng. Trên lệch thời gian không nhiều, nên kết thúc. Mắt thấy ngoại cảnh võ giả vẫn là không sai biệt lắm, ma đạo võ giả cũng là tổn thất nặng nề, Sở Huyền suy nghĩ đã có thể kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, phó đường chủ rất nhanh liền nắm lấy cơ hội, thi triển kinh công, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem bao tải đoạt tới. Hỗn đản! Tráng lao đầu lửa giận đại thịnh, trong tay kim quang bắn ra, hóa thành to lớn nắm đấm đánh phía phó đường chủ. Phó đường chủ căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể cưỡng ép quay người. Phanh! Cái này quay người lại không sao, trực tiếp để bao tải bạo lộ tại kim quang trước nắm đấm vương. Nắm đấm rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem bao tải đánh bay. Và trong ba bố, Diệp Phàm cảm giác như bị đánh máy bay hung hăng đụng một đợt, cùng thổ máu tươi, con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Sở Huyền kém chút nhịn không được bật cười, mẹ nó, quả nhiên tại thời khắc nguy cấp, ma đạo võ giả vẫn là cân nhắc tính mạng của mình. Vừa rồi còn kém không có đem bao tải ném ra ngăn cản a. Phó đường chủ nhìn thấy bao tải bị đánh bay, mặt đều tái rồi. Cũng may bao tải rơi xuống vị trí ngay tại Hắc Long Đường thành viên nơi đó, Diệp Phàm đoán chừng không có gì vấn đề, hẳn là a. Chết. Đã không có nỗi lo về sau, phó đường chủ lúc này hạ lệnh, cường sát tất cả ngoại cảnh võ giả. Tại Hắc Long Đường khởi xướng tổng tiến công về sau, ngoại cảnh võ giả căn bản bất lực chống đỡ, rất nhanh liền bị chém giết, ngay cả tu vi cao nhất Tráng lao đầu cũng ngăn cản không nổi, đầu lâu bị loan đao chém xuống. Thu thập tàn cuộc, chém giết tất cả ngoại cảnh võ giả, phó đường chủ lánh lánh nói ra. Giết nhiều người như vậy, phải đem hiện trường xử lý sạch sẽ, không phải rất có thể sẽ bộc lộ ra bọn hắn. Nhưng làm Hắc Long Đường thành viên chuẩn bị động thủ thời điểm, Sở Huyền hiện thân. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Sở Huyền hiện thân, phó đường chủ cau mày. Thoạt nhìn tựa như là hạ quốc người, mà lại là cái tuổi còn nhỏ, không phải là đường gì người giáp đất bình a. Chính như này nghĩ thời điểm, liền nhìn thấy Sở Huyền giơ tay lên. Trong chốc lát, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, hóa thành vô số mũi tên nổ bắn ra mà ra. Hiu hiu hiu. Mũi tên tốc độ cực nhanh, hình như có linh tính bình thường, trong chốc lát xuyên thủng từng cái ma đạo võ giả thân thể. Đáng chết. Phó đường chủ cả kinh tóc gáy dựng lên, gia hỏa này là cái gì yêu nghiệt, vậy mà một chiêu liền đem dưới tay hắn tất cả mọi người miểu sát. Không thể chơi vào, tuyệt đối không thể chơi vào. Hắn không chút do dự bỏ qua Diệp Phàm, muốn cấp tốc đảm mệnh. Nhưng sau một khắc liền có kim quang dây thường đến, đem hắn trói lại. Thiên Ma cung tập trung. Hy vọng ngươi có thể cung cấp điểm tình báo hữu dụng. Đừng nghĩ lấy tự sát, Thiên Ma cung thành viên giống như cũng không có cái kia giác ngộ. Sở Huyền mỉm cười đi qua, không chút nào để ý chung quanh núi thây biển máu. Phó đường chủ con ngươi run rẩy, vậy mà biết hắn là Thiên Ma cung người. Người này, đến tột cùng là thân phận gì? Tần thú, tới thu thập tàn cuộc. Gọi điện thoại cho Tân Thú, để hắn an bài Hắc Đao bộ đội người tiến vào tiểu khu, thanh lý chiến trường. Rất nhanh, trên trăm tên Hắc Đao bộ đội thành viên mở ra đại xe hàng tiến vào tiểu khu, đem tất cả thi thể vận chuyển đến trên xe, lại đem tất cả vết máu thanh trừ. Đối với những này giải quyết tốt hậu quả công tác, Hắc Đao bộ đội thế nhưng là rất thuần thục. Trên cơ bản bọn hắn chấp hành nhiệm vụ về sau, đều sẽ có người lưu lại thanh lý chiến trường, miễn cho gây nên dân chúng khủng hoảng. Đi thôi, đem phó đường chủ tóm lấy, về phần trong bao bố Diệp Phàm. Khá lắm, kém chút đều treo. Không thèm để ý tên kia, ngược lại Lao Tặc Thiên cũng sẽ không để hắn chết. Lần này bị người bọc tại trong bao bố đánh một trận, với lại ngay cả Long Vương thân phận đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Mado. Dù sao bại lộ thân phận, Mado với hắn mà nói liền đã không phải địa phương an toàn. Đem phó đường chủ mang về đàn cùng, giao cho Long vệ đi thẩm vấn. Mà Diệp Phàm cứ như vậy bị người ném ở nơi đó, hoàn toàn không có người phản ứng hắn. Qua trọn vẹn 2 cái giờ đồng hồ, Diệp Phàm mới từ trong hôn mê thanh tỉnh. Vội vàng tránh thoát bao tải, nhìn thấy xung quanh không có một ai, ngay cả hiện trường đều xử lý rất sạch sẽ, đầu tiên là mộng bức dưới, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Đáng chết. Nhân ra Long Vương thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, cái này Ma Đô là không ở nổi nữa, đến chạy trốn. Khả năng đi chỗ nào? Hạ Quốc Đế Đô, đúng, liền đi Hạ Quốc Đế Đô. Diệp Phàm hiện tại là tuyệt đối không dám rời đi Hạ Quốc, lần này có ngoại cảnh võ giả tới đối phó hắn, có thể nghĩ đến ngoại cảnh sẽ có bao nhiêu địch nhân tìm tới cửa. Mặc dù nói hắn hiện tại Long Vương thân phận là lộ ra ánh sáng, nhưng tương đối mà nói Hạ Quốc vẫn tương đối an toàn. Ma Đô không thể đợi, vậy cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Đế Đô là không tệ lựa chọn. Nếu như ngay cả Đế Đô cũng không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể tìm xó xỉnh co đầu rút cổ một đoạn thời gian, các loại tu vi tăng lên, làm tiếp cái khác dự định. Tin tưởng nếu như hắn có thể tăng lên tới cảnh giới tiên thiên, hoặc là cảnh giới tông sư, Hạ Quốc chính thức hẳn là liền sẽ không nhằm vào hắn Long Vương thân phận a. Nói cho cùng, đây đều là cổ võ giả chủ đạo thế giới a. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm cũng biết đến rất nhiều chuyện, cái gọi là Long Vương thân phận, so sánh những tông sư kia tới nói, thật không tính là gì. Nếu như hắn có thể tăng lên tới cảnh giới tông sư, Hạ Quốc chính thức liền sẽ cân nhắc đến đủ loại nhân tố, lựa chọn không chú ý hắn trước đó những chuyện kia. Hết thảy đều phải nhìn hắn tu vi lúc nào tăng lên. Hạ quyết tâm sau, hắn vội vàng chạy hướng trong nhà, tìm được đang cùng Trương Tiên Phong xúc tiến tình cảm Trần Nhược Băng. Lúc tiến vào liền phát hiện Trần Nhược Băng ngồi quỳ chân tại Trương Tiên Phong trên đùi, động tác kia thật sự là rất thân mật. Nhìn thấy hắn tiến đến, Trần Nhược Băng cùng Trương Tiên Phong đều làm mộng một cái. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không có trong tưởng tượng phẫn nộ, mà là hít một hơi thật sâu, nói ra, có một số việc chúng ta đến nói chuyện. Chương 365, trước khi đi trước cạn ngân hồ một đợt. Hai chương 365, trước khi đi trước cạn ngân hồ một đợt. Hai nói chuyện gì? Tại đại hiếu tử trước mặt cùng Trương Thiên Phong thân mật, Trần Nhược Băng bao nhiêu là có chút lúng túng, đội vàng xuống tới, nhăn nhăn nhó nhó hỏi thăm. Diệp Phàm không phẫn nộ sao? Đương nhiên là tức giận. Trần Nhược Băng thế nhưng là hắn nhận định nữ nhân, hiện tại cùng nam nhân khác thân mật, hắn tiểu tâm tạng chỗ đó chịu được. Nhưng vì đạt được gần thế Trương gia ủng hộ, hắn chỉ có thể nhịn xuống, thậm chí cho rằng Trần Nhược Băng làm ra rất lớn hy sinh, có chút yêu thương nàng. Nếu như không phải là vì mình, nàng cũng không cần như thế cùng Trương Thiên Phong thân mật a. Ai không biết, tại Trương Thiên Phong lựa chọn làm thứ cặn bã nam thời điểm, Trần Nhược Băng đối đãi nàng thái độ đã có một chút biến hóa vi diệu. Đã từng Trương Thiên Phong, nàng thế nhưng là hô chi tắc đến vung chi tắc đi, đối với hắn cũng là như gần như xa, thủ đoạn chơi phi thường trưởng, đem đối phương nắm trong tay gắt gao. Nhưng tại Trương Thiên Phong muốn làm cặn bã nam về sau đâu, Trần Nhược Băng gọi không động hắn. Loại này chợt biến hóa để nàng rất không thoải mái, thậm chí còn biết Trương Thiên Phong đã có yêu mến nữ nhân, cái này khơi dậy nàng lòng háo thắng. Nàng thế nhưng là đế đô cổ võ giới nữ thần, Trương Thiên Phong dựa vào cái gì tình biệt luyến? Thật là một cái cặn bã nam. Nhưng mà người có đôi khi liền là cổ quái như vậy. Theo đạo lý nàng hẳn là chọn rời đi, nhưng nàng không có, ngược lại càng thêm thân cận Trương Thiên Phong, liền vì chứng minh mình mị lực. Về phần giúp đại hiếu tử, nội tâm của nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, đây chẳng qua là cái cớ thôi. Cầm xuống Trương Thiên Phong, tài năng chứng minh mình mị lực không có giới hạn, lại còn có thể đến giúp đại hiếu tử, rất tốt. Chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Trương Thiên Phong liền phảng phất tình trường lão thủ, để nàng một điểm tiện nghi đều không chiếm được, ngược lại đến càng thêm dùng sức. Cái này để Trương Thiên Phong sướng rồi, ai trước kia chỉ có thể nhìn mà thèm nữ thần, hiện tại liều mạng định bợ hắn, thậm chí thường thường còn có thể chiếm chút tiện nghi, ngẫm lại đều rất thoải mái. Diệp Phàm cố gắng không đi nghĩ vừa rồi hình tượng, trầm giọng nói, nhân ra bên người xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên đến rời đi Ma Đô hắn đơn giản đem sự tình vừa rồi nói ra, nghe được Trần Nhược Băng sắc mặt biến đổi lớn. Ngoại cảnh võ giả vậy mà đều lẻn vào đến tiểu khu đến, hơn nữa còn cùng Hắc Long Đường phát sinh xung đột. Đen như vậy Long Đường thành viên ở nơi nào đâu? Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ, nhưng điện thoại lại không người kết nối, để nàng ý thức được sự tình khả năng vượt qua trường khống. Hắc Long Đường thuộc về Thiên Ma Cung, nếu như những người kia xảy ra ngoài ý muốn, liền có khả năng gây nên cổ võ giới truy tra, đến lúc đó truy xét đến trên người nàng, vậy liền xong đời. Cho nên, thật đúng là đến rời đi Ma Đô. Trương Thiên Phong trong mày, cố nén để nén xuống đánh tơi bởi Trần Nhược Băng xúc động. Ma đạo võ giả, nàng vậy mà cùng ma đạo võ giả có liên hệ. Hôn đàn à, những năm này nàng đến cùng làm sự tình gì, ngay cả ma đạo võ giả đều dính răng đến. Toàn cầu cổ võ giới bên trong, ma đạo võ giả cho Hạ Quốc cổ võ giới mang tới tổn thương là lớn nhất. Đã từng lần lượt ma đạo võ giả tàn sát toàn cầu, đều là từ Hạ Quốc cổ võ giới bắt đầu. Cho nên Hạ Quốc cổ võ giới đối ma đạo võ giả tuyệt đối là khai thác không khoan dung thái độ, một khi phát hiện, tất nhiên thảo phạt. cùng ma đạo võ giả có quan hệ những người kia cũng đều sẽ tại thảo phạt trên danh sách. Căn cứ tha giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì cùng ma đạo võ giả có quan hệ người. Dưới mắt Trần Nhược Băng cùng ma đạo võ giả sinh ra liên hệ, thậm chí còn có thể mời đến ma đạo võ giả che chở Diệp Phàm, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha? Đã từng nữ thần đã sớm sa đoạn, sau lưng không biết nhiều đến đâu. Chính mình lúc trước làm sao lại mắt bị mù coi trọng Trần Nhược Băng, thật nên cho 10 năm trước mình 100 cái đại bút túi. Liên lạc không được ma đạo võ giả, Trần Nhược Băng để điện thoại di động xuống, hít một hơi thật sâu, nói ra, ma đô không thể ở nữa, vậy chúng ta chỉ có thể đến đế đô. Đế đô sao? Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, Trần Nhược Băng liền là đế đô tới, nếu như đến đế đô, cái kia hẳn là có thể cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Đối, liền là đế đô. Thiên Phong, liên quan tới ma đạo võ giả sự tình, ta về sau lại cùng ngươi giải thích, được không? Nàng vẫn là lo lắng ma đạo võ giả sự tình đối Trương Thiên Phong sinh ra ảnh hưởng gì, bởi vì nàng là biết ma đạo võ giả tại toàn cầu cổ võ giả trong lòng địa vị. Trương Thiên Phong có chút gật đầu, nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Cảm ơn ngươi, Thiên Phong. Trần Nhược Băng hàm tình mạch mạch nói ra, trong lòng âm thầm cao hứng. Quả nhiên mình tại Trương Thiên Phong trong lòng vẫn là có địa vị rất cao, ngay cả ma đạo võ giả sự tình hắn đều nguyện ý tin tưởng mình. Kỳ thật tại Diệp Phàm nói ra ma đạo võ giả sự tình thời điểm, nàng liền đã có đang quan sát Trương Thiên Phong biểu lộ. Phát hiện Trương Thiên Phong chỉ là nhíu mày, cũng không có phát tác, nàng liền biết Trương Thiên Phong hẳn là cân nhắc đến mình. Hiện tại nói chuyện, lại xác nhận sự tình, để nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Rất tốt, khoảng cách cầm xuống Trương Thiên Phong lại tiến một bước a. Nhược Băng, nhân gia có chút việc muốn đi xử lý một chút. Sự tình gì? Xử lý phản đồ. Lần này thân phận bạo lộ, rất có thể liền là cái kia phản đồ kiệt tác. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn liền là Ngân Hồ tiết lộ tình báo. Dám tiết lộ mình tình báo, vậy sẽ phải trả giá đắt. Rời đi Ma Đô trước đó, nhất định phải dám Ngân Hồ một đợt, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia tốt hơn. Phản đồ sao? Trần Nhược Băng như có điều suy nghĩ, như thế đến xem, giống như liền có thể xứng đáng. Cần ta hỗ trợ sao? Không, chỉ là xử lý một cái phản đồ mà thôi, không thành vấn đề. Diệp Phàm rất có lòng tin, mặc dù bây giờ hắn không thể vận dụng cổ võ lực lượng, nhưng muốn đối phó Ngân Hồ, còn không phải hạ bút thành văn. Dù là Ngân Hồ đã bắt đầu tu luyện, trở thành cổ võ giả, nhưng đối mặt hắn thời điểm, Ngân Hồ cũng chính là cái cặn bã a. Lại nói, còn có những chiến thần khác cùng quản gia tại, bọn hắn cũng đều là cổ võ giả, cầm xuống một cái Ngân Hồ, còn không phải nhiều nước. Trần Nhược Băng rất muốn đi hỗ trợ, nhưng nhìn Diệp Phàm tự tin như vậy, cũng liền không đành lòng đả kích hắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, dường như có rất nhiều sự tình đối Diệp Phàm tạo thành to lớn đả kích lòng tin của hắn. Bây giờ khó được có một chuyện có thể kích thích lên lòng tin của hắn, lại thế nào nhẫn tâm đi đánh đoạn đâu. Tốt, vậy nhân gia hiện tại liền đi. Diệp Phàm hưng hừng hực rời đi, Trần Nhược Băng nhìn xem Trương Thiên Phong, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mở miệng tốt. Nói cho cùng, ma đạo võ giả đều là toàn cầu cổ võ giới cấm kỵ. Trên cơ bản tôi nói, ai đụng phải, ai chết. Như vậy, hiện tại nên dùng cái gì lấy cớ để Trương Thiên Phong tiếp tục tín nhiệm nàng đâu? Nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Chương 366, nhân vật chính phát hiện mình bị lụng. Ba chương 366, nhân vật chính phát hiện mình bị lụng. Ba miệng của nữ nhân, gặt người quỷ. Trần Nhược Băng hoàn mỹ thuyết minh điểm ấy, hoang luôn đó là há mồm liền đến, còn có lý có theo, trật tự rõ ràng, căn bản để cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Trương Thiên Phong nghe được trợn mắt hốt mồm, khá lắm, lừa gạt quỷ cũng không mang theo dạng này nha. Nếu không phải sớm biết Trần Nhược Băng không đơn giản, hắn vẫn thật là tin tưởng. Nhìn nàng nói điềm đạm đáng yêu, xúc động lòng người bộ dáng, giống như thụ bao lớn bị quất, đổi lại nam nhân khác, chỉ sợ đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Trần Nhược Băng dùng cớ gì? Rất đơn giản, cái kia chính là nàng dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện ma đạo võ giả, nắm lấy trảm thảo trừ căn lý niệm, nàng chủ động tiếp xúc ma đạo võ giả, đồng thời tiếp xúc đến Thiên Ma Cung cao tầng. Làm gián điệp, nàng muốn tìm ra Thiên Ma Cung tổng bộ chỗ, đem cái này cổ võ giới tai họa triệt để diệt trừ. Ở trên trời trong ma cung bộ những năm này, nàng thế nhưng là thụ rất nhiều bị khuất, thậm chí còn bị người hoài nghi, điều tra các loại. Đằng sau là nàng bằng vào mình trí tuệ, hóa giải lần lượt nguy cơ. Bây giờ nàng đã ở trên trời trong ma cung thu hoạch được đa số người tín nhiệm, không cần bao lâu thời gian hẳn là có thể biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Đây chính là nàng lấy cớ. Trương Thiên Phong có thể nào không khiếp sợ? Vốn cho rằng nàng sẽ tùy tiện mở cớ, không nghĩ tới vậy mà lại như thế kinh bạo, một cái liền từ người người có thể chu diệt thối chuột, lắc mình biến hóa trở thành phía sau màn anh hùng. Cái miệng này nha, thật sự là lợi hại đến không thể tin được. Vất vả ngươi, thật sự là vất vả ngươi. Trương Thiên Phong hít một hơi thật sâu về sau, rất là trịnh trọng nói, kỳ thật trong lòng tại xem thường. Mẹ nó, sa đoạn nữ thần, vậy hắn làm cặn bã nam chẳng phải liền có thể càng thêm bằng phẳng sao? May mà mình trước kia thật sự là thích nàng, hiện tại biết chân tướng, ha ha cặn bã nàng, vậy cũng là đối toàn cầu cổ võ giới công hiến. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, Thiên Phong Trần Nhược Băng giúp vào trong ngực hắn, biểu lộ gọi là một cái cảm động. Hai người dính nhau sau một thời gian ngắn mới tách ra, Trương Thiên Phong lấy cớ có chuyện đi ra ngoài một chuyến, liền cấp tốc cho Sở Huyền phát tin tức. Sở Huyền là đã biết Trần Nhược Băng sự tình, bởi vì đã từ phó đường chủ nơi này khảo vấn đi ra một chút tình huống. Ha ha, Trần Nhược Băng ở trên trời trong ma cung địa vị thật đúng là không thấp à, thậm chí tại phía xa chấp sự phía trên. Trương Thiên Phong cho hắn gửi tin tức báo cáo tình huống, có thể thấy được Trương Thiên Phong hiện tại là hoàn toàn nghe lệnh của mình. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Nếu như không phải hắn có đầy đủ tu vi, Trương Thiên Phong tuyệt đối sẽ không đứng tại phía bên mình. Huống chi hắn còn tiết lộ Trần Nhược Băng một ít chuyện, để Trương Thiên Phong là triệt để hết hy vọng. Đều sinh qua em bé người, thậm chí không biết bị tiền nhiệm Diệp gia chủ cùng đương nhiệm Cảnh gia chủ giải tỏa bao nhiêu tư thế, còn cùng hắn giả trang cái gì thành thuần đâu. Thích nghe ngóng, trước khi đi còn nghĩ đến trước cạn ngân hồ một đợt, liền tình huống hiện tại, có chút ý tứ a, không biết đợi chút nữa hắn tiểu tâm tặng có thể hay không tiếp nhận. Sở Huyền Điều lấy giám sát xem xét một chút biệt thự tiểu khu bên kia, lập tức vui vẻ. Hiện ra tại đó tình huống thế nhưng là ố rất, nếu như Diệp Phạm thật gặp được loại kia chẳng diện, tâm tính sẽ bạo tạc a. Tình huống như thế, hắn sao có thể không tự mình đi qua nhìn xem xét đâu. Lý Nhan các loại nữ chủ thông qua tâm hắn âm thanh biết một chút tình huống, lúc này để ưu ảnh điều lấy video theo dõi, rất nhanh liền phát hiện biệt thự tiểu khu tình huống. Tốt ô, ưu ảnh không nói hai lời nhốt video theo dõi, giữa ban ngày làm sao lại có thể ra làm sao buồn nôn sự tình đâu. Lý Nhan lắc đầu, cười tủm tỉm nói, rất chờ mong Diệp Phạm sau khi thấy sẽ là biểu tình gì. Ha ha, hắn luôn luôn tự nhận là tình trường lão thủ, nhìn thấy loại trạng diện này, đoán chừng sẽ hoài nghi mình năng lực. Vậy cũng không đến hoài nghi, đều đã là thời tướng số. Trước kia tại hải ngoại, cùng hắn cùng nhau nữ nhân, cơ bản đều là nhìn chúng hắn tiền, thật đúng là cho là hắn mình có cái gì mị lực. Mỗi ngày cùng xòa xoa giống như. Giản Thanh cho hấp thụ ánh sáng trước kia hải ngoại một ít chuyện. Sự thật liền là như thế. Lúc trước Diệp Phạm tại hải ngoại thế nhưng là uy phong bát diện, đỉnh lấy Long Vương thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Khi đó có thật nhiều nữ nhân đều là chủ động tiếp cận, đều có đủ loại mục đích. Nhiều nhất chính là vì tiền của hắn. Diệp Phạm tại phương diện nữ nhân xác thực rất bỏ được dùng tiền, cũng liền dẫn đến rất nhiều siêu mô hình loại hình mỹ nữ bị hắn đoạt tới tay. Vậy nhưng thật sự là thú vị, mặc dù hình tượng hẳn là sẽ rất đặc sắc, nhưng không muốn xem à. Diệp Phạm hưng hừng hực chạy về biệt thự tiểu khu, trước lúc rời đi, nhất định phải làm ngân hồ, tuyệt đối không thể cho hắn sống sót cơ hội. Phản bội mình, làm hại mình suýt nữa ném đi mạng nhỏ, có thể nào để hắn tiêu diêu tự tại đâu. Ai không biết, tại phía sau hắn, Sở Huyền đã đi theo, cái kia một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, đổi ai nhìn đều phải lá gan đau. Tiến vào trong khu cư xá, ưu nhã hoàn cảnh để hắn rất trông mà thèm. Ở tại phổ thông tiểu khu đã một đoạn thời gian rất dài, thật sự là hoài niệm nơi này, ai nhìn cái này hoàn cảnh nhiều mỹ hảo. Xe nhẹ đường quen đi vào bên ngoài biệt thự, Diệp Phạm mặt âm trầm đẩy cửa ra đi vào. Mà lúc này, bên cạnh mấy ngôi biệt thự bên trong, còn lại các chiến thần chính xuyên thấu qua cửa sổ quan sát hắn. Vậy mà tới, xem ra tình huống có chút không đối. Phá Quân cau mày, bây giờ còn tại biệt thự trong khu cư xá 12 chiến thần, cũng liền còn lại hắn cùng Ngân Hổ, Mang Như ba người mà thôi. Mấy cái khác mà, còn bị nhốt tại Thánh An tập đoàn đâu. Diệp Phạm vào lúc này đi vào tiểu khu, có thể muốn ra một ít chuyện. Hắn cũng biết ám vong sự tình, biết Diệp Phạm thân phận đã bạo lộ. Hiện tại tới, chẳng lẽ sẽ là muốn bọn hắn cùng theo một lúc rời đi Ma Đô, hoặc là Thương Sư vấn tội. Phía sau khả năng có thể lớn điểm, Diệp Phạm là cái trời sinh tính đang nghi ngờ, lựa chọn tại thời điểm này tới, nhất định không có chuyện tốt. Phá Quân suy nghĩ một chút về sau liền rời đi, lặng lẽ chạy về bên cạnh biệt thự. Mà Diệp Phạm lúc này đã tiến vào trong biệt thự, nhìn xem trống trải an tĩnh phòng khách, ánh mắt quét mắt một hồi. Đột nhiên, lỗ tai hắn giật giật. Tại lầu 2, hắn giống như U Linh đi vào lầu 2 một gian phòng bên ngoài, nghe bên trong phát ra thanh âm, không chỉ có tái mặt toàn bộ thân thể đều có đổi xanh xu thế. Ngân Hồ ngươi thật giỏi mọi việc như thế, thanh âm từ trong phòng không ngừng truyền đến, Diệp Phạm tức giận đến Tam Thi Thần Bảo Kiêu. Tiểu Phương, là Tiểu Phương thanh âm a. Đáng chết, nàng vì sao lại tại Ngân Hồ trong phòng? Với lại, hơn nữa còn phát ra dạng này tà âm. Ngoại trừ những âm thanh này bên ngoài, còn có vị yêu vô tay tiếng vang không ngừng truyền đến. Cái kia oanh oanh liệt liệt tình hình chiến đấu đơn giản giết điên rồi, để hắn có không tự giác có chút xấu hổ. Mạnh mẽ, quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể so sánh a. Các loại, vì cái gì hắn muốn chú ý những này nhảm chán đồ vật? Chương 367, liên hoàn món xanh, trên đầu không cách nào tiếp nhận chi trọng a. Bốn chương 367, liên hoàn món xanh, trên đầu không cách nào tiếp nhận chi trọng a. Bốn biết được mình bị tái rồi, Diệp Phàm tâm tính trực tiếp bạo tạc, hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Tiểu Phương cùng Ngân Hồ vậy mà tại bên trong làm những chuyện kia, đáng giận a. Liền biết Ngân Hồ là phản đồ, tên kia thật tội đáng chết vạn lần. Hiện tại không chỉ có bạo lộ thân phận của mình, với lại ngay cả mình nữ nhân đều dám động thủ. Hỗn đản, quá hỗn đản. Nhất định phải giết chết Ngân Hồ, không phải hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Phanh phanh phanh. Hắn dùng sức gõ cửa, bên trong vị yêu vỗ tay thanh âm rốt cục cũng đã ngừng. Nhưng sau một khắc lại có Ngân Hồ không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Thúc thúc thúc, thúc cọp lông, không biết lao tử đang tại thời khắc mấu chốt sao? Chợt, cửa phòng bị mở ra. Ngân Hồ trần truồng đi tới, trên mặt cái kia khó chịu biểu lộ, đơn giản tuyệt. Mà khi nhìn thấy bên ngoài Diệp Phàm thời điểm, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngoa tạo, gặp ủy. Ngay sau đó lại là kinh hãi, bản năng một quyền đánh ra. Phanh. Diệp Phàm hoàn toàn không có phòng bị, hắn thấy, bị tại chỗ chọc gian người làm sao khả năng phách lối. Kết quả chính là một quyền đập đầm ầm tại trên mặt hắn, nện đến hắn máu mũi bao tác, cảm giác xương mũi đều yếu nát. Phải biết, Ngân Hồ hiện tại hai tay đều là tay robot, phi thường kiên cố. Tăng thêm còn có cổ võ lực lượng, một quyền xuống tới, cơ bản phát huy ra cánh tay máy mạnh nhất uy năng. Diệp Phàm hiện tại không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng, bị một quyền đập xuống, kém chút ngất đi. Ngân Hồ, hắn gầm nhẹ, che mũi gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Hồ. Ngân Hồ nháy nháy mắt, nói lẩm bẩm, không phải ảo giác. Các loại, không phải ảo giác. Hắn cuối cùng tỉnh táo lại, nguyên lai thật sự là Diệp Phàm tới a, với lại còn giống như phát hiện hắn rất nhỏ phương sự tình, cái này thế nào làm? Sự tình giống như có chút khó làm, giống như lại không có thể vui sướng yêu đương bụng trộm rồi. Nguyên lai là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Ngân Hồ cau mày, hoàn toàn không ngại tại Diệp Phàm trước mặt trần truồng. thậm chí hắn còn rất kiêu ngạo thẳng tắp sống lưng, đối Diệp Phàm hiện tại thân thể gọi là cái khịt mũi coi thường. Nhìn cái kia mềm mà thịt, cùng nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Với lại Diệp Phàm đã không có đồ chơi kia a, thật sự là khôi hài. Làm có đại bảo bối nam nhân, hắn có thể rất tự hào đứng tại Diệp Phàm trước mặt, chào phúng đối phương vô năng. Nhân gia tới làm cái gì? Nhân gia tới làm cái gì? Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cũng phản bội nhân gia, ngươi nói người ta còn tới làm gì? Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Hồ, thậm chí còn nhìn một chút trong phòng. Hắn có thể thấy rõ ràng, Tiểu Phương còn nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, cùng với hắn một chỗ thời điểm hoàn toàn không đồng dạng. Mẹ nó, quá hủy quất rồi. Cái này tâm tính, còn có thể không tiếp tục bạo tạc sao? Ngân Hồ nghe hắn nói chuyện, nhìn không được lạnh run. Khá lắm, đồ chơi kia không có, bây giờ lại ngay cả tính cách đều hướng tới nữ tính hoa sao? Kinh khủng như vậy. Ngươi nói ta phản bội ngươi, có cái gì chứng cứ sao? Ngân Hồ ngẩng đầu lên, sao mà cao ngạo? Chứng cứ? Ha ha ha, bên trong Tiểu Phương không phải liền là chứng cứ sao? Nhân vật chính não mạch kín luôn luôn như vậy thanh kỳ, giờ này khắc này, Ngân Hồ cùng Tiểu Phương làm cùng một chỗ, thậm chí so cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn còn nghiêm trọng. Ngân Hồ khẽ miệng giật một cái, qua loa. Bất quá coi như biết hắn phản bội lại như thế nào, ngược lại thoải mái đều đã sướng rồi, có thể buồn nôn một đợt Diệp Phàm, vậy cũng xem như vô cùng không sai. Nhân gia muốn đánh chết ngươi, a a a. Diệp Phàm không chút do dự liền xông ra ngoài, giơ quả đấm lên đập xuống. Ngân Hồ biết mình không phải Diệp Phàm đối thủ, đối phương nhưng là chân chính cổ võ cao thủ, một quyền xuống tới, mình tuyệt đối không cách nào tránh đi. Hắn cũng lười tránh đi, cứ như vậy chừng chừng chằm chằm vào đối phương, tựa hồ muốn tại trước khi chết một mực nhớ kỹ đối phương, hạ địa ngục sau tốt cáo trạng. Nhưng mà, phanh, một quyền đệm xuống, Ngân Hồ mặt cứng đờ, Diệp Phàm cũng ngây dại. Ngân Hồ, Diệp Phàm, trang diện trong nháy mắt liền là quỷ dị yên tĩnh, đơn giản so khuya khoắt còn yên tĩnh. Ngươi, chơi đâu? Ngân Hồ trọn vẹn một phút đồng hồ mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn xem hắn đánh vào mình lồng ngực năm đấm. Mềm nhũn, tiện tay không chói gà chi lực nữ nhân một dạng, so mát xa cường độ lớn hơn không được bao nhiêu. Cùng trong tưởng tượng một quyền đánh nát hắn lồng ngực hoàn toàn khác biệt, đến cùng làm sao chuyện? Diệp Phàm cũng ngộng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem Ngân Hồ. Trong thoáng chốc, hắn hồi tưởng lại, giống như mình bây giờ là không có cách nào vận dụng cổ võ lực lượng, mà Ngân Hồ hiện tại đã tu luyện cổ võ, có được nhất định lực lượng. Bình thường một quyền, căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Qua loa qua loa. Nhân gia chỉ là cho ngươi cái tự sát cơ hội mà thôi. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi nắm đấm, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ, ra vẻ cao thâm. 3. Đột nhiên, một cái đại bức túi tới, đánh cho Diệp Phàm răng cũng bay đi ra một viên. Mẹ nó, liền không có gặp qua như thế trang bức mặt hàng. Ngân Hồ vây vây tay, hùng hùng hổ hổ. Xem như đã nhìn ra, Diệp Phàm không biết nguyên nhân gì, hiện tại không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng. Đã như vậy, vậy liền hung hăng đánh một trận a. Diệp Phàm ra mặt run rẩy, cảm giác nước mắt đều mơ hồ hai mắt. Hắn đường đường Long Vương, lại bị thủ hạ chiến thần đánh cái tát. Không công bằng, lão tặc thiên ngươi quá không công bằng. Đúng vào lúc này, lại có tiếng âm từ bên cạnh gian phòng truyền đến. Có thể hay không an tĩnh chút, không biết chúng ta đang sảng khoái sao? Thanh âm mang theo nồng đậm khó chịu, ngay sau đó phương diện mở ra, hai cái trần truồng người xuất hiện. Là quản gia cùng tiểu lệ. Diệp Phàm. Quản gia. Tiểu lệ, a, ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời quỷ dị trầm mặc. Quản gia ôm tiểu lệ, hai người đều là sắc mặt ửng hồng, không đến mảnh vải, có thể tưởng tượng đến vừa rồi tại trong phòng làm cái gì. Diệp Phàm nếu là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia đầu góc đoán chừng là cho cửa sắt lớn loảng xoảng bang thật nhiều lần. Các ngươi rốt cục, hắn tỉnh táo lại, nhìn xem quản gia cùng tiểu lệ, cảm giác tiểu tâm tạm phải thừa nhận không ở. Hắn tín nhiệm nhất quản gia vậy mà làm nữ nhân của hắn. A a a. Vì cái gì? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Đầu tiên là Ngân Hồ cùng Tiểu Phương làm cùng một chỗ, hiện tại lại là quản gia cùng tiểu lệ. Hai đỉnh nón xanh tuần tự giữ lại, cảm giác đầu rất nặng nề. Trên đỉnh đầu xanh lá mũ, đó là hắn gánh nặng không thể chịu được nổi a. Kỳ thật ta quản gia muốn giải thích cái gì, lúc này một căn phòng khác môn cũng theo đó mở ra. Chương 368, ngả bài, chúng ta tất cả đều là phản đồ. Một chương 368, ngả bài, chúng ta tất cả đều là phản đồ. Một luật yêu đương vụ trộm bị Long Vương phát hiện nên làm cái gì? Đương nhiên là mở cớ, tỉ như tiểu lệ phát sốt thân thể rất nóng, cho nên trong phòng cởi quần áo chữa trị cho nàng, thuận tiện đánh một châm lui tao châm. Về phần tin hay không, liền nhìn Long Vương đầu góc bình thường hay không bình thường, có được hay không lắc lư. Quản gia cũng còn không có đem lấy cớ nói ra đâu, mặt khác gian phòng liền mở ra. Man Nhu đi ra, biểu lộ vô cùng khó chịu, lẩm bẩm nói, đến cùng xong chưa a? Lão tử cũng chờ thời gian dài như vậy. Ngân Hồ ngươi ngược lại là nhanh lên, tiểu phương mỹ nữ thế nhưng là cùng lão tử đã hẹn. Còn có tiểu lệ cũng nói tốt. Hôm nay lão tử muốn đánh hai, ha ha, ha ha ha, bỗng nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Ngân Hồ che mắt, quản gia thật sâu thở dài. Đen đuổi ngươi đi ra thế nào liền không nhìn xem tình huống lại nói tiếp. Vấn đề này chỉnh, thật không tốt làm a. Man Nhu cũng ngây dại, nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, đoán chừng đại não này lại còn không có kịp phản ứng. Diệp Phàm rời đi biệt thự tiểu khu đã có một đoạn thời gian nha, cho nên hắn rất thư giãn, cho rằng thời gian ngắn đối phương hẳn là sẽ không trở về mới đúng. Mà bây giờ liền trở lại, cái quỷ gì? Lão đại Man Nhu lúng ta lung túng không biết nên nói cái gì, Diệp Phàm khẩn nắm tay đầu. Qua loa thật sự là qua loa. Ngân Hồ phản bội hắn, còn làm nữ nhân của hắn, bị hắn tại chỗ chốc gian, cái kia đã là đỉnh đầu xanh mơn mận sự tình. Đằng sau quản gia cũng làm ra loại chuyện này, đem hắn nữ nhân làm lên giường, đồng dạng là tái rồi hắn. Quản gia không phải là trung thành tuyệt đối sao? nhưng vậy mà làm loại chuyện này. Hiện tại Man Nhu vậy mà cũng giống vậy. Không cách nào tưởng tượng, luôn luôn thật thà Man Nhu, hắn làm sao cũng sẽ làm mình nữ nhân. Hiện tại trên đầu bao nhiêu nón xanh? Thật sự là xanh đến hốt hoảng tiết tấu. Diệp Phàm kịch liệt thở hào hẹn, tiểu tâm tạng hoàn toàn bị không ở vì cái gì, tại sao muốn phản bội nhân gia? Vì cái gì? Hắn không thể tin được, một cái ngân hồ phản bội liền đã rất khó chịu, hiện tại ngay cả quản gia cùng Man Nhu cũng đều một dạng. Hắn Long Vương làm người cứ như vậy thất bại sao? Tâm Phúc đại tướng vậy mà tất cả đều phản bội hắn, đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể hay không? Là bởi vì Tiểu Phương cùng Tiểu Lệ hai người quá tao chủ động câu dẫn. Hắn rất muốn như thế thừa nhận, nhưng luôn cảm giác mình làm người rất thất bại. Ngân hồ bọn hắn cũng còn không nói gì, Tiểu Phương ngược lại là rất thẳng thắn thừa nhận. Nào có vì cái gì, bất quá là thỏa mãn lẫn nhau nhu cầu mà thôi. Nhu cầu? Chẳng lẽ nhân gia còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Diệp Phàm chấn kinh nghe một chút, là tiếng người sao? Phản bội vượt quá giới hạn, vậy mà liền bẹn bẹn chỉ là vì thỏa mãn thân thể nhu cầu, loại lời này lại còn nói ra miệng. Thật là sống lâu gặp, ngã nát tam quan a. Tiểu Phương ghé vào ngân hồ sau lưng, hai tay còn chăm chú cuốn lấy hắn, một bên lại khinh bị nói, ngươi có thể thỏa mãn ta. Đừng làm cười, liền ngươi cái kia đồ chơi nhỏ. Không đối, ngươi bây giờ đều đã không có đồ chơi kia, thật sự cho rằng ta không biết. Liên là, không có đồ chơi kia, ngươi đến cùng là ở đâu ra dũng khí trêu chọc chúng ta. Tiểu Lệ cũng rất thẳng thắn, ngược lại đều đã bị phát hiện, không quan trọng. Trong khoảng thời gian này các nàng cũng biết đến, Diệp Phàm tài phú cơ bản đều là Long Vương bọn hắn tại trường quản. Cùng lắm thì quyền tiền chạy trốn, hoảng cái cọp lông. Ngươi, ta Diệp Phàm cứng họng, hoàn toàn nói không nên lời. Hắn thầy tướng số bí mật vậy mà đã sớm bị biết. Không thể tưởng tượng nổi, các nàng đến cùng là lúc nào biết đến. Kỳ thật cũng rất đơn giản, đi vào Ma Đô về sau, Tiểu Phương cùng Tiểu Lệ lần lượt muốn cùng Diệp Phàm phát sinh quan hệ, nhưng Diệp Phàm là thế nào làm đây này? Ngoại trừ động thủ bên ngoài, hoàn toàn bất động chim a một lần còn tốt lý giải, khả năng liền là đặc thủ nào đó đam mê. Nhưng lần lượt đều như thế, các nàng nếu là không hoài nghi, vậy thì có quỷ. Cho nên Tiểu Phương âm thầm điều tra, lại một lần lặng lẽ meo meo đưa tay về sau, trấn vỡ tam quan. Tại Giang Thành còn rất tốt Diệp Phàm, đi vào Ma Đô thậm chí ngay cả đại bảo bối đều làm ném đi. Tại không cách nào đạt được thỏa mãn, mà ngân hồ còn tận lực thông đồng tình huống dưới, Tiểu Phương đương nhiên rất tình nguyện cùng ngân hồ phát sinh quan hệ. Đằng sau nhìn thấy Diệp Phàm cùng những nữ nhân khác thật không minh bạch, muốn truy cầu những nữ nhân khác, cho nên nàng cảm thấy hung ác, trực tiếp cùng Man Nhu còn có quản gia cấu kết lại. Tiểu Lệ tình huống cũng là như thế. Có thể nói, hiện tại biệt thự này liền là bọn hắn 5 người sung sướng ổ, mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn, ngẫu nhiên còn tới một lần chăn lớn cùng ngủ, đơn giản thoải mái là trời. Hôn đàn a. Thiện nhân. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, thân thể phát run. Hắn đoán hận chằm chằm vào Tiểu Phương cùng Tiểu Lệ, chỉ muốn lập tức đem hai người giết chết. Lúc này ngân hồ đứng dậy, từ tốn nói, kỳ thật là ta trước chủ động cầu dẫn. Long Vương, ngươi thật đúng là cho là mình có cái gì mị lực. Đơn giản thôi hải, từ chúng ta đi tới Hạ Quốc bắt đầu, ngươi lần lượt hoài nghi, thậm chí vì thế phế đi ta hai tay, kết quả còn một câu giải thích đều không có. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đối ngươi trung thành? Nực cười. Diệp Phàm sắc mặt biến hóa, lại còn là ngân hồ chủ động. Mẹ nó, liền biết gia hỏa này không phải cái gì đồ tốt. Phế đi hai tay của hắn thời điểm, nên tìm lý do trực tiếp giết chết. Không chỉ có như thế, ngươi thật sự cho rằng lúc trước những chuyện ngươi làm, chúng ta hoàn toàn không biết? Giàn đại thúc cùng thiên su sự tình, ngươi mơ tưởng che giấu quá khứ. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm cùng quản gia hai người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Giàn phụ cùng thiên su. Trời ạ, bọn hắn làm sao lại biết những chuyện kia? Không sai, cho nên hiện tại rất vui sướng nói cho ngươi, chúng ta đều làm phản rồi. Tất cả chiến thần, tất cả đều làm phản rồi. Long Vương điện bị phế, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Quản gia, không cần nhìn như vậy lấy, giàn đại thúc cùng thiên su sự tình, chúng ta sẽ chậm rãi cùng các ngươi thanh toán. Ngân hổ cùng Man Nhu trong nháy mắt đứng chung một chỗ, đằng sau tiến vào biệt thự phá quân cũng cấp tốc theo vào, đứng tại bên cạnh hai người. Diệp Phàm trầm mặc không nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. Năm đó phát sinh sự tình, vậy mà tất cả đều bị bọn hắn biết. Các ngươi là như thế nào biết đến? Diệp Phàm thanh âm trở nên âm trầm lạnh lùng, rất muốn biết cái khác chi tiết. Ngân hổ cười lạnh nói, muốn biết? Nói cho ngươi cũng không có gì. Ú ảnh biết không? Đệ nhất thế giới hacker, chính là nàng điều tra ra tình báo. Thuận tiện nhắc lên, số một cũng biết những chuyện này. Còn có thiên su muội muội cũng đều biết. Ngươi cả một đời đừng nghĩ đạt được các nàng. Diệp Phàm sắc mặt biến đổi lớn, Giản Thanh cùng Thu Vũ Tâm vậy mà đều biết những chuyện này. Khó trách đến bây giờ cũng không thấy Giản Thanh. Trước đó gặp được Thu Vũ Tâm thời điểm, nàng thái độ cũng phi thường quỷ dị. Thì ra là thế, hiện tại cũng nói thông được A chương 369, nữ chủ hướng nhân vật chính tuyên chiến. Hai chương 369, nữ chủ hướng nhân vật chính tuyên chiến. Hai ngân hồ nói sự tình đối Diệp Phàm không thể nghi ngờ là to lớn đặc kích. Giản Thanh làm tiểu đội tử thần đội trưởng, hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Qua nhiều năm như vậy cũng vì Long Vương Điện đã làm nhiều lần sự tình, cống hiến vô cùng to lớn. Rất nhiều nhiệm vụ đều là dựa vào tiểu đội tử thần tài năng hoàn thành. Nhưng bây giờ Giản Thanh biết phụ thân nàng là bị hắn giết chết lại thế nào có thể sẽ tiếp tục lưu lại Long Vương Điện. Chỉ sợ nàng trước đó rời đi, liền cùng biết chân tướng có quan hệ. Đồng thời sau khi rời đi, hẳn là liên hệ một chút chiến thần, khiến cho bọn hắn phản bội mình. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng, Giản Thanh thế nhưng là biết Long Vương Điện rất nhiều cơ mật. Một cái nữa liền là tử thần tiểu đội thực lực tổng hợp cũng phi thường khủng bố, các nàng mỗi một cái đều tinh thông ám sát, thu thập tình báo cũng phi thường lợi hại. Nếu như các nàng trở thành mình địch nhân, vậy mình thật sự là phải cẩn thận một chút. Hiện tại một điểm đáng được ăn mừng, cái kia chính là Giản Thanh chỉ là người bình thường, mà hắn đã trở thành cổ võ giả. Song phương thực lực cách xa, tiểu đội tử thần hẳn là không tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao những cái kia đều là tinh thông ám sát cao thủ, nếu như dở trò mình rất có thể sẽ trúng chiêu. Dù sao hắn hiện tại cựu phẩm tu vi, vẫn là ngăn cản không nổi súng phóng tên lửa, cùng một chút súng nhắm. Nếu là vận dụng súng nhắm, trực tiếp nhắm chuẩn yếu hại, hắn đồng dạng đến treo. Tỷ như con mắt loại hình yếu kém câu, một viên súng nhắm đạn xuống tới, đầu không được bảo tạc. Mặt khác liền là ưu ảnh, tên kia vậy mà trợ giúp Giản Thanh điều tra ra năm đó chân tướng. Ưu ảnh người này, cùng Giản Thanh quan hệ khẳng định rất không tầm thường, đến làm rõ ràng mới được. Còn có Thu Vũ Tâm. Thu Vũ Tâm làm thiên su muội muội, hơn nữa còn là cái cực phẩm nữ thần, thế nhưng là để hắn thấy thèm thật lâu. Nàng còn có một cái vô cùng trọng yếu tác dụng, cái kia chính là có thể giúp đỡ ổn định Long Vương Điện nội bộ trung tâm. Bởi vì rất nhiều chiến thần, còn có bộ đội tinh nhuệ đều là thiên su dạy dỗ nên. Những người kia nhìn trời trụ cột tình cảm là không thể nghi ngờ, lúc trước cũng chính là bởi vì điều ấy, hắn mới có thể giết thiên su. Dưới mắt đạt được những tin tức này, cho hắn yếu ớt tâm linh tạo thành to lớn trùng kích. Chiến thần tất cả đều phản bội, Long Vương Điện thật đã hủy diệt. Thử hỏi làm ngân hồ bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng ra những chuyện này thời điểm, những cái kia trung thành với thủ hạ của mình, thật đúng là sẽ tiếp tục trung tâm sao? Chỉ sợ sẽ không. Dù sao ai cũng sợ sệt cống hiến quá lớn, gây nên hắn nghi kỵ, cuối cùng bị hắn giết chết. Dù là hắn bây giờ còn có một chút phi thường trung thành thủ hạ phân tán ở thế giới các nơi chỗ tránh nạn. Đương sự tình cho hấp thụ ánh sáng về sau, những cái kia trung thành thủ hạ rất có thể lại biến thành địch nhân. Hết thảy sự tình, hắn đều phải thận trọng cân nhắc. Muốn bảo trụ bí mật, biện pháp tốt nhất liền là đem ngân hồ bọn người toàn bộ xử lý. Đối, giết chết bọn họ. Diệp Phàm sát tâm nổi lên, trong đôi mắt tỏa ra nồng đậm sát ý ngân hồ bọn người làm hành tẩu ở hắc cá người, đối sát khí phi thường mất cảm, lập tức liền phát giác được. Phá Quân cùng Man Nhu lúc này cẩn thận, chỉ có ngân hồ mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh thường. Thôi đi, hiện tại ngươi bất quá là cái phế vật. Mặc dù không biết nguyên nhân gì dẫn đến ngươi không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng, nhưng không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng ngươi, liền là cái rắc rưởi. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều dưới, hôm nay có thể hay không sống lấy rời đi a. Ngân hồ lời nói cho những người khác mang đến lòng tin, Long Vương vậy mà không cách nào vận dụng cổ võ lực lượng. Thích nghe ngóng a. Bọn hắn đều đã là cổ võ giả, dù là tu vi không cao, nhưng cũng so trước kia cường đại rất nhiều. Muốn diệt đi Long Vương một cái nhỏ cây gà, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. A Man Nhu cùng Phá Quân trong đôi mắt đều toát ra ý vị thâm trường ý cười, quản gia thì là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại vị trí rất lúng túng a, Long Vương khẳng định cũng muốn giết chết hắn. Còn có ngân hồ những người này, nhất định cũng sẽ muốn lộng chết mình. Dù sao giết chết Giản Phụ cùng Thiên Xu, hắn đều có tham dự nha. Đang tại Tam Phương rằng có không xong thời điểm, ngân hồ chung điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, dĩ nhiên là Giản Thanh đánh tới. Hắn đội vàng kết nối, nói ra, số 1, có chuyện gì? Giản Thanh băng lãnh thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nói ra, ngươi chuyện bên kia ta đã biết, đã hắn đã biết, vậy liền dứt khoát một chút. Diệp Phàm, ngươi không phải rất muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi cái gọi là bí mật đã sớm không phải bí mật. Ưu Ảnh đã điều tra ra chuyện của ngươi, ngươi liền đợi đến bị chúng ta điên cuồng trả thù a. Đừng tưởng rằng ngươi là cựu phẩm võ giả liền có thể phép lối, ta, đồng dạng là cựu phẩm. Ta ngay tại đàn cung, ngươi chờ xem. Nói ra những lời này, Giản Thanh cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Một đoạn như vậy thời gian lo lắng Diệp Phàm phát hiện, cho nên nàng cũng không dám chủ động xuất hiện, thậm chí Sở Huyền hành động thời điểm, nàng đều chỉ có thể trốn ở đằng sau, phòng ngừa bị Diệp Phàm nhìn thấy. Bây giờ nói ra, nàng liền có thể quang minh chính đại xuất hiện, thậm chí nhằm vào Diệp Phàm. Cảm giác tựa như nén ở trong lòng cự thạch bị đẩy ra, cả người đều thông thấu. Diệp Phàm mặt đều tái rồi, mẹ nó, nàng vậy mà tại đằng cung. Cũng liền nói, nàng rất có thể đã cùng Sở Huyền tên kia cấu kết lại. Trên đầu mình lại nhiều một đỉnh to lớn non xanh. Đáng giận a. Giản Thanh thế nhưng là hắn rất sớm đã để mắt tới mỹ nữ, cho tới nay đều không cơ hội đoạt tới tay, kết quả vừa quay đầu, đối phương đã đầu nhập địch nhân ôm ấp. Hắn tiểu tâm tạm thật chịu không được a. Một ngày thời gian liên tục đạt được rất nhiều tin tức, để hắn cảm giác mình liền là cái đại đồ đần, một mực bị người mơ mơ màng màng. Chỉ sợ Sở Huyền sở dĩ như thế nhằm vào hắn, cùng Giản Thanh cũng có rất lớn quan hệ. Giản Thanh là thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Số 1, ngươi. Vậy mà cùng tên kia thông đồng cùng một chỗ. Là hắn nói cho ngươi Giản đại thúc sự tình a. Ngươi bị lừa, các ngươi tất cả đều bị lừa đủ. Tất cả mọi chuyện đều có chứng cứ, ngươi đừng nghĩ lừa gạt. Giản Thanh quát lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy Diệp Phàm lời nói. Việc đã đến nước này, lại còn nghĩ đến lừa gạt. Thật không biết dạng này người là làm sao trở thành nhân vật chính, cái kia tắc máu nao tác giả tam quan rất có vấn đề a. Diệp Phàm bị một trận quát tháo, gọi là một cái khó chịu. Ngươi vậy mà không tin tưởng liền lúc trước quá tin tưởng ngươi, mới có thể xem nhẹ một chút chi tiết. Nếu như lúc trước đối ngươi bảo trì hoài nghi, chỉ sợ chân tướng đã sớm tra ra manh mối. Diệp Phàm, ngươi chờ tiểu đội tử thần điên cuồng truy sát a. Muốn tiêu diệt cựu phẩm võ giả, rất nhiều vũ khí nóng cũng có thể làm đến. Giản Thanh nói xong cũng cúp điện thoại. Sở Huyền nhà chế tạo vũ khí nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí nóng, đối cựu phẩm võ giả đồng dạng có mãnh liệt tính sát thương. Tỷ như một chút dạng đơn giản laser vũ khí, tiên thiên cao thủ nhìn đều phải hoảng. Diệp Phàm cũng tại lúc này mới nhớ tới, Giản Thanh biết hắn tu vi, với lại, Giản Thanh vậy mà cũng là cựu phẩm võ giả. Vì cái gì? Nàng trước đó rõ rệt chỉ là người bình thường, làm sao có thể? Nàng đến cùng thu được cái gì đồng dạng cơ duyên? Có thể hay không cùng Sở Huyền có quan hệ? Sở Huyền trong tay đầu, đến tột cùng có dạng gì bảo vật mới có thể để cho Giản Thành tu vi tăng lên tới trình độ như vậy?